Chương 446, tội nhân không xứng nhắc qua đi tình cảm, chương 446, tội nhân không xứng nhắc qua đi tình cảm. Lam Ngọc Hoa tại Vạ Lộ Giản cái này quốc gia đại biểu hàm nghĩa tự nhiên không cần nhiều lời. Yêu nhau nam nữ định tình cần dùng đến đóa hoa xuất hiện tại xuân nhật tiết loại trường hợp này ít nhiều có chút không hợp nhau. Lý Nạ giống là nghĩ đến cái gì, biết rõ rất không có khả năng, đấy lòng vẫn là dâng lên một tia ảo tưởng không thực tế đến. Sẽ là Lâm Duy sao? Chắc chắn sẽ không đi. Tuổi nhỏ thời điểm nàng gặp qua Lâm Duy ôn nhu bộ dáng, đáng tiếc kia phần ôn nhu chưa bao giờ thuộc về nàng. Lúc ấy nàng dùng sai phương thức để diễn tả mình cảm xúc. Đến mức đợi nàng phát giác Lâm Duy là cái hoàn toàn khác loại thời điểm, hai người đã sớm đi đến hoàn toàn tương phản đường. Lúc trước mình hẳn là không thích Lâm Duy a. Càng nhiều hơn chính là đối cái này lười biếng vị hôn phu ôm lấy một loại mình cũng không nói lên được kỳ quái tình cảm. Thấy được nàng cùng Á Lũ Lũ thân cận thời điểm, đáy lòng kia một tia cảm xúc rốt cục gáp chế không nổi. Cho nên nàng đáy lòng lại tại dâng lên kia một tia kỳ quái tưởng niệm thời điểm lấy tốc độ nhanh nhất phủ nhận khả năng này. Đáy lòng lại giống là bị kim đâm một dạng đau ngắn. Rất nhanh, tay nâng lấy Lam Ngọc Hoa lĩnh dân tránh ra một lối đến, thuận đầu này tránh ra con đường, Lý Nạ rốt cục nhìn thấy vị này tỏ tình người. Ezon quỳ một chân trên đất, nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn đầy thành kính còn có vui vẻ. Tôn kính Lý Nạ tiểu thư, ta biết hành vi của ta nhất định phi thường mạo muội, nhưng là trong ngực tràn ngập yêu thương khu xử ta, cho nên tại cái này mỹ lệ lại trang trọng ngày lễ, ta nghĩ ta nhất định phải đem ta toàn bộ vui vẻ đều kể ra cho ngài nghe. Ta hy vọng ngài có thể tiếp nhận ta yêu thương, ta sẽ dành cho ngài tất cả ta có thể được đến hết thảy. Để chúng ta cùng chung quãng đời còn lại, vô luận sinh lão bệnh tử, vĩnh viễn không chia lìa. Nơi xa Lâm Duy mắt thấy hết thảy, không thể không nói, cái này Ezon có thể trở thành Hồng Bảo Thạch Thương hội hội trưởng cũng không phải là ngẫu nhiên, liền một bộ này thâm tình chậm rãi tỏ tình, phổ thông nữ nhân sao có thể chống đỡ được. Còn lựa chọn dạng này giàu có hàm nghĩa ngày lễ, xuân nhật tiết. Nếu là Lý Nạ thật cùng đối phương cùng một chỗ, đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không quên một ngày này đi. Cho dù một ngày nào đó ra đi, phần này như kim cương thạch chiếu sáng rạng rỡ tỏ tình, cũng sẽ vĩnh viễn đang nhớ lại bên trong vĩnh viễn không phai màu. Lý Nạ trầm mặc nửa ngày, nàng chỉ là bình tĩnh nhìn về phía cái kia quỳ một chân xuống đất nam nhân. Trong tay hắn bưng lấy một chùm xinh đẹp lam ngọc hoa, chỉ cần đón lấy, liền đại biểu nàng có thể mở ra một đoạn cuộc đời hoàn toàn khác. Ta ơn ngài yêu thương, ta xác thực đã cảm nhận được. Không đợi Ezon cao hứng ngẩng đầu lên, Lý Nạ lại nói, thế nhưng là trong lòng ta đã sớm có cả đời chỗ yêu, cho nên ta không có cách nào đón thêm thụ ngài yêu thương. Nếu như ta tiếp nhận phần này yêu thương lại không thể đối với ngài toàn tâm toàn ý, ta nghĩ đây đối với ngài cũng không công bằng. Cái này màu mỡ lại mỹ lệ trong vương quốc có rất nhiều xinh đẹp lại đáng yêu nữ hài, các nàng so ta càng thích hợp cùng ngài cùng chung quãng đời còn lại. Nam nhân cùng nữ nhân đều có thể hợp pháp có được tình nhân thời đại, Lý Nạ lời nói này không thể bảo là không chân thành. Nghe tới Lý Nạ trực tiếp dùng loại lý do này cự tuyệt hắn, cho dù Ezon trong lòng đối nàng càng nhiều hơn chính là lợi ích trao đổi, trong lòng vẫn là không khỏi phun lên một cỗ khó mà diễn tả bằng lời cảm thụ đến. Không có bất kỳ nam nhân nào có thể tiếp nhận mình bị nam nhân khác làm hạ thấp đi, có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng tạo Hồng Bảo Thạch Thương hội hắn cũng giống như thế. Trên thế giới này trừ vĩ đại Vạ Lộ Giản Chi Vương Lâm Duy bên ngoài, thật còn có so hắn càng thêm nam nhân ưu tú sao? Trong lòng của hắn nghi hoặc không chiếm được giải đáp, liền xem như làm bại khuyển cũng không cam chịu tâm. Thế là hắn đứng dậy, có chút không phục nói, không chiếm được Lý Nạ tiểu thư thích là ta tiếc nuối, nhưng ngài có thể nói cho ta, ngài trong lòng người là ai chăng? Dạng này liền xem như ta thất bại, cũng cho ta thua cái rõ ràng bạch. Hắn ánh mắt nóng bỏng bên trong tràn đầy kiên định, phản phất vừa mới bị ném bỏ không phải hắn mà là người khác. Cái này lại đổi Lý Nạ một hồi lâu lâu dài trầm mặc. Tên của hắn, ta không thể nói. Ta chỉ có thể nói cho ngài, ta từng là nọ lạn cũ quý tộc nữ nhi, đã từng là vị hôn thê của hắn. Lý Nạ thanh âm cũng không lớn, lại rõ ràng có thể để cho chúng quanh lĩnh dân nhóm nghe rõ nàng mỗi một chữ. Người người đều biết Lý Nạ là một vị xuất sắc mạo hiểm giả, là S cấp tiểu đội ngân bạch đội trưởng, lại không người đối đã từng Lý Nạ thân phận cảm thấy hứng thú. Tất cả mọi người coi là Lý Nạ giống cái khác mạo hiểm giả một dạng đều là cùng khổ hài tử xuất thân, như Lý Nạ thật là nọ lạn quý tộc, nàng cái tuổi này hẳn là sớm liền đã cùng người khác tổ kiến gia đình mới đối. Ngài là nọ lạn cũ quý tộc, điểm này ta vẫn luôn biết. Mặc dù Ezon hoàn toàn có thể giả trang ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ, nhưng là hắn đã sớm phái người điều tra qua Lý Nạ nội tình. Lý Nạ vừa trở thành mạo hiểm giả thời điểm, đương nhiên cũng có người hỏi qua thân thế của nàng, nàng cũng nói mình là cái nào đó nam tước nữ nhi, bất quá cũng không có tại cái đề tài này bên trên truy đến cùng. Tăng thêm nàng từ không nhắc lên mình dòng họ, toàn bộ nọ lạn nam tước nhiều như vậy, ai nào biết nàng đến cùng là cái nào nam tước hài tử. Lý Nạ lúc trước rất cẩn thận, nàng chỉ là nửa thật nửa giả nói lai lịch của mình, không nói tới một chữ qua phẹt giả cái họ này. Bây giờ xem ra, đúng là phi thường lựa chọn chính xác. Tốt ta. Xem ra ta chú nhất định phải trở thành người thất bại kia. Ngài là một vị rất ưu tú nữ sĩ, không thể được đến ngài thích, là ta vĩnh viễn tiếc nuối. Lý Nạ nói khẽ, ta ơn ngài thích. Ngài thích, phi thường thành khẩn, càng thích hợp những cái kia nổi bật vạ lộ dạng thiếu nữ, mà không phải người như ta. Giữa quý tộc thông gia phi thường trọng yếu, chỉ cần định ra cơ hội liền sẽ không có bất kỳ biến động. Chính như Lý Nạ nói dạng này, trừ phi là nhà trai hoặc là nhà gái phát sinh nặng biến cố lớn, mới khiến cho phần này hôn ước không giải quyết được gì. Những này Lam Ngọc Hoa, liền đại biểu Hồng Bảo Thạch Thương hội đối mọi người chúc phúc. Nếu như không cần những này xinh đẹp hoa tươi, cũng có thể đem Lam Ngọc Hoa mang về Hồng Bảo Thạch Thương hội, chúng ta sẽ trả giá 3 cái đồng tệ giá cả thu mua trở về. Mặc dù thổ lộ thất bại, nhưng lại Sơn Giòn vẫn không có thay đổi lời của mình đã nói, điểm này ngược lại để lĩnh dân nhóm vui mừng hớn hở. Dù sao chỉ là ra một chuyến liền lấy không 3 cái đồng tệ, ai lại sẽ không cao hứng đâu. Nhìn qua Sơn Giòn biến mất tại biển người bên trong, thừa dịp sao động ngày lễ hắn đã nhỏ giọng rời đi. Chính như là hắn gióng trống khua chiêng tỏ tình một dạng, cùng hắn rời trận hình thành chênh lệch rõ ràng. Lý Nạ tự rêu cười cười. Nàng đại khái sẽ vì chính mình Bạch Nguyệt Quang cầm tù tình cảm cả một đời đi. Cũng không thể nói như vậy, nàng quả thật bị quang mang vạn trượng Lâm Duy hấp dẫn. Cũng đúng như cùng Sjon bị S cấp mạo hiểm giả đội trưởng nàng hấp dẫn một dạng. Nhưng dạng này thích là sai lầm. Sjon thích chính là ngân bạch tiểu đội trưởng Lina, mà không phải lúc trước tính xấu kia nam tước chi nữ Lina. Cũng đúng như cùng nàng năm đó thích chính là nam tước chi tử Lâm Duy, mà không phải Lâm Duy cái này độc lập cá thể một dạng. Nàng không xứng giống hạ dù nạ như thế có được Lâm Duy thích. Mãi mãi cũng không xứng. Chương 447, tin tức là thật, chương 447, tin tức là thật. Lâm Duy. Đứng tại Lâm Duy bên người, Ạ Dù Nạ nhẹ nhàng méo méo bàn tay của hắn, cảm nhận được người yêu lòng bàn tay truyền đến ấm áp, trong lòng của nàng cũng không nhịn được ấm áp. Làm sao? Lâm Duy ngữ khí nhẹ nhàng, tại Ạ Dù Nạ trước mặt, hắn không có chút nào vã lộ dạn chi vương mặt mũi còn có khí thế. Bọn hắn tựa như là lại phổ thông bất quá tình lữ một dạng, cứ như vậy tay nắm tay trà trộn tại xuân nhật tiết bầu không khí bên trong. Ạ Dù Nạ cùng Lâm Duy đơn độc tại xuân nhật tiết sáng sớm ra dạo phố thời điểm, trong nhà bọn tỷ muội ngược lại là không có cái gì dư thừa cảm xúc. Dù sao cái nhà này thế nhưng là Ạ Dù Nạ một tay chống lên đến. Các nàng cũng sẽ rất thức thời lưu cho Lâm Duy cùng Ạ Dù Nạ một chút đơn độc thời gian chung đụng. Ngươi nghe tới Lina tỏ tình sao? Nếu không, kỳ thật ta cũng không để ý ngươi thêm một cái. Ạ Dù Nạ cho tới bây giờ đều không ngại Lâm Duy đáy lòng đến cùng có bao nhiêu nữ nhân, nàng chỉ cần biết Lâm Duy quả thật đưa nàng để ở trong lòng liền đầy đủ. Lâm Duy yêu có lẽ sẽ chia rất nhiều phần, nhưng là Ạ Dù Nạ yêu mãi mãi cũng chỉ hướng Lâm Duy một người nghiêng. Liền xem như nhỏ cả đi cũng chia không đi Ạ Dù Nạ yêu thương. Lâm Duy chỉ là khẽ lắc đầu. Hắn đối Lina cũng không có ôm lấy loại kia đặc thù tình cảm. Trước kia sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Bọn hắn sẽ chỉ là vĩnh viễn bằng hữu, sẽ không còn lẫn nhau can thiệp đối phương sinh hoạt. Dạng này không đã trải qua rất tốt sao? Chuyện đã qua, không bằng hãy để cho nó qua đi. Ạ Dù Nạ không nói gì nữa, nàng cũng chỉ là dưới đáy lòng khẽ thở dài một cái. Có lẽ dạng này cũng đã là kết quả tốt nhất đi. Bất kể như thế nào, ngày mai mặt trời sẽ như thường lệ dâng lên, mà nàng cũng phải tiếp tục lưu lại Lâm Duy bên người, thẳng đến cả đi lớn lên, thẳng đến nàng già đi, sau đó cùng hắn táng cùng một chỗ. Dạng này tương lai tựa hồ cũng rất tốt đâu. Nếu là Lâm Duy tìm kiếm càng dài tuổi thọ, vậy mình liền cố mà làm nhiều bồi bồi hắn đi. Dù sao nàng nếu là không ở lại Lâm Duy bên người, cũng là sẽ cảm thấy tịch mịch đây này. Như thế tịch mịch, thực tế là thật đáng sợ. Chỉ là ngấp lại, liền đã để nàng mười phần khó chịu. Edson sau khi trở về để người tra một đoạn thời gian rất dài liên quan tới Lì Nạ cái kia vị hôn phu tin tức. Ai cũng biết hiện tại Vương quốc Vã Lộ Dạn chỉ có Lâm Duy cái này một cái vương, tạm thời không có cái khác quý tộc. Cho nên cho dù đã từng Lì Nạ cái kia vị hôn phu thân phận hiển hách, hắn cũng không có cái gì thật là sợ. Hắn hôm nay thế nhưng là Hồng Bảo Thạch Thương Hội hội trưởng, không còn là cái kia khu ổ chuột nhỏ đám dân quê, bất luận kẻ nào đều không thể lại nhìn nhẹ hắn. Rốt cục, tại một tuần lễ sau, có hai cái tự xưng nhận biết Lì Nạ đến từ nơi nào mạo hiểm giả tìm tới cửa. Chọn vẹn 100 mai kim tệ treo thưởng, đây chính là toàn Vã Lộ Dạn thứ hai cường đại thương hội lực lượng, đủ để cho S cấp tiểu đội thành viên đều chạy theo như vịt. Một loạt tiếng bước chân vang lên, S dọn rốt cục nhìn thấy cái này hai mạo hiểm giả. Hắn mặc trên người sáng bóng giáp da, bên hông cài lấy một cây bằng kiếm, bất quá trên vai mạo hiểm giả huy hiệu lại là một cái B cấp tiểu đội thành viên huy hiệu, một đóa tiên diễm không biết tên đóa hoa. Nhìn thấy không phải S cấp tiểu đội thành viên hoặc là A cấp tiểu đội thành viên mang đến tin tức, hắn đối tin tức này chân thực tính đã có chút hoài nghi. Một cái khác kẻ mạo hiểm thì là càng không hiền hách, hắn đoạn mất một cái chân, nối liền chính là một đoạn nhỏ gậy gỗ, trên thân mặc dù là nửa người thiết giáp, nhưng là áo choàng lại là rách rách dưới dưới. Liền ngay cả râu ria cũng là rối bời, một bộ lôi thôi lết thiết bộ dáng. Trên vai không có mạo hiểm giả tiểu đội huy chương, bất quá xem ra cũng không giống là cái gì nổi danh mạo hiểm giả tiểu đội thành viên. Bất quá hắn vẫn là lộ ra cái khuôn mặt tươi cười, đứng dậy nên đón đối phương đạo, chào mừng ngài đi tới Hồng Bảo Thạch Thương Hội, tiên sinh tôn kính nhóm. Nghe nói các ngươi vì ta mang đến tin tức tốt. Thủ nói chuyện trước chính là tên kia mặc giáp da mạo hiểm giả. Hắn tùy tiện chỉ trên bả vai mình đóa hoa huy trường, nhận biết đóa này Thái Dương hoa sao? Ta là B cấp tiểu đội Thái Dương hoa cốt cán. Ta xác thực có quan hệ với S cấp tiểu đội trưởng Lĩnh Nạ Cố Hương tin tức, bất quá ngài cần trước thanh toán một chút tiền đặt cọc, nếu không cuộc giao dịch này không cách nào tiếp tục. Còn có, để cái này xuyên rách rách dưới lao đầu lăn ra ngoài, vĩ đại Thái Dương hoa tiểu đội thành viên cũng không muốn cùng một tên ăn mày đợi tại chung một mái nhà. Tên kia bị trào phúng tiểu đội thành viên ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì, chỉ là bình tĩnh nói, như vị tiên sinh này nói đều là lời nói thật, ta nguyện ý lập tức rời đi, tuyệt không hai lời. Bất quá ta tin tưởng cơ trí Hồng Bảo Thạch Thương Hội hội trưởng hẳn là minh bạch cái gì là đạo đại khách, sẽ không như vậy đối đãi ngài khách nhân. So với táo bạo Thái Dương Hoa tiểu đội thành viên, tên này đến từ không biết kẻ mạo hiểm tiểu đội thành viên xem ra ngược lại là có giáo dưỡng nhiều. Mặc dù có người quần áo quang vinh, nhưng là mới mở miệng giáo dưỡng lại làm cho người buồn nôn. Edson nhếch miệng mỉm cười, cũng không có bởi vì hai vị ngôn luận liền biểu đạt ra thái độ của mình. Bọn hắn thế nào, hắn cũng không quan tâm, hắn cần chỉ là liên quan tới Lì Nạ vị kia vị hôn phu tin tức. Chỉ cần có thể chứng minh hắn xác thực so Lì Nạ vị hôn phu muốn ưu tú, nói không chừng giữa bọn hắn vẫn là có cơ hội. Dù sao người yêu con mắt là sẽ thêm lọc kính, hắn điều tra qua Lina, trừ có cái muội muội tiến vào Vã Lộ Dạn học viện ma pháp đào tạo sâu bên ngoài, nàng còn có cái đã có tuổi phụ thân. Vị kia cái gọi là vị hôn phu, chưa hề xuất hiện tại Lina trong sinh hoạt. Đương nhiên, ta tin tưởng các vị tin tức đều là thật sự. Thương nhân lấy tín làm gốc, cho nên ngài chỉ cần hướng quang minh thần phát thệ tin tức của ngài nhất định là chân thật, như vậy cái này 100 mai kim tệ ta tự nhiên là hai tay dâng lên. Ezra nói, đã từ trong ngăn kéo lấy ra một túi lớn kim tệ đặt ở trên mặt bàn, giải khai cái túi có thể nhìn thấy bên trong kim tệ ngay tại chiếu lấp lánh. Mặc dù kim tệ rất mê người, nhưng lại sắp dọn gian phòng bên trong đứng hai cái võ trang đầy đủ bảo tiêu, hiển nhiên vô luận là trong bọn họ ai muốn động thủ đều tuyệt đối vớt không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Thái Dương Hoa tiểu đội thành viên nuốt nước miếng một cái, Kim Vệ đang ở trước mắt, chỉ tiếc hắn tin tức cũng không chân thực. Hắn cũng chỉ có thể mạnh miệng nói, chẳng lẽ Thái Dương Hoa tiểu đội thanh danh còn chưa đủ lấy để ngài tin tưởng ta sao? Tôn Kính Hồng Bảo Thạch Thương hội hội trưởng. Ezron mỉm cười thu hồi, trừ vĩ đại quang minh thần bên ngoài, ta cũng chỉ tin tưởng đương nhiệm vạ lộ dạn chi vương thanh danh. Vẫn là nói ngài cảm thấy mặt mũi của ngài có thể so ra mà vượt vĩ đại quang minh thần, hoặc là vĩ đại vạ lộ dạn chi vương. Tân Búc một khi đeo lên liền rốt cuộc hái không xuống. Nho nhỏ B cấp tiểu đội thành viên làm sao có thể cùng vạ lộ dạn chi vương lại hoặc là quang minh thần so sánh. Bởi vậy hắn không nói thêm gì nữa. Hừ, cái này dù sao cũng chỉ là ta nghe tới tin tức, ta làm sao có thể cam đoan tin tức hoàn toàn chuẩn xác đâu. Ngài đây không phải làm khó. Ezron đạo, đây cũng không phải là vấn đề của ta đâu. Thương nhân cũng không thể làm ăn lỗ vốn. Thấy Ezron không nể mặt hắn lại mạnh miệng nói, chẳng lẽ vị này liền có thể bảo chứng mình tin tức 100% chuẩn xác. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, vị kia trang điểm có chút hỏng bét mạo hiểm giả lại là trực tiếp mở miệng, ta bảo luôn nguyện ý hướng tới vĩ đại quang minh thần phát thệ, ta đem muốn nói cho Esbo lần hội trưởng tin tức tuyệt đối là thật, như có vi phạm, ta nguyện ý tiếp nhận vĩ đại quang minh thần trách phạt. 4. Chương 448, người thông minh giao dịch, chương 448, người thông minh giao dịch. Nghe tới vị này gọi là bà áo lần mạo hiểm giả nguyện ý dùng quang minh thần đến phát thệ, Ezron kỳ thật đã tin tưởng hơn phân nửa. Ai cũng biết quang minh thần mặc dù đã sớm mặc kệ đại lục ở bên trên bất cứ chuyện gì, chỉ là hạ xuống phúc phận đến cho tất cả tín ngưỡng nàng các mục sư. Nhưng là duy chỉ có một dạng, đó chính là quang minh thần đối với lời thề đặc biệt coi trọng. Chỉ nếu có thể hướng quang minh thần phát thệ bất cứ chuyện gì, đó chính là nhất định 100% chân thực. Mặc dù vừa mới Ezron nguyện ý đem vĩ đại vạ lộ dạn chi vương Lâm Duy đặt ở cùng quang minh thần cùng một vị trí, nhưng là người biết chuyện đấy lòng đều biết, tự nhiên vẫn là vĩ đại quang minh nữ thần mới là nhất đáng tin cậy cùng công chính. Đã như vậy vị này Thái Dương Hoa tiểu đội tiên sinh, ngài liền rời đi trước đi. Quản gia, thay ta tặng vị này mạo hiểm giả tiên sinh. Được đến Ezron chỉ thị, một mực chờ ở ngoài cửa quản gia lập tức đẩy cửa tiến đến, hắn cung kính hướng phía vị này Thái Dương Hoa tiểu đội thành viên túi người hành lễ. Tôn kính mạo hiểm giả tiên sinh, mời đi theo ta đi. Vị này đến từ B cấp mạo hiểm giả tiểu đội thành viên hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng là không có lại nói cái gì. Hắn vốn chính là theo dệt vô cớ tin tức, cũng chỉ là nhìn chúng Hồng Bảo Thạch Thương hội hội trưởng cho ra kết sủ treo thưởng mà thôi. Vốn định dựa vào Thái Dương Hoa tiểu đội thành viên thanh danh đến chấn nhiếp một chút cái này Thương hội hội trưởng, nhưng nhìn đối phương cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn đối Thương hội hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết hữu Thương hội là đệ nhất Thương hội, mánh khóe thông thiên quyết không thể trêu chọc. Đối Hồng Bảo Thạch hiểu rõ không coi là nhiều, nhưng là đã Hồng Bảo Thạch có thể từ trùng điệp Thương hội bên trong chỗ hết tài năng, trở thành gần với hữu Thương hội tồn tại. Như vậy trước mắt cái này xem ra còn tính là hòa ái Esbo lần hội trưởng sau lưng chỉ sợ là cái ăn người không nhà xương hàng. Bởi vậy hắn rất nhanh liền rời đi cái này còn tính là gian phòng rộng rãi. Đợi đến khép cửa lại âm thanh ầm vang lên, Ezron lúc này mới chậm rãi nói, "Tốt, tôn kính bà áo lần tiên sinh, ngài có thể bắt đầu nói tin tức của ngài. Chỉ cần ngài nói tin tức này sau không có nhận đến quang minh thần chế tài, như vậy cái này treo thưởng 100 mai kim tệ liền là của ngài." Ezron đem một túi kim tệ vung trên bàn, kim tệ phát ra thanh thúy tiếng vang, càng giống là dụ nhân đọa lạc tiếng vang. Bà áo lần trên mặt cũng không có biến hóa quá lớn. Hắn chỉ là bình tĩnh nói, cái này sắp nói cho Esbo lần hội trưởng tin tức ta nguyện ý hướng tới vĩ đại quang minh thần phát thệ, nhất định là chân thật, nếu không ta nguyện ý nhận vĩ đại quang minh thần bất kỳ trừng phạt nào. Mặc dù ngài đối chuyện xưa của ta cũng không có hứng thú, nhưng là ta hay là muốn cùng ngài nói một chút chuyện xưa của ta. Ta là một vị mạo hiểm giả, nhưng ta còn có một vị đã từng vì vĩ đại vạ lộ dạn chi vương làm việc đệ đệ. Tên của hắn gọi là Giản Đi, đã từng vì vĩ đại vạ lộ dạn chi vương làm việc qua một đoạn thời gian. Dù sau đó tới bởi vì tự tác chủ trương làm một ít chuyện bị vạ lộ dạn chi vương sát hại, nhưng là thật là trùng hợp biết ngài muốn biết chân tướng. Vị kia gọi là Ly Nạ nữ sĩ, dòng họ gọi là Phẹt Dạ, mà ngài biết Phẹt Dạ chỉ là đã từng nọ dạn vương quốc một cái lại phổ thông bất quá nam tước, chỉ bất quá lúc kia, vị đại vạ lộ dạn chi vương cũng là một cái nam tước. Nghe tới cái này, Ezron nhịp tim đột nhiên tăng tốc, thông minh như hắn rất nhanh liền biết vị này lão mạo hiểm giả đang nói cái gì. Đúng vậy, tin tưởng ngài đã biết, lúc kia, Ly Nạ nữ sĩ đã từng cùng vị đại vạ lộ dạn chi vương từng có một tờ hôn ước. Đương nhiên, bởi vì loại nào đó nguyên nhân không biết, đã bị hết hiệu lực. Nghe tới cái này, Ezron suy nghĩ cuộn cuộn, hắn đã từng đi qua vị đại vạ lộ dạn chi vương làm giàu chi địa trong truyền thuyết Luka lãnh địa. Là một thành công lại thương nhân ưu tú, mặc dù hắn biết vĩ đại vạ lộ dạn chi vương thành công tuyệt đối khó mà phục chế, nhưng hắn vẫn là tại công thành danh toại về sau cố ý đi nhìn một chút Louis Cả Lãnh. Làm vạ lộ dạn chi vương phát tích chi địa, nói thật Louis Cả Lãnh đã tương đương phồn vinh. Lâm Duy đem nơi đó chế tạo thành một cái cùng Nam Đại Lục cùng Đông Đại Lục mậu dịch trạm trung chuyển, để đã từng vị trí xa xôi Cả Lãnh địa được đến phát triển cơ hội. Như phẹt giả thật là nương tựa Cả Lãnh địa, như vậy liền thật như là bà áo lần nói rằng này, Lý Nạ là Lâm Duy trước vị hôn thê. Mặc dù cuối cùng Lý Nạ cũng không có cùng Lâm Duy cùng một chỗ, nhưng là làm vĩ đại vạ lộ dạn chi vương trước vị hôn thê. Cũng không phải hắn một cái nho nhỏ thương hội hội trưởng có thể dung chuyện. Nghĩ đến cái này hắn không khỏi cảm thấy có chút tê cả da đầu, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Nếu là Lâm Duy biết tin tức này, như vậy hắn cái này bám vào Lâm Duy vương quốc phía dưới mới có thể sinh tồn nho nhỏ thương hội, chỉ cần Lâm Duy một cái ý niệm trong đầu, nháy mắt liền sẽ hôi phiên diệt. Thậm chí không dùng Lâm Duy thân tự xuất thủ, để dưới tay hắn những kỵ sĩ kia còn có cận vệ quân nhóm biết tin tức này, đều đủ để hắn trở thành lấy lòng Lâm Duy đạo cụ. Đến lúc đó, hắn sẽ thành vũ lực hưng thịnh vương quốc vạ lộ dạn lớn nhất công vân. Esbo lần hội trưởng. Thấy Ezron rơi vào trầm tư, bà áo lần không khỏi gọi kêu tên của hắn. A ngài tốt, tôn kính bà áo lần tiên sinh. Lần này Ezron dùng tới kính ngữ nhiều hơn mấy phần chân thành ý vị, trước đó mặc dù hắn cũng dùng kính ngữ, nhưng là rất hiển nhiên không có hiện tại thành khẩn. Bà áo lần cũng lý giải Sjorn thất thần, dù sao liền xem như thứ hai thương hội hội trưởng, nghe tới cái này danh chấn đại lục vạ lộ dạn chi vương danh tự, cũng là sẽ cảm thấy sợ hãi. Tại Quang Minh thần không quản sự thời đại, bây giờ đã sắp thống nhất đại lục vạ lộ dạn chi vương hiển nhiên càng thêm để người e ngại. Tạ ơn tin tức của ngài, đây là ngài nên được thù lao. Tại bà áo lần ánh mắt kinh ngạc bên trong, Sjorn đã đem kim tệ cái túi cung cung kính kính hai tay bỏ vào trong tay của hắn. Nhưng lại Sjorn cũng không có vì vậy liền dừng lại động tác, ngược lại là lại móc ra một cái kim tệ cái túi đặt ở bà áo lần trong tay. Hai cái chứa kim tệ cái túi chịu nặng xúc cảm để bà áo lần đấy lòng vui mừng, nặng nghề lông mày cũng phun lên vui sướng. Cái này còn có 100 mai kim tệ, liền xem như là của ngài khen thưởng thêm, ta hy vọng ngài có thể đem sự tình hôm nay vĩnh viễn nát tại trong bụng, vĩnh viễn đừng để người thứ ba biết. Bà áo lần xác thực rất cần tiền, như không phải là bởi vì thụ thương từ một tuyến lui ra, hắn cũng không gặp qua bên trên thống khổ như vậy lại tuyệt vọng sinh hoạt, có cái này 200 mai kim tệ, hắn có thể tại vương quốc vã lộ dạn mua một miếng đất ra, thu hoạch được kiến tạo phòng ở quyền lợi, thậm chí còn có thể lấy được một cái lão bà. Không ai thích thân thể không chọn vẹn lại đã có tuổi lão bà ảo lần, nhưng là có được 200 mai kim tệ lão bà ảo lần ngoại trừ. Thấy đối phương như thế thượng đạo, hắn cũng liền dứt khoát đạo, ta hướng vĩ đại quang minh thần phát thệ, tuyệt sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra. Mặc dù đối phương cũng không có yêu cầu hắn hướng quang minh thần phát thệ, nhưng là thấy đối phương như thế thượng đạo, hắn cũng tự nhiên hiểu được cái gì gọi là có qua có lại. 4. Chương 449, cùng chung trời đông, chương 449, cùng chung trời đông. Từ ngày đó về sau, Hồng Bảo Thạch Thương hội bắt đầu bất động thanh sắc đình chỉ đối ngân bạch tiểu đội lấy lòng. Ngân bạch tiểu đội các thành viên đối này cũng là nghị luận ở Mỹ. Quả nhiên nam nhân đều là một loại mặt hàng, chỉ cần là không chiếm được nữ nhân rất nhanh liền từ bỏ. Mặc dù trước đó cũng có rất nhiều người truy cầu qua đội trưởng, nhưng là ta vốn cho là cái này Hồng Bảo Thạch Thương hội hội trưởng có thể kiên trì lâu hơn một chút. Bất quá, đã đội trưởng thích chính là vị kia, liền xem như lại nam nhân ưu tú, nàng cũng rất khó tâm động đi. Đừng nói, chúng ta trò chuyện những này bị đội trưởng nghe tới nhưng không có quả ngon để ăn. Nhìn thấy Lý Nạ từ trong phòng ra, mấy người đều là rất thức thời không lại để lên cái đề tài này. Hiện tại tất cả mọi người là vì vã lộ giản chi vương Lâm Duy làm việc, những này nhàn nát chủ đề, vẫn là đừng để người trong cuộc nghe tới tương đối tốt. Mặc dù cho dù Lý Nạ bản nhân liền xem như thật nghe tới cũng sẽ không nhiều tính toán. Nhưng nếu là truyền đến Lâm Duy trong hai, chỉ sợ sẽ không phát sinh chuyện gì tốt. Lý Nạ mặc dù không nghe thấy mấy người cụ thể đang nói cái gì, nhưng nhìn bọn hắn có chút trốn tránh biểu lộ còn có vội vàng rời đi bước chân, nàng đại khái cũng đoán được. Nhưng nàng cũng không có liền bởi vậy đi trách cứ hoặc là nói cái gì. Có lẽ nàng cũng cây thật cũng không muốn nói ra đi. Nói chung người đều là tự tư. Liền ngay cả luôn luôn công chính ngân bạch tiểu đội đội trưởng cũng mang một chút lo lắng đâu. Nho nhỏ ngân bạch tiểu đội cùng Hồng Bảo Thạch Thương hội nhạc đệm đối với vĩ đại vương quốc vã lộ dạn đến nói cũng không tính là gì. Mà dù là xuân nhật tiết quá khứ, luồng thứ nhất gió xuân cũng không có đúng hẹn thổi tan bao trùm tại vương quốc vã lộ dạn thiên thiên vạn vạn gia đình nóc nhà tuyết động. Hàn Phong vẫn như cũ muốn mặc rất dày mới có thể miễn cưỡng chống cự cái này Hàn Phong ăn mòn. Mặc dù Lâm Duy đại khái đã dự đoán đến tình huống này, nhưng là luồng không khí lạnh tiến đến thời điểm vẫn là để trong lòng hắn bịt kín vẻ lo lắng. Luồng không khí lạnh đối với vĩ đại vã lộ dạn chi vương đến nói cũng không tính là gì. Dù là trận này luồng không khí lạnh tiếp tục vượt qua 10 năm cũng sẽ không đối Lâm Duy có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn có được khổng lồ vương quốc làm hắn hậu viện, toàn bộ Bắc Bộ đại lục tất cả bản đồ tồn lương đều để cho hắn sử dụng. Hắn còn có khổng lồ trang viên, đến mãi không hết người hầu có thể thúc đẩy, liền ngay cả cường đại nhất giáo đình còn có thánh nữ cũng là thê tử của hắn. Cường đại long nhân tộc chiến sĩ lại nạ là hắn bảo hộ kỵ sĩ, hắn có thể ăn vào trên cái này đại lục bất luận cái gì hắn muốn ăn vào đồ vật. Nhưng là toàn bộ vương quốc vã lộ dạn nhưng lại có nhiều như vậy bình dân sẽ khó mà sống qua trận này đột nhiên xuất hiện luồng không khí lạnh. Lương thực đủ ăn sao? Lâm Duy cùng Ạ Dụ Nạ các nàng cùng một chỗ vừa ăn cơm chưa xong. Hôm nay là một lần liên hoan, bao quát Ạ Dụ Nạ ở bên trong tất cả cùng Lâm Duy quan hệ không ít nữ tính đều ngồi tại trương này rộng lớn trên bàn cơm. Buông xuống bộ đồ ăn cái khác nữ tính cũng là không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Duy. Nhỏ lọ lì xạ lì cuống quýt dùng màu trắng khăn tay lau đi khoe miệng, nàng tựa hồ một chút liền lý giải Lâm Duy nói lời này ý tứ. Dù sao Lâm Duy tòa thành còn có trang viên là trên cái này đại lục giàu có nhất địa phương, nơi này là tuyệt không có khả năng thiếu lương thực. Cho nên hắn hỏi ra lời là hỏi thăm toàn bộ vạ lộ dạn phải chăng có vượt qua luồng không khí lạnh đồ ăn. Chủ nhân, chúng ta ngành tương quan tại mùa thu hoạch bên trong trữ hàng không ít lương thực, đương nhiên đều là từ trong tay của mọi người dùng bình thường giá cả thu mua tới. Trận này luồng không khí lạnh chỉ cần không cao hơn 10 năm, toàn bộ vã lộ dạn đều sẽ bình yên vô sự. Xác lý một mực phụ trách chính là chính vụ khối này sự tình, cho nên tại nhìn thấy có luồng không khí lạnh khả năng thời điểm, nàng cũng sớm đã phân phó chính vụ đoàn đội đem lương thực chứa đựng số liệu thu thập tới. Trải qua nàng tính toán, liền xem như tính đến vã lộ dạn toàn bộ nhân dân miệng, vã lộ dạn những năm này giàu có đủ để cho vã lộ dạn bình yên vô sự vượt qua 10 cái trời đông. Bây giờ vã lộ dạn đã sớm không còn là lúc trước cái kia bị dục thập tam thế thống trị nọ lạn, nó giàu có thậm chí vượt xa Lâm Duy mình cái này quốc vương tưởng tượng. 10 năm mà. Lâm Duy nhỏ giọng lặp lại một câu. Ghi chép tại trong sử sách luồng không khí lạnh tối cao lâu đến 100 năm, bất quá kia đã là hồi lâu chuyện lúc trước. Đại lục này ngẫu nhiên cũng có thể như vậy phát sinh biến hóa, bốn mùa hỗn loạn. Bất quá gần nhất luồng không khí lạnh đều không tính là lâu, lần trước lâu nhất cũng bất quá ngắn ngủi 2 năm. Dù là như thế, đối với lúc ấy nọ lạn cùng hắn kẻ thống trị đến nói cũng là một tràng tai nạn. Làm tốt dự tính xấu nhất, tận lực cam đoan tất cả mọi người dân đều có thể ăn được đồ ăn. Là, bệ hạ. Là, chủ nhân. Mặc dù luồng không khí lạnh sẽ mang đến phiền toái không nhỏ, nhưng là những năm qua mùa đông lĩnh dân nhóm tự nhiên cũng sẽ chuẩn bị kỹ càng qua mùa đông đồ ăn. Chỉ bất quá trận này luồng không khí lạnh đến quả thật có chút đột nhiên, chỉ sợ có không ít thương sẽ còn có ăn ý thương nhân sẽ thừa cơ hội này lên nào ảo lương thực giá cả. Trận này luồng không khí lạnh tiếp tục càng lâu, đối với Vương quốc Vạ Lộ Dạn gánh vác liền càng lớn. Chờ liên hoan kết thúc sau, A Dù Nạ chủ động tìm tới còn ở thư phòng bên trong xử lý chính vụ Lâm Duy. Lâm Duy mặc dù đem tuyệt đại bộ phận chính vụ đều giao cho xạ lụy còn có nàng đoàn đội đi xử lý, nhưng là một chút trọng yếu chính vụ, hắn vẫn là sẽ đích thân xử lý. Nghe tới gõ vang cửa phòng thanh âm, hắn không ngẩng đầu liền nói, mời đến. Tiếng bước chân quen thuộc để Lâm Duy đã sớm nghe ra là ai đến tìm hắn, mà có thể vòng qua quản gia không cần thông báo người, cũng chỉ có mấy vị này thân cận Lâm Duy nữ tính. A Dù Nạ mỉm cười, ánh mặt trời ấm áp thuận bệ cửa sổ rơi xuống trên mặt của nàng. Mặc dù luồng không khí lạnh vẫn như cũ, nhưng là hôm nay lại có một tia ấm áp ánh nắng từ tầng mây bên trong lộ ra, bất quá dạng này ấm áp đại khái không sẽ kéo dài bao lâu, chỉ sợ về sau càng nhiều chính là mây đen áp đỉnh thời gian. Nàng đem hồng trà tiện tay để lên bàn, "Lâm Duy, vất vả." Lâm Duy thả ra trong tay sự vụ, đem A Dù Nạ nhỏ tay nắm chặt, dán tại trên mặt của mình. "Không khổ cực, hết thảy đều là vì vương quốc của chúng ta, vì chúng ta nhà." Lâm Duy cực kỳ ít nói loại này ôn nhu, bất quá từ hắn đáy mắt lộ ra ôn nhu vẫn là để A Dù Nạ đáy lòng nổi lên càng nhiều gợn sóng đến. Mặc dù lúc trước vì tiếp cận Lâm Duy nàng là dùng một chút thủ đoạn, bất quá Lâm Duy cũng xác thực không có để nàng thất vọng. Trên cái này đại lục cũng sẽ không có so Lâm Duy càng nam nhân ưu tú. Nàng đấy lòng nghĩ như vậy. Lần này luồng không khí lạnh, chúng ta hẳn là chuẩn bị sẵn sàng. Lương thực. Mặc dù hẳn là phát cho những cái kia không kịp ăn đồ ăn bình dân còn gặp nạn dân cùng hài tử của cô nhi viện nhóm. Nhưng là không thể để cho bọn hắn cảm thấy đây hết thảy đều đương nhiên. Lâm Duy trầm tư một chút, đã từng hắn cũng dùng qua cùng loại thủ đoạn, tiếp nhận những cái kia từ nó lạn trốn đến nạn dân, lấy công thay mặt cứu tế phương thức thu hoạch được cả hai cùng có lợi. Bây giờ cơ hội là chuyện giống vậy lần nữa tái diễn, hắn lại tựa hồ có chút yêu dân tâm cắt, quên đi dùng đồng dạng phương pháp. Miễn phí thu hoạch được đồ vật cùng cố gắng được đến đồ vật, luôn là có cách biệt một trời đâu. Hắn hiền nội trợ, luôn luôn có thể kịp thời vì hắn tìm tới vấn đề. Chương 450, không đánh mà thắng chi binh, chương 450, không đánh mà thắng chi binh. Vốn phải là ấm áp mùa xuân, đại lục ở bên trên băng tuyết sớm hẳn là tan rã thời gian. Nhưng là bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện luồng không khí lạnh, khiến cho lĩnh dân nhóm không thể không tiếp tục co quắp tại mình trong phòng nhỏ, dựa vào còn thừa không có mấy nhiên liệu còn có đồ ăn tiếp tục cứng rắn tiếp tục gánh vác. Không ít tổn lương cùng nhiên liệu ít phổ thông vạ lộ dạng quốc dân đã bắt đầu tài nguyên thiếu thốn. Mây đen trải rộng gương mặt của bọn hắn, phảng phất như là tận thế hàng lâm. Vạ lộ dạng nhân dân mặc dù trước mắt đều là không kém bao nhiêu, nhưng là trước hết nhất sinh hoạt ở trên mảnh đất này, nhân dân còn có trong nhà có trở thành cận vệ quân gia đình tự nhiên cùng những cái kia về sau, thiếu khuyết nam đinh gia đình có không nhỏ khác biệt. Ở gia đình giàu có trình độ bên trên, tự nhiên cũng là có không nhỏ khác biệt. Cứ việc Lâm Duy đã tại rất cố gắng cho bọn hắn cuộc sống tốt hơn, nhưng là chỉ cần tồn tại xã hội, như vậy giàu nghèo chênh lệch liền nhất định sẽ tồn tại. Cho dù là vĩ đại vạ lộ dạng chi vương cũng không có khả năng tiêu trừ loại này tồn tại. Sợ tà si, chúng ta còn có bao nhiêu lương thực? Một cái trong nhà gỗ nhỏ, nam nhân buông xuống quét tuyết công cụ, nhìn về phía một bên thê tử hỏi. Hắn là về sau từ Thụy Mã Vương quốc di chuyển tới, bởi vì biết được Vương quốc Vạ Lộ Dạn bên này lại càng dễ sinh hoạt. Bất quá mặc dù hắn cũng không phải là tại gì mà diện quốc sau mới tới, nhưng cũng lại cùng kia cái thời gian tuyến không có chênh lệch bao xa. Cho nên mặc dù có phòng ốc của mình, cũng chuẩn bị qua mùa đông đồ ăn, nhưng là trận này đột nhiên xuất hiện hàn thai vẫn là để hắn cảm giác hết sức nhức đầu. Bánh mì trắng đã không có, đại khái bánh mì đen còn thừa lại một chút. Còn có một chút rau quả có thể nấu canh, bất quá ta nghĩ chống đỡ không được bao lâu. Cái này tên gọi là Sợ Tạ Sĩ nữ nhân trong mắt xẹt qua một tia vẻ lo lắng, nhân dân đều là vì một thanh đồ ăn cho nên mới nỗ lực làm việc cùng còn sống. Mắt thấy thổ địa vẫn như cũ băng phong, bọn hắn không có cách nào dựa vào trồng trọt đến thu hoạch đồ ăn, trợ phu cũng không phải đi săn hào thủ. Bởi vì băng phong nguyên nhân, bãi săn đã sớm bị những cái tia kinh nghiệm lao đạo thợ săn đi săn không sai biệt lắm. Còn lại động vật đã rất ít. Phần lớn là phi thường nhạy bén, lại hoặc là hình thể khổng lồ, có thể đối săn người tạo thành uy hiếp manh thú. Không có gì nội tình bọn hắn rất có thể sẽ chết tại trận này hàn thai bên trong. Bất quá Vạ Lộ Dạn xác thực cơ hội rất nhiều, vì để cho nhân dân có thể ăn được no bụng, hắn cho phép quốc dân nhóm tự do khai khẩn thổ địa, thậm chí thuế má so với đã từng Bắc Bộ Tam Quốc đến, hắn là nhân từ nhất thuế suất. Có đôi khi thậm chí liền ngay cả lĩnh dân nhóm đều sẽ nghĩ, tiếp tục như vậy vương quốc Vạ Lộ Dạn quốc khố thật sẽ đầy đủ tràn đầy sao? Ta biết, ta sẽ đi bãi săn nghĩ một chút biện pháp, Sở Tạ Sĩ ngươi không cần lo lắng, liền trong nhà chờ ta. Ngươi biết, bãi săn hiện tại tốt săn giết con mồi sớm đã không có, còn lại đều là manh thú, ngươi lại không có tốt trang bị. Đi săn kinh nghiệm so với những cái kia lão thợ săn đến càng là không đủ. Ta. Sở Tạ Sĩ nói trong mắt đã nước mắt chảy ròng, nàng không có tiếp tục nói hết. Nếu là trượng phu lực không đi mạo hiểm, chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có tử vong một đường. Cái này luồng không khí lạnh không biết còn muốn tiếp tục bao lâu, cho dù là chỉ tiếp tục một năm, cũng không phải bọn hắn loại này gia đình bình thường có thể tiếp tục chống đỡ. Đang lúc hai vợ chồng đứng trước sinh ly tử biệt thời điểm, cổng đống nhiên vang lên hàng xóm thanh âm, đi bại săn làm gì? Lực, thân thể ngươi rất cường tráng, đi là vua xây dựng tường thành cùng đường đi, vương không phải tại đại quảng trường tuyển công nhân sao? Nghe tới hàng xóm, hai vợ chồng lập tức mắt lộ hy nhìn. Đúng vậy a, bọn hắn còn có vĩ đại Vạ Lộ Dạn chi vương đâu. Vĩ đại Vạ Lộ Dạn chi vương tuyệt không có khả năng đem con dân của hắn nhóm bỏ đi không thèm để ý. Vương tại tuyển công nhân. Lực kích động nắm chặt hàng xóm tay, hàng xóm cũng chỉ có thể cười gật đầu. Đúng vậy a, đây chính là chúng ta vương a, hắn sẽ không đối sống chết của chúng ta ngồi yên không lý đến. Ta cái này liền đi. Sợ tạ si, ngươi liền trong nhà chờ ta. Lực kích động hướng phía đại quảng trường phương hướng đi đến, rất nhanh thân ảnh của hắn liền bao phủ tại trong gió tuyết, chỉ để lại một đầu thật dài đạp tuyết mà đi vết tích. Điểm này vết tích cũng rất nhanh liền bị nhao nhao mà rơi bông tuyết vùi lấp. Vì có một cái lý do chính đáng lấy công thay mặt cứu tế, Lâm Duy quyết tâm lật sửa một cái bây giờ vương thành tường thành, thay thế bên trên mới vật liệu. mà tu kiến con đường thì là toàn bộ vương quốc Vã Lộ Dạn đều cần. Bởi vì bây giờ vương quốc Vã Lộ Dạn hừng hực khí thế phát triển, bình thường liền đối sức lao động có đại lượng nhu cầu, ngày bình thường đều là trực tiếp từ kỵ sĩ đoàn còn có thương hội ôm đồn hạ tu kiến con đường công trình. Mà khi Lâm Duy một lần nữa trưởng khống con đường tu kiến thời điểm, những kỵ sĩ đoàn kia còn có thương hội các thành viên tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì. Nóng yến mạch cháo cùng khăn bánh, bánh mì đen còn có một chút rau quả. Mặc dù cơm nước không tính là tốt, nhưng lại đủ để cho những này cùng khổ nhân dân vượt qua mùa đông. Thậm chí tại cái này rét lạnh mùa đông, bởi vì có mới sức lao động gia nhập, bọn hắn còn tăng tốc vương quốc Vã Lộ Dạn bên trong toàn bộ con đường kiến thiết, để vương quốc cho dù là tại Hàn Thai bên trong cũng có thể bay nhanh phát triển. Không ít người đều tán thưởng vĩ đại Vã Lộ Dạn chi vương khẳng khái cho bọn hắn qua mùa đông đồ ăn. Dù sao tại cái này thời kỳ phi thường, đồ ăn đã kinh biến đến mức chân quý dị thường. Bọn hắn mặc dù tại khí trời rét lạnh bên trong vẫn phải làm việc, nhưng trong lòng thì không oán không hối. Dù sao nếu là không có Lâm Duy, bọn hắn căn bản là mua không nổi tại thời kỳ này đã kinh biến đến mức dị thường đắt đỏ đồ ăn. Căn bản cũng không có biện pháp vượt qua cái này mùa đông giá rét. So với vương quốc Vã Lộ Dạn không chút phí sức, Nam Đại Lục thế lực nhóm hiển nhiên liền không có như vậy gặp may mắn. Nam Đại Lục vốn là càng thêm ấm áp khu vực, trận này đột nhiên xuất hiện Hàn Thai để bọn hắn căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì. Chỉ là Hàn Thai bắt đầu tháng thứ nhất, liền đã có không ít đáng thương bình dân lệnh chết tại trận này Hàn Thai bên trong. Nhất là Thần Lằn Nhân bộ tộc cùng Ải Nhân bộ tộc, bọn hắn vốn cũng không có chuẩn bị đủ nhiều lương thực, không chỉ là tầng dưới chót, liền chúng liền tầng cùng cao tầng đều xuất hiện nhất định vấn đề. Có con dân đưa ra muốn thu tộc giáo đình trợ giúp, nhưng là thu tộc giáo đình sớm ngay tại những này nằm trong chiến tranh tiêu hao nội tình. Sớm đã là một bộ ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, làm sao có thể thật vươn viện trợ chi thủ đến giúp đỡ những người đáng thương này đâu. Cho dù thu tộc giáo đình truyền bá quang minh thần bác cái giáo nghĩa, nhưng là vĩ nạn lại vĩ đại quang minh thần cũng sẽ không bởi vì thế giới này phát sinh Hàn Thai liền thật hạ xuống thần tích, để bọn hắn có thể bình an vượt qua cái này mùa đông giá rét. Theo dân chúng sao động, càng nhiều người bắt đầu chất vấn thượng vị người quyết định, có không ít người thậm chí nói ra dứt khoát đầu nhập vương quốc Vã Lộ Dạn. Liên xem như giống A Thác bộ tộc một dạng thành làm nô lệ, cũng so chết đói vĩnh viễn ngủ say tại mùa đông này bên trong muốn tốt đi. Mặc dù Nạ Giờ bộ tộc một mực không có lên tiếng, nhưng là bọn hắn cũng không dám tới gần Nạ Giờ bộ tộc. Mặc dù Lâm Duy địa phương cách hứa xa, nghĩ muốn đến vương quốc Vã Lộ Dạn không thể nghi ngờ muốn trả một cái giá thật lớn, nhưng là bọn hắn hiện nhưng đã không đường tối lui. Chương 451, sinh hắn 10 cái 8 cái vương tử, chương 451, sinh hắn 10 cái 8 cái vương tử. Bệ hạ, ngài gọi ta. Tráng lệ mị ma cung điện bên trong, Bại tỷ chính lười biếng ngồi tại vương tọa phía trên. Nàng khoác trên người một thân thật dày trồn áo khoác bằng da, mỹ lệ dáng người bị che kín. Bất quá vây quanh lại là một đầu cùng quần áo hoàn toàn không hợp nhau khăn quàng cổ. Đầu này khăn quàng cổ tự nhiên là tại Lam Ngọc Tiết ngày đó, Lâm Duy để người đưa tới, Bại tỷ một mực xem như chất bảo. Chính vụ quan quỳ xuống ở trước mặt nàng, Bại tỷ cái này mới chậm rãi nói, ngươi không có cái gì nghĩ muốn nói cùng sao? Chính vụ quan giống như là hơi nghi hoặc một chút, nàng từ Bại tỷ vẫn là vương tử thời điểm liền theo Bại tỷ. Cho dù là Bại tỷ trước đó bị thân vương phản bội, nàng cũng một mực kiên định đứng tại Bại tỷ bên này. Cho nên mới có thể một mực lưu tại Bạch Tỷ bên người. Mà nàng đi theo Bạch Tỷ nhiều năm, tự nhận là đối Bạch Tỷ tính cách càng ngày càng quen thuộc. Nhưng là gần nhất Bạch Tỷ nàng lại là dần dần làm không rõ ràng. Bạch Tỷ kể từ cùng vị kia Vã Lộ Dạn chi vương quen biết về sau, liền biến thành nhỏ chính vụ quan hoàn toàn không biết bộ dáng. Cho nên hôm nay Bạch Tỷ tìm nàng, chính vụ quan biểu thị mình hoàn toàn không hiểu ra sao. Ngẫm lại cũng là người ta cảm thấy tan nát cõi lòng à, bây giờ Bạch Tỷ nơi nào còn có năm đó cái kia chăm lo quản lý nữ vương bộ dáng. Nếu là nhà mình nữ vương có thể có Vã Lộ Dạn chi vương một nửa chăm lo quản lý, liền xem như mị ma vương quốc không thể xưng bá đại lục, chí ít cũng có thể ép Bạch Tinh Linh một đầu đi. Nhìn xem người ta vương quốc Vã Lộ Dạn, chắc hẳn Vã Lộ Dạn chi vương khẳng định là tại hết ngày dài lại đêm thâu xử lý chính vụ, đem nhân dân hoàn toàn để ở trong lòng, Vã Lộ Dạn mới có thể biến thành bây giờ toàn bộ đại lục thế lực cường đại nhất đi. Chính vụ quan đấy lòng nghĩ như vậy. Nửa ngày, nàng mới lắc đầu nói, "Vậy hạ, gần nhất cũng không có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh." Bài tỷ lông mày vặn càng chặt. San đi gần nhất thông thả luyện kim, mà là hỗ trợ xử lý không ít chính vụ. Bất quá bên ngoài vẫn là từ cái này cùng mình lâu nhất chính vụ quan hướng nàng báo cáo tình huống. Hàn Thai nghiêm trọng như vậy sự tình, ở trong mắt ngươi chính là cái gì cũng không có phát sinh sao? Vẫn là nói ngươi căn bản cũng không có đem ta cái này vương để ở trong lòng, cho rằng ta căn bản sẽ không quan tâm các con dân của ta. Bài tỷ thanh âm đã có chút lạnh lẽo, y hệt năm đó bị phản bội thời điểm, giọng nói của nàng băng lãnh. Chính vụ quan đông cảm giác có chút không ổn, nàng vội vàng nói, vậy hạ đương nhiên tâm hệ con dân. Ta cũng không có ý tứ kia. Không có ý tứ kia là có ý gì? Thế nhưng là Hàn Thai vừa mới bắt đầu, vậy hạ ngài mỗi ngày có nhiều chuyện như vậy phải xử lý. Ta nghĩ đến tạm thời không dùng những này phiền lòng sự tình tới quấy rầy ngài. Dù sao tại chính vụ quan trong lòng, Bại tỷ nhưng là mỗi ngày đều muốn cùng nàng Vã Lộ Dạn chi vương tăng cường cho chuyện, Bại tỷ nửa đời trước viết tin còn không có gần nhất hơn một nửa. Tựa như là phổ thông lâm vào bể tình tiểu nữ hài một dạng, chỉ cần là gặp được Lâm Duy vấn đề, bọn hắn liền có hoàn toàn trò chuyện không hết chủ đề. Cho nên ngay lập tức, nàng cũng không có đem Hàn Thai vấn đề nói cho Bại tỷ. Chủ yếu là vấn đề xác thực cũng giải quyết không sai biệt lắm. Hàn Thai nếu như cũng không coi là chuyện lớn, như vậy liền không có đại sự. Hiện tại đều đã qua hơn một tháng, chẳng lẽ còn không có thiếu lương? Mị Ma Vương quốc gần nhất thổ địa tình trạng quả thực có thể nói là long đong. Hồi trước mới bị Bạch Tinh Linh bên kia động tay chân dẫn đến trường kỳ khô hạn một đoạn thời gian, vốn là thiếu lương thiếu lợi hại, hiện tại lại gặp hồi lâu chưa bao giờ gặp Hàn Thai. Dựa theo lẽ thường đến nói, tình huống hẳn là đã sớm hỏng bét tới cực điểm. Nhưng là để chính vụ quan cũng không nghĩ tới sự tình phát sinh. Đó chính là Hàn Thai còn chưa có xảy ra thời điểm, Vã Lộ Dạn bên kia cũng là người ta đưa tới đại lượng lương thực còn từng có biện pháp an toàn trong mùa đông lạnh quần áo. Thậm chí hiện tại Hàn Thai còn tại tiếp tục, đệ tử Vã Lộ Dạn viện trợ còn vẫn luôn không có đoạn tuyệt. mà chính vụ quan tự nhiên cho rằng Vã Lộ Dạn Chi Vương viện trợ, nhà mình nữ vương khẳng định là biết mới đối. Đã như vậy Hàn Thai sự tình còn có cái gì dễ nói đây này? Hiện tại lại phát cáu. Còn tính là yêu đương bên trong nữ nhân đều là như vậy hỉ nộ vô thường. Đồng dạng độc thân mấy trăm năm chính vụ quan phảng phất hoàn toàn không thể nào hiểu được nhà mình nữ vương ý nghĩ, thân là độc thân cậu nàng căn bản không hiểu cái gì gọi yêu đương vui vẻ. Bất quá vị này chưa từng gặp mặt Vã Lộ Dạn Chi Vương cũng thật hào phong a, nhiều như vậy vật tư nói đưa liền đưa. Nhìn như vậy đến nữ vương nói cái này yêu đương tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không cần chỗ mà. Vậy hạ, Vã Lộ Dạn Chi Vương cho chúng ta đưa tới có thể vượt qua Hàn Thai vật tư. Vĩ đại Vã Lộ Dạn Chi Vương đưa tới vật tư chẳng lẽ không phải xem ở mặt mũi của ngài bên trên mới đưa tới sao? Nghe tới Lâm Duy sớm liền vì nàng đưa tới vật tư, Bại Tí lập tức cao hứng chân đều một lay một cái. Chân bóng bắp chân giấu ở lớn dưới áo ẩn ẩn lắc lư tần suất có thể nhìn thấy một đoạn như bạch ngọc chân nhỏ ngẫu nhiên lộ ra chút đầu mối đến. Chỉ bất quá tốt đẹp như vậy chẳng cảnh không ai có thể nhìn thấy. Duy nhất ở đây chính vụ quan nhỏ tỷ cũng đang trả lời Bại Tí vấn đề sau thật sâu đem đầu cho lấy, không có ngẩng đầu nhìn. Nguyên lai là dạng này a. Gần nhất cùng Lâm Duy thư tín vắng lai, nàng cũng rất lo lắng Vã Lộ Dạn nhân dân tình trạng, chỉ bất quá Lâm Duy nói vật tư hết thảy đều phi thường sung túc, để nàng không cần phải lo lắng. Mặc dù Mị Ma Vương quốc bản thân đã không có cái gì tổn lương, nhưng nếu là Lâm Duy cần, nàng khẳng định sẽ không chút do dự đem còn lại điểm kia tổn lương đều cho Lâm Duy a. Còn tốt con dân của nàng nhóm không biết mình nhà nữ vương tại kinh lịch phản bội lại lấy được Lâm Duy tốt về sau đã biến thành bộ dáng này, nếu không nói không chừng sẽ phát sinh lần thứ hai làm phản cũng không nhất định. Bất quá bất kể như thế nào, có Vã Lộ Dạn trợ giúp, Mị Ma Vương quốc xác thực có thể tương đối bình an vượt qua lần này, trời đông ngược lại là một chuyện tốt. Chúng ta phải thật tốt cảm tạ Vã Lộ Dạn Chi Vương mới là. Bại Tỷ không biết mùi vị giảng một câu. Lần này chính vụ mua quan bán tức là không nói gì thêm. Đúng a, là muốn cảm tạ. Vĩ đại nữ vương nhanh đi cho hắn sinh 10 cái 8 cái vương tử đi. Dạng này chúng ta liền có thể sớm là vua chưa đứng đội. Nàng đấy lòng dạng này ác thú vị nghĩ đến. Dù sao nếu là Lâm Duy cùng Bất Tỷ có hài tử, kia liền chú định chỉ sẽ sinh ra mị ma. Nếu là nữ vương hài tử, kia liền khẳng định là vương tử. Liền nữ vương cái này độc thân không biết bao nhiêu năm lớn tuổi độc thân thặng nữ dục vọng, không biết vĩ đại Vã Lộ Dạn Chi Vương có thể hay không chống đỡ được a. Vậy ngươi nói chúng ta ứng làm như thế nào cảm tạ vĩ đại Vã Lộ Dạn Chi Vương? Bài tỷ đột nhiên đặt câu hỏi lại là để chính vụ quan nhỏ tỷ câm lửa. Mặc dù đấy lòng biết làm như thế nào cảm tạ, nhưng vậy cũng chỉ có thể là nàng ác thú vị ý nghĩ mà thôi. Nếu thật là nói ra, nói không chừng trước mắt thân ái bệ hạ sẽ thẹn quá hóa giận đem nàng làm thịt. Bệ hạ, ta cho rằng hiện tại Mị Ma Vương quốc phi thường hòa bình. Ngài có lẽ có thể rút ra một chút thời gian cùng vĩ đại Vã Lộ Dạn Chi Vương gặp một lần, cùng một chỗ ăn một bữa cơm loại hình. Nghe tới chính vụ quan nhỏ tỷ đề nghị nàng lập tức hai mắt tỏa sáng. Ý nghĩ không sai. Nói rất hay. Chương 452, kỳ diệu tình cảm, chương 452, kỳ diệu tình cảm. Hàn Thai phát sinh đã có gần 2 tháng. Lục tục ngao ngoe từ Nam Đại Lục bên kia trốn đến một chút người thằn lằn hoặc là người lùn bình dân. Bất quá bọn hắn vượt qua xa như vậy khoảng cách từ xa xôi Nam Đại Lục đi tới Vương quốc Vã Lộ Dạn, cũng không biết bọn hắn đến cùng là làm sao làm được. Nhân số không ít, đủ có mấy vạn. Hết mấy vạn người thằn lằn cùng người lùn tại Lũ Ỉ Cạ Vương thành bên ngoài vẫn còn có chút chói mắt. Vương thành phụ cận tuyết động không tính dày, bởi vì một mực có binh sĩ đang tiến hành định kỳ thanh lý. Những này nạn dân, có chút là cưỡi thương đội xe ngựa cùng một chỗ tới, có chút thì là cùng mạo hiểm giả cùng một chỗ mới miễn cưỡng đến nơi này. Càng nhiều chết tại đến Vã Lộ Dạn trên đường. Phụ trách thủ vệ thành trấn đám vệ binh tự nhiên không có khả năng tùy tiện liền đem những này nạn dân thả vào trong thành. Mặc dù bây giờ Vương quốc Vã Lộ Dạn cũng không có bởi vì Hàn Thai nguyên nhân chỉ còn thiếu đồ ăn, nhưng là nếu như muốn tiếp tế quá nhiều quốc gia khác nạn dân, cho dù là giàu có Vã Lộ Dạn cũng sẽ cảm thấy phí sức a. Phụ trách thủ vệ binh sĩ nghĩ như vậy, nhưng vẫn là ngay lập tức đem tin tức truyền trở về. Dù sao hắn cũng chỉ là phụ trách thủ vệ nơi này, chân chính người làm quyết định ngay tại đạo này tưởng thành về sau, vĩ đại Vã Lộ Dạn Chi Vương Lâm Duy nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Đương nhiên, tại Vã Lộ Dạn Chi Vương cho ra trả lời trước đó, bất luận cái gì muốn đi vào thành trấn nạn dân đều sẽ bị ngay tại chỗ giết chết. Lâm Duy tại thu được tin tức này thời điểm còn tại trong trang viên cùng Á Lũ Lũ các nàng uống trà. Nói thực ra, hắn cũng không có cảm thấy nhiều kinh ngạc, bởi vì đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Nam Đại Lục các cái thế lực cũng sớm đã không phải một lòng. Đầu tiên nhận áp bách tự nhiên là các bình dân. Cho dù là tại hòa bình niên đại, những cái kia thượng vị người cũng sẽ không cho những bình dân này quá nhiều sắc mặt tốt, phản phất có thể để bọn hắn sinh tồn tại ở trên thế giới này cũng đã là cực lớn ban ân. Có Hàn Thai, bọn hắn trở thành bị ném bỏ quân cờ tự nhiên cũng là chuyện nên. Trận này Hàn Thai như vậy đột nhiên, nếu là nguyên bản liền không đủ giàu có, chỉ sợ rất khó vượt qua đi. Bất quá đối với Lâm Duy đến nói, những này nhưng cũng đều không là vấn đề. Chờ Hàn Thai quá khứ hắn khẳng định là muốn chinh phục Nam Đại Lục, hiện tại A Thác bộ tộc địa bàn bên trên cũng một mực từ dưới tay hắn đại kỵ sĩ nọ rồ tại quản lý. Cho nên tiếp nhận chủng tộc tính đa dạng tựa hồ đã trở thành tương lai xu thế. Trên thực tế Lâm Duy cũng là một mực làm như vậy, hắn vẫn luôn tại tiếp nhận càng nhiều chủng tộc gia nhập Vương quốc Vã Lộ Dạn, cũng không có nói đơn nhất nhân chủng liền có thể trở thành Vã Lộ Dạn người trên người. Hết thảy đều muốn nhìn năng lực, chỉ có năng lực xuất chúng mới có thể chân chính để cho hắn sử dụng, vô luận là chủng tộc gì, chỉ cần trung thành, ưu tú, đối Lâm Duy đến nói liền đầy đủ. Thả bọn họ vào đi, tất cả mọi người đối xử như nhau cho một bữa cơm no. Về sau nếu là muốn an ổn sinh hoạt còn có đồ ăn, liền cần chính bọn hắn đi lao động. Ta nhớ được thành Đông bên cạnh không phải còn có rất nhiều trống không địa phương không có tu xây nhà sao? Liền đem nơi đó phân cho những này người thằn lằn cùng người lùn đi. Lâm Duy dăm ba câu liền quyết định những này nạn dân chỗ. Phụ trách truyền lại tình báo kỵ sĩ hai tay ôm quyền nói, là, bệ hạ. Hắn rất nhanh liền rời đi. Mà Lâm Duy chế tạo ra đến nhân đức thiết lập nhân vật hắn đương nhiên cũng không sẽ tự mình đi lật đổ, đối với mình đến nói, người Thần Lằn cũng sớm đã từng có một nhóm dân bản địa, thậm chí có thể coi là vương quốc Vạ Lộ Dạn nhân chủng nguyên thủy cố một trong. Mà người lùn cái chủng tộc này hắn từ trước đến nay là hoan nghênh. Cho dù là người lùn bình dân, có được rèn sắt kỹ năng sát xuất cũng là đại đại vượt qua phổ thông Vạ Lộ Dạn quốc dân. Bây giờ Vạ Lộ Dạn có thể có hôm nay, cùng Bí Lìn cố gắng thoát không ra quan hệ, đem người lùn thu nạp đến không thể nghi ngờ có thể cực nhanh tăng tốc chế tạo vũ khí sản xuất tiến độ. Vốn là cường đại vương quốc Vạ Lộ Dạn, có nhóm này cư dân mới gia nhập, tương lai cũng chỉ sẽ càng thêm cường đại. Cân nhắc đến những này nạn dân từ địa phương xa như vậy đến, Lâm Duy vẫn là rất tình nguyện trước để bọn hắn ăn một bữa cơm no. Để bọn hắn biết, chỉ cần nguyện ý làm việc, như vậy người người đều có thể đủ tiền trả cơm. Xử lý xong những này việc vặt, Lâm Duy rốt cục ôm lấy con của mình. Cả đi đã một tuổi nhiều, đi đường cũng đã tương đương vững vàng. Hắn đem con của mình ôm lấy, cả đi con mắt cùng cái mũi đều rất giống hắn, bất quá miệng lại càng giống là Azuna. Niên kỷ con nhỏ, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ thanh tịnh ngu xuẩn. Có một loại còn không có bị tri thức ô nhiễm qua đẹp. Ba ba. Hắn ôm chặt Lâm Duy cánh tay, tựa hồ bởi vì giơ lên cao độ có chút quá cao, hắn vô ý thức hô kêu một tiếng ba ba. Mà Lâm Duy cái này mới hồi phục tinh thần lại, mà mẹ của hắn nhóm cũng đều là dùng rất ánh mắt khẩn trương nhìn về phía cả đi phương hướng. Lâm Duy không khỏi âm thầm lắc đầu, hắn nhưng là toàn bộ đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả, cũng không thể ngay cả một đứa bé đều ôm không tốt ta. Bất quá hắn cũng không muốn để cả đi mẫu thân nhóm lo lắng quá mức, tiện tay đem nhỏ cả đi bỏ vào ả lù lù trong tay. Ả lù lù đau lòng ôm nhỏ cả đi, ánh mắt bên trong tràn đầy thương tiếc, thậm chí ẩn lộ ra một tia oán trách cảm xúc đến. Cái này khiến Lâm Duy ngược lại có chút cảm giác khó chịu, luôn cảm giác nơi nào có chút là lạ. Đây mới là đứa bé thứ nhất đâu, tương lai còn sẽ có càng nhiều a. Đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Đợi tại Vã Lộ Dạn học viện ma pháp đã có một đoạn thời gian, Elisa chưa hề cảm giác được thời gian rõ ràng như thế trôi qua. Tựa như là cùng Lâm Duy cùng đi Trần Châu bờ biển còn tại hôm qua, hai người tình cảm cũng giống là lưu tại hôm qua. Vĩ đại Vã Lộ Dạn chi vương tựa hồ có chút bận quá, bận đến cơ hồ không có một chút thời gian đến học viện thăm hỏi một chút nàng. Nói thực ra, loại ý nghĩ này từ đấy lòng dâng lên thời điểm, Elisa cảm giác có chút là lạ, nói không ra cảm giác. Nàng sống mấy ngàn năm, chứng kiến vương triều hưng khởi cùng suy sụp, giáo sư vô số học sinh cũng được chứng kiến vô số sinh ly tử biệt. Dựa theo lẽ thường đến nói tình cảm của nàng hẳn là vô cùng nông cạn mới đối, nhưng lại bởi vì Lâm Duy sự tình, để trong lòng nàng đã sớm phủ bụi tình cảm đều trở nên có chút sinh động. Cũng không phải Elisa bài xích loại cảm giác này, thậm chí loại cảm giác kỳ quái này để nàng cảm giác có chút mới lạ. Nhưng là bất kể nói thế nào, thân vì cái đại lục này cường đại nhất pháp sư, đương nhiên có yêu đương cảm giác vẫn là để chính nàng đều cảm thấy có chút khó tin. Elisa dài rằng giật thời gian bên trong ngẫu nhiên cũng sẽ ảo tưởng qua mình sẽ có cái người yêu loại hình. Nhưng là tuổi thọ của nàng thực tế là quá dài, cho dù là cùng là bạch tinh linh đồng tộc tuổi thọ đều kém xa tít tắp nàng. Huyết mạch tinh thuần tăng thêm ma tố cường đại, để tuổi thọ của nàng cho dù là không cùng trường thọ sinh vật đế ký khế ước cũng lộ ra phi thường lâu. Lúc ấy ảo tưởng thời điểm vô luận là dạng gì sinh vật đều rất khó thỏa mãn nàng đối một nửa khác ảo tưởng. Nhất là nhân tộc loại này đoàn mệnh chủng tộc càng không khả năng tại nàng kén vợ kén chồng phạm vi bên trong. Nhưng là thế giới này tựa hồ chính là kỳ diệu như vậy, càng là chuyện không thể nào thì càng muốn phát sinh. Chương 453, bỏ lỡ, chương 453, bỏ lỡ. Elisa biểu đạt tình cảm phương thức không hề giống là sống mấy ngàn năm tinh linh, ngược lại giống như là một ít nhị lưu ạ nỉm bên trong ngạo kiều bại quyển, sinh ra chính là muốn bị những ngày kia hàng đánh bại. Nhưng là Elisa cùng những này ngạo kiều bại quyển tựa hồ lại có khác nhau rất lớn, bởi vì nàng là toàn bộ đại lục cường đại nhất pháp sư, thu được Elisa thư tín thời điểm cho dù là cường đại Vạ Lộ Dạn chi vương cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Thu được thư tín thời điểm Lâm Duy còn hơi kinh ngạc, bởi vì Elisa tựa như là biết trận này hàn thai sẽ không đối Lâm Duy vương quốc Vạ Lộ Dạn tạo thành ảnh hưởng gì một dạng, thẳng vào chủ đề hỏi thăm, ngươi chừng nào thì thực hiện lời hứa của ngươi? Lần trước từ Trân Châu bờ biển rời đi sau, Lâm Duy đáp ứng Elisa, chỉ cần Elisa muốn lại đi chỗ nào thời điểm, nàng đều nhất định sẽ bồi Elisa đi. Mà Elisa ngữ khí, phản phất chắc chắn Lâm Duy nhất định có thời gian cùng nàng cùng đi ra chút du thế giới một dạng. Lâm Duy vuốt vuốt mi tâm. Thôi ta. Hắn bắt đầu có chút hiểu thành cái gì Elisa cái này mấy ngàn năm nay hội đám không được yêu đương. Nàng biểu đạt cảm xúc phương thức tựa hồ có chút quá mức khó chịu. Tăng thêm ánh mắt cao, còn có đối năng lực cùng nhan giá trị thậm chí là tuổi thọ các loại yêu cầu. Mặc dù đáy lòng của hắn cũng không bài xích Elisa khó chịu chính là. Bất quá thật rất khó tưởng tượng một cái giáo sư vô số mạnh đại pháp sư thần thánh cấp ma đạo sư, thế mà tại đối đãi tình cảm phương diện này sẽ là phá lệ khó chịu. Quả thực liền cùng Lâm Duy biết rõ ngạo kiều không có gì khác biệt. Dưới mắt Vã Lộ Dạn phải xử lý sự tình mặc dù cũng không nhiều, nhưng kia cũng là bởi vì lấy Xạ Lỵ cầm đầu chính vụ quan đoàn đội một mực tại cường độ cao vận hành. Khổng lồ vương quốc Vã Lộ Dạn nếu như không có Xạ Lỵ, chỉ bằng Lâm Duy một người chỉ sợ rất nhanh liền sẽ lâm vào vũng bùn bên trong. Đại khái cũng là bởi vì Xạ Lỵ còn có hắn nó lao bà hắn nhóm thực tế là quá mức tài giỏi. Đến mức Lâm Duy cái này khi vương tùy thời đều có thể là một cái vung tay trưởng quỹ. Lâm Duy cùng Azuna nói đơn giản một chút Elisa hẹn chuyện của hắn. Azuna cũng không nói thêm gì, ngược lại là cười đẩy Lâm Duy, để hắn hảo hảo cố lên, trên đường chú ý an toàn. Ta sẽ mau chóng trở về. Lâm Duy cưỡi lên lũ cạ thời điểm lũ cạ còn biểu hiện có chút không tình nguyện. Dù sao trời lạnh như vậy khí còn muốn đi ra ngoài thực tế là quá tra tấn rồng. Nhưng là đối mặt chủ nhân hung ác nàng lại cũng chỉ đến ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, cam tâm tình nguyện thành Lâm Duy tọa kỵ. Dừng lại báo hòa bữa bữa no bụng nàng vẫn là phân rõ. Như chính mình khả ái như vậy vừa nát vụng tiểu long rời đi Lâm Duy trang viên căn bản không có biện pháp tốt cuộc sống thoải mái dáng vẻ. Nàng cũng không muốn cùng khác dã long một dạng trải qua màn trời chiếu đất sinh hoạt. Lâm Duy trong trang viên có tiểu đệ của nàng còn có nàng thích ăn nhất hoa quả cùng đôi ngắn gà, nàng siêu thích nơi này. Luca mở ra hoàn toàn thể tích đã tương đối lớn, trải qua những năm này trưởng thành, nàng phát dục đã càng ngày càng tiếp cận một đầu trưởng thành rồng. Bất quá Luca luôn luôn có thể tự do cải biến mình lớn nhỏ, khi Lâm Duy tọa kỵ thời điểm nàng cũng vẹn vẹn chỉ là so phổ thông sư thiếu muốn lớn hơn một chút, tất càng trở nên càng lớn liền quá cực khổ. Đó cũng không phải là một đầu tràn ngập trí tuệ rồng nên làm. Đợi đến Lâm Duy cùng Luca thân ảnh biến mất tại không trung về sau, A Du Na mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Quá khứ không bao lâu, rất nhanh trong trang viên liền đến một tên khác khách nhân. Quản gia sẽ bạn vội vã đi tới A Du Na trước mặt, cung kính nói, "Vương hậu, có khách quý tới chơi." A Du Na hơi kinh ngạc, Lâm Duy cương rời đi liền có khách quý đến. "Ai?" "Là mỹ ma vương quốc nữ vương bệ hạ." "A Bất Tỷ 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 nha." "Ta biết." A Du Na đáy lòng thở dài, chỉ có thể nói Bất Tỷ đến có chút quá không khéo. Lâm Duy cương đi tìm Eliza, hiện tại vẫn là trước đừng nói cho Bất Tỷ chân tướng đi. Bay ở không trung Lâm Duy khó được cảm thấy một tia rét lạnh cảm giác. Mặc dù hắn mặc rất dày áo da, nhưng là gào thét mà tới hàn phong vẫn là đâm xuyên y phục của hắn. Băng lãnh hàn phong thấu xương, để hắn da gà đều nổi lên. Cái này khiến hắn không thể không vận khởi đấu khí bao trùm tại thân thể mặt ngoài đến chống cự rét lạnh, rất nhanh đấu khí vận chuyển mang đến cảm giác cấm áp, hắn vỗ vỗ Lǔ Cạ vậy thật dày, làm sao Lǔ Cạ liền không có cảm thấy lạnh đâu. Phi hành một hồi, hắn rốt cục đến nguyên nọ Lạn Vương thành vị trí. Xa xa, hắn đã thấy rất nhiều vã lộ dạn nhân dân ngay tại quét dọn trên đường tuyết động. Làm nọ Lạn đã từng vương thành, nơi này đã từng vô cùng phồn hoa. Mặc dù kinh lịch rất nhiều cực khổ, để trong này huy hoàng đã không bằng lúc trước, nhưng là từ cao lớn lại dày đặc kiến trúc bên trong, Lâm Duy giống như là nhìn thấy đã từng vương thành phồn hoa cảnh tượng. So với bây giờ Lǔ Cạ vương thành, trình độ náo nhiệt của nơi này đương nhiên phải kém rất nhiều. Duy nhất không có thay đổi gì, đại khái chính là nguyên nọ Lạn Vương thành bên trong học viện pháp thuật vị trí đi. Trên cửa sắt bao trùm lấy một tầng băng sương, hiển nhiên là bị thanh lý qua một lần mới ngưng kết bên trên không bao lâu. Bởi vì dạng này khí trời rét lạnh bên trong, loại này cửa sắt một đêm liền có thể ngưng tụ bên trên một tầng rất dày tầng băng, nếu như không phải có người thanh lý liền sẽ có vẻ mười phần cồng kềnh. Canh giữ ở cạnh cửa kỵ sĩ rất nhanh liền phát hiện Lâm Duy, nhìn thấy Lâm Duy, hắn liền vội vàng đứng lên túi người hành lễ. Vĩ đại vã lộ giản chi vương thỉnh thoảng sẽ đi tới học viện pháp thuật, điểm này hắn vẫn luôn biết. Thậm chí lần nữa nhìn thấy Lâm Duy thời điểm, hắn đã không có bao nhiêu kinh ngạc cảm giác. "Bệ hạ, ngài đến." Hắn quen thuộc vì Lâm Duy mở cửa, hướng phía Lâm Duy túi đầu không lưng. "La Lâm, cho tới nay vất vả ngươi." "Không có, không có. Có thể bảo hộ tại vã lộ giản học viện ma pháp là vinh hạnh của ta." Lâm Duy không có lại nói cái gì, chỉ là vỗ vỗ cái này trung thành kỵ sĩ bà vai. Học viện pháp thuật bên trong tuyết động bị quét dọn rất sạch sẽ, trên đường tuyết động đều bị rất cẩn thận thanh lý qua. Nơi này quét dọn làm việc mặc dù cũng có người làm, nhưng là so với Lâm Duy trang viên đến, nơi này người hầu liền ít hơn nhiều. To lớn vã lộ giản học viện ma pháp cũng chỉ có mấy cái đã có tuổi người hầu. Nhưng là nơi này bị quản lý ngay ngắn rõ ràng, đều là ỷ lại tại ở đây học tập học sinh còn có các lao sư. Dù sao ma pháp sư dùng ma pháp đến quét dọn tóm lại là muốn so bọn người hầu tự mình động thủ thực sự nhanh hơn nhiều. Chứ có thể mỹ hóa học viện, còn có thể gia tăng ma tố tích lũy, có thể nói là cả hai cùng có lợi. Lâm Duy hùng ra giẫm tại gạch đá xanh bên trên phát ra thanh thúy tiếng vang. Không ít đang luyện tập ma pháp người đều hướng phía phương hướng của hắn xem ra, khi thấy Lâm Duy trên thân món kia ung dung hoa quý hoàng đế trang bị mới thời điểm, đều là vô ý thức rời ánh mắt. Ai cũng biết vã lộ giản vương cùng viện trưởng quan hệ không ít. Nếu không ẻ lý giả cũng sẽ không vì hắn bồi dưỡng được sĩ lũ cả dạng này mà pháp sư cường đại. Thậm chí xỉn xỉ ạ còn có lý ản hai vị này chính ở trong học viện học tập thiên tài cũng đều là vã lộ giản chi vương đưa tới. 4. Chương 454, địa phương muốn đi, chương 454, địa phương muốn đi. Một đường hướng phía ẻ lý giả viện lạc phương hướng đi đến thời điểm đều là thông suốt. Vã lộ giản chi vương thân phận đủ để cho Lâm Duy tại vã lộ giản bất luận cái gì thổ địa bên trên đều thông suốt. Cho dù là tại nguyên nọ Lạn ma pháp học viện, hiện vã lộ giản học viện bên trong cũng giống như thế. Trừ bỏ Lâm Duy bên ngoài, sẽ không còn có bất kỳ một cái nào ngoại nhân có thể giống như hắn ở trong học viện thông suốt. Lâm Duy cho phép Lǔ Cạ biến thành chó con lớn nhỏ ở trong học viện tự do hoạt động, cái này khiến Tiểu Long phát ra thanh âm hưng phấn. Dù sao nơi này đối với nàng đến nói thế nhưng là hoàn toàn khác biệt mới mẻ cảnh sắc, nói không chừng còn sẽ có ăn ngon. Lâm Duy lắc đầu, đã tiếp tục hướng bên trong đi đến. Quen thuộc cảnh sắc từ trước mắt lướt qua, Lâm Duy xa xa đã thấy ẻ Lý Dạ ngồi tại trong đình viện nàng thường uống trà địa phương. Lý Lý An cùng Xỉn Si ạ đều không tại. To lớn trong trang viên chỉ có ẻ Lý Dạ một người tại ưu nhã uống vào hồng trà. Phảng phất căn bản không có phát giác Lâm Duy đến. Chầm chậm gió nhẹ lay động ẻ Lý Dạ ngân sắc lọn tóc, như lưu động dòng sông màu bạc xinh đẹp động lòng người. Cho dù là trắng loan tuyết cùng ẻ Lý Dạ sợi tóc so sánh, tựa hồ cũng có vẻ hơi u ám không sáng. Đồng dạng đều là tạo vật chủ kiệt tác, lại cho ẻ Lý Dạ càng nhiều thiên vị. Không biết là không phải là ảo giác của mình, Lâm Duy luôn cảm giác hôm nay ẻ Lý Dạ tựa hồ cố ý trang điểm một phen. Nàng mặc cũng không phải là giống bình thường một dạng pháp sư bảo, mà là thay đổi vã lộ dạng gần nhất mới lưu hành mùa đông tiểu dáng quần áo, là một loại phi thường dễ chịu sợi tổng hợp, sắc thái phi thường một mạc lại mỹ lệ. Màu vàng nhạt áo khoác xuyên tại Eliza trên thân cho tâm thần người rung động cảm giác. Phía trên nhỏ vụn lông tơ càng là làm nổi bật lên nàng mấy phần xinh xắn cùng xinh đẹp. Eliza vốn là cực đẹp, loại này thánh khiết lại không thể xâm phạm mỹ lệ để người mê mội tựa hồ lại tránh xa người ngàn dặm. Nàng vẹn vẹn là ngồi ở chỗ đó, cũng đủ để cho thế giới này tuyệt đại bộ phận nam nhân đều nó che giả mang mọc, tìm đến vị này lãnh diễm mỹ nhân nhi muốn bất kỳ vật gì. Eliza, đã lâu không gặp. Quan hệ của hai người, Lâm Duy mình cũng không nói lên được. Dựa theo lẽ thường đến nói, Eliza tại Trân Châu bờ biển thời điểm, hẳn là tiếp nhận hắn cầu hôn. Mặc dù là tại chính hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới, cho nên lại gọi ạ Lý Dạ viện trưởng tựa hồ có vẻ hơi lạnh nhạt, lại thân mật một chút Lâm Duy cảm thấy lại có chút đường đột. Thế là gọi thẳng ẻ Lý Dạ danh tự, tựa hồ thành lựa chọn tốt nhất. "Ân." ẻ Lý Dạ lên tiếng, thanh âm có chút thanh lãnh. Sau đó nàng dùng phong hệ ma pháp vì Lâm Duy kéo ra chỗ ngồi, lại dùng ma pháp vì hắn rót một chén nóng hôi hổi hồng trà. Hồng trà tràn ngập mùi thơm khiến người tâm động, Lâm Duy trực tiếp tọa hạ thời điểm không có phát hiện Ệ Lệ Dạ có chút hơi đỏ lên vành tai. Thậm chí hắn cũng không có chú ý tới, vị trí này là cách Ệ Lệ Dạ gần nhất vị trí, bình thường đều là không ai ngồi. Liền ngay cả học sinh mới Lý Lị Án đều không có ngồi qua, Xí Lù Cạ ngược lại là ngồi qua, bất quá nàng đã tốt nghiệp có một hồi. Xí Lù Cạ đã tương đối dài một đoạn thời gian chưa có trở lại học viện pháp thuật, rất có quên nhà mẹ đẻ xu thế. Phần một thanh hồng trà, hương khí tràn ngập hồng trà tựa hồ xua tan Lâm Duy trong lòng cuối cùng một tia rét lạnh. Không thể không nói, không hổ là Ệ Lệ Dạ uống hồng trà, cái này tư vị cho dù là uống quen cao cấp hồng trà Lâm Duy cũng nhịn không được đáy lòng tán thưởng một câu sát thực dễ uống. Cùng Á Lũ Lũ Á Dù Nạ pha hồng trà khác biệt, Ệ Lệ Dạ pha hồng trà ngược lại là nhất trung quy trung cụ, hương trà cũng là vừa đúng nồng đậm. Dễ uống sao? Ệ Lệ Dạ hỏi một câu. Lâm Duy gật gật đầu, phi thường dễ uống. Ệ Lệ Dạ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, đây chính là nàng tự tay pha hồng trà, còn tốt Lâm Duy thích. Ệ Lệ Dạ tiểu thư, ngài đã quyết định tốt muốn đi đâu sao? Mặc dù Ệ Lệ Dạ ở trong thư nói muốn Lâm Duy đến mang nàng tiếp tục du lịch đại lục, nhưng là nói thực ra, hiện tại toàn bộ đại lục đều bị băng tuyết bao trùm, chính vào hàn thai trong lúc đó, Lâm Duy thực tế là nghĩ không gian nơi nào sẽ có cái gì tốt chơi địa phương. Cũng không phải hắn không muốn nhắc tới lên làm bài tập, chủ yếu là Ệ Lệ Dạ nói muốn hắn đồng hành, nàng đã tìm được nghĩ địa phương muốn đi. Ân. Ệ Lệ Dạ lại lên tiếng, Lâm Duy không có từ trong giọng nói của nàng nghe tới nhảy cầm cảm xúc, tựa hồ nàng cảm xúc cũng không tính cao dáng vẻ. Ân. Ta có thể hỏi một chút, chúng ta là muốn đi nơi nào sao? Hiện tại hàn thai nghiêm trọng như vậy, cơ hồ toàn bộ đại lục đều bị băng tuyết bao trùm, cũng không biết còn sẽ kéo dài bao lâu. Nói thực ra, ta rất khó tưởng tượng còn có chỗ nào sẽ thú vị. Lâm Duy tương đối thẳng nam nói ra ý nghĩ trong lòng. Ệ Lệ Dạ giọng nói nhẹ nhàng, tựa hồ có chút xem thường. Cho dù là mùa đông giá rét, cũng có mỹ lệ cảnh sắc không phải sao? Mặc dù hàn thai đối khắp cả đại lục ở bên trên tuyệt đại bộ phận sinh vật đến nói đều là một tràng tai nạn, nhưng là đối với một chút thích rét lạnh sinh vật đến nói nhưng lại là khó được thời tiết tốt đâu. Không đợi Lâm Duy đối nàng lần này có chút nói gì không hiểu làm ra phản bác, nàng liền đã đứng lên nói, đi thôi, tiếp tục chúng ta đường đi. Hai người đều rất ăn ý không nhắc lại lên Trần Châu bờ biển sự tình. Lâm Duy là không có ý tứ sách, mà Ệ Lệ Dạ tựa hồ là đang chờ Lâm Duy sách. Mặc dù tại đối mặt nữ hải tử phương diện này, Lâm Duy đã sớm coi là lão thủ, nhưng là hắn luôn cảm thấy quan hệ của hai người còn không có nhanh đến loại trình độ kia, cho nên hắn lựa chọn ngắn ngủi trầm mặc, yên lặng đi theo vị này thần thánh cấp ma đạo sư rời đi và lộ dạng học viện ma pháp. Bài tỷ có chút bực bội, nói thực ra nàng làm sao cũng không nghĩ tới mình đến như thế không trùng hợp. Nàng vừa tới, Lâm Duy cũng bởi vì một ít chuyện rời đi. Nhìn xem Lâm Duy không có mang đi bất kỳ một cái nào nữ nhân của mình, Bài tỷ rất nhanh liền bỏ đi hắn có lẽ đi cùng nữ nhân khác hẹn hò loại hình ý nghĩ, chỉ là trông mong nhìn qua nhu thuận đáng yêu cả đi, trong lúc nhất thời tình thương của mẹ dưới đáy lòng tràn lan. Nên nói hay không, đáng yêu cả đi cùng Lâm Duy mặt mày vẫn là mười phần giống nhau, thậm chí bởi vì cũng kế thừa nhất định mẫu thân dung mạo, tất cả cho dù còn rất nhỏ, liền đã lộ ra mười phần đáng yêu. Cả đi hiện tại chính nhào vào lẹ nạ trong ngực nũng nịu, hắn rất thích vị này nhiệt độ cơ thể hơi cao mẫu thân, đại khái là bởi vì lẹ nạ là long nhân tộc nguyên nhân, nhiệt độ của người nàng sẽ so cả đi mặt khác mấy vị mẫu thân đều muốn hơi cao một chút, nhất là dạng này mùa đông giá rét, nhỏ cả đi thích nhất cọ đến lẹ nạ trong ngực, mà cách đó không xa bất tì thì là cách gần đó một chút. Nàng cẩn thận quan sát cái này tương lai vương quốc vạ lộ dạng người thừa kế, nàng cùng Lâm Duy liền xem như có hài tử, cái kia cũng sẽ chỉ là mị ma, mà lại rất lớn xác suất sẽ là nữ mị ma. Cho nên Lâm Duy cùng Ạ Dù Nạ sinh ra thuần huyết vạ lộ dạng người liền để bất tỷ trong lòng có chút ao ước. Nàng hướng cả đi vươn tay ra, nhưng mà nhỏ cả đi lại là lung lay đầu. Rất hiển nhiên, mặc dù còn không có bị vị này chưa từng gặp mặt mẫu thân ôm qua, nhưng là hắn như có lẽ đã biết, sẽ không còn có so lẹ nạ mẫu thân càng ấm áp ôm ấp. Chương 455, ấm áp, chương 455, ấm áp. Lù cả trên lưng lại nhiều thêm một vị nữ chủ nhân, hiển nhiên để nàng có vẻ hơi không quá tự tại. Bất quá bức bách tại nam chủ nhân Lâm Duy dâm uy, lại cũng không dám biểu hiện ra cái gì dị dạng cảm xúc. Không có cách nào, chịu làm kẻ dưới chính là trải qua dạng này thời gian khổ cực. Nhưng thật muốn gọi Lù cả rời đi ấm áp trang viên, nàng cũng tuyệt không có khả năng đồng ý. Ngươi rồng, tựa hồ có nhỏ cảm xúc đâu. Ệ Lệ Dạ kiến đa thức quảng, mặc dù Lâm Duy rồng tại toàn bộ đại lục ở bên trên đến nói đều đã coi là phi thường hi hữu, nhưng là đối với Ệ Lệ Dạ đến nói nhưng cũng không tính là gì. Như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong nàng cũng không phải là không có suy nghĩ qua nuôi tới dạng này một đầu sủng vật làm bạn. Nhưng là nàng cảm thấy mình thanh lãnh tính cách lại không thích hợp lắm nuôi sủng vật, cái này nếu là nuôi ở trong học viện cũng không bỏ xuống được giống rồng dạng này thể tích khổng lồ sinh vật. Cho nên dứt khoát cũng liền không có nuôi. Mặc dù Ệ Lệ Dạ không có nuôi qua rồng, nhưng là Lũ Cạ cảm xúc biểu hiện quá mức rõ ràng, đến mức ngồi lên lưng rồng không đến bao lâu, nàng liền phát giác Lũ Cạ cảm xúc. Vì nhiều dung nạp một người, Lũ Cạ cần đem thân thể của mình trở nên lớn hơn một chút. Biến lớn đối với thích lười biếng Lũ Cạ đến nói không thể nghi ngờ là nặng nề gánh vác, cho nên có cảm xúc cũng là rất bình thường. Mà Lâm Duy thì là có chút xem thường nói, làm sao lại thế, ta Lũ Cạ nhưng ngoan. Hắn vừa nói một bên vỗ vỗ Lũ Cạ trên lưng lân phiến, giống như là tại chờ đợi Lũ Cạ đáp lại. Lũ Cạ tại không trung ra hiệu tính gọi một tiếng, liền xem như đối Lâm Duy đáp lại. Ệ Lệ Dạ không có lại nói cái gì, chỉ tiếp tục để Lũ Cạ hướng tới gần đại lục biên giới sơn mạch địa phương tiếp tục phi hành. Hai người ngồi tại Lũ Cạ trên lưng phi hành trọn vẹn hơn một tuần lễ. Vừa mới bắt đầu còn có một chút thành trấn, về sau chính là một mảng lớn bị băng phong bình nguyên còn có rừng rậm, cái này một mảnh đã tương đương ít ai lui tới. Lại hướng phía trước, chính là một mảng lớn hoang vu băng phong bình nguyên, cũng có thể trông thấy cao vút trong mây sơn mạch triệt để cách trở phiến đại lục này cùng bên ngoài liên hệ. Mảnh này cách trở hết thảy sơn mạch được xưng thế giới sống lưng lại được xưng làm thế giới dẫn đầu. đã từng có cường đại mạo hiểm giả thích đến những này nguy hiểm nhất lại tích ngoài rìa địa phương thám hiểm. Cho dù là hiện tại cũng thỉnh thoảng sẽ có mạo hiểm giả xuyên qua tầng tầng băng phong rừng rậm cùng bình nguyên lại tới đây. Bất quá nơi này trừ có cường đại loài rồng sinh vật còn có các loại nguy hiểm ma thú bên ngoài, liền ngay cả nhân loại di tích đều cơ hồ không có. Không có di tích, mà săn giết những này cường đại quái vật đối với mạo hiểm giả đến nói đại giới lại có chút quá cao. Tại không có kim chủ đưa ra đặc biệt yêu cầu tình huống dưới, cơ hồ không có mặc cho người nào tới loại địa phương này. Mọi người mấy có lẽ đã ngầm thừa nhận dãy núi này tuyệt không có khả năng bay ra ngoài. Bởi vì liền ngay cả cường đại loài rồng tại ý đồ vượt qua dãy núi này thời điểm, đến nhất định cao độ ngay cả huyết nhục của bọn nó cùng cánh đều sẽ bị một trận băng hàn cho đông kết. Căn bản cũng không có biện pháp bay ra ngoài. Mà đối với đã từng sinh hoạt tại Lam Tinh Lâm Duy đến nói, cái này là hoàn toàn không có thể hiểu được. Hắn càng muốn tin tưởng sơn mạch bên ngoài có càng rộng lớn hơn thiên địa, có lẽ tại sơn mạch bên ngoài, thế giới này cũng là tròn, chỉ cần đi thẳng, tổng có thể trở lại nguyên địa. Cảnh tuyết phi tốc rút lui, bên hai truyền đến tiếng gió gào thét, ngẫu nhiên một hai tiếng rồng ngâm truyền đến, lại cách hứa xa. Nhưng mà đồng loại thanh âm lại là để lũ cả trong lòng run lên, nàng được chứng kiến bạch tí đầu kia cường đại băng xương cự long, theo niên kỷ gia tăng, cũng dần dần minh bạch đồng loại cường đại. Nàng là một đầu yếu cỡ nào nhỏ lại đáng yêu tiểu long a. Những cái kia đột nhiên xuất hiện loài rồng nói không chừng một thanh liền có thể đem nàng ăn hết. Nghĩ đến cái này, Luca trong lòng liền không nhịn được chua chua. Đã bắt đầu tưởng niệm Lâm Duy khổng lồ trang viên, bên trong có nàng thích nhất đồ ăn, còn có một đoàn sư thiếu cùng địa long làm tiểu đệ của nàng. Quả nhiên vẫn là cuộc sống như vậy càng thêm thích hợp với nàng. Ô ô, chủ nhân a, dạng này không quan trọng lữ hành vẫn là nhanh lên kết thúc đi. Ngay ở phía trước, đang lúc Luca làm trưởng đồ phi hành cảm thấy lúc mệt mỏi, nàng lần thứ nhất đối trên thân khác thanh âm một nữ nhân sinh ra cảm kích ý nghĩ. Luca trong lòng chỉ còn lại một cái tín niệm, liền xem như nhanh phải kết thúc. Lại không kết thúc, đáng thương tiểu long sinh mệnh liền phải kết thúc. Luca tại Elisa ra hiệu hạ dừng lại tại một cánh đồng tuyết phía trên. Nơi này chỉ có mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết, gào thét hàn phòng, nhìn không ra một điểm người ở vết tích. Tầm nhìn rõ rất ngắn, phong tuyết để vượt qua 5 mét phạm vi hoàn toàn không thể gặp. Mà Elisa đi hai bước, khổng lồ ma tố hóa thành điều tra con mắt, đem chung quanh cái này một mảng lớn cánh đồng tuyết hoàn toàn dò xét. Elisa thân thể tung bay ở không trung, nàng nhắm chặt hai mắt, Lâm Duy không biết nàng đến cùng muốn làm gì. Qua thật lâu, nàng mới nói, đi thôi. Nàng trong suốt đôi mắt tựa như là giống như hồ phách, nhìn về phía Lâm Duy thời điểm, hắn cảm giác mình nhịp tim đều nhanh nửa nhịp. Elisa đi tại phía trước nhất, đáy lòng thì là hơi kinh ngạc. Vừa mới tại nàng dò xét phạm vi bên trong cách đó không xa, thế mà phát hiện một chi mạo hiểm giả tiểu đội. Bây giờ đang là hàng hai, cho dù là chuẩn bị lại đầy đủ mạo hiểm giả đi tới dạng này đất cằn sỏi đá cũng đều là cựu tử nhất sinh kết cục. Mặc dù không biết đối phương vì sao lại tới đây, nhưng là nàng cũng không định xen vào việc của người khác. Băng phong tuyết nguyên thứ một quy tắc chính là không muốn xen vào việc của người khác. Mà nàng sở dĩ cùng Lâm Duy lại tới đây, cũng chỉ là vì mang Lâm Duy tới gặp thấy cái này cực chú chi địa cảnh đêm thôi. Cái này cánh đồng tuyết đêm tối rất ít, ban ngày cực kỳ dài, ở đây đợi lâu, thậm chí có khả năng mắc quáng tuyết chứng. Bất quá dạng này bệnh nhẹ đau nhức, tự nhiên không có khả năng xuất hiện tại đại lục đệ nhất pháp sư ẹ lì dạ trên thân. Mà Lâm Duy làm tại ngũ duy nhất đấu khí người thừa kế, tự nhiên cũng sẽ không như vậy không chịu nổi. Bất quá để hắn cảm giác có chút kỳ quái chính là, kể từ cùng ẹ lì dạ ở cùng một chỗ về sau, trung quanh lưu động không khí đều ấm áp không ít, thậm chí không dùng đấu khí hộ thể đều đã không cảm giác được quá phận rét lạnh. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó tin, cảm thấy đã có một chút suy đoán. Khẳng định là ẹ lì dạ trong bóng tối dùng ma pháp vì hắn xua tan rét lạnh, bằng không ở loại địa phương này, quần áo liền xem như xuyên lại dày, không vận chuyển đấu khí nhưng là hoàn toàn ngăn cản không nổi. Mặc dù đấy lòng dạ biết rõ, nhưng là Lâm Duy lại rất biết điều không có mở miệng hỏi thăm. Luôn cảm giác nếu là mở miệng hỏi chút gì, chỉ sợ không được bao lâu hắn liền muốn vận chuyển đấu khí chống lạnh. Vì để tránh cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Lâm Duy cảm thấy cam đoan mình sinh lực vẫn là vô cùng cần thiết. Càng đi cánh đồng tuyết bên trong đi, gian nan vất vả lại càng lớn, Lâm Duy cảm giác tầm mắt tầm nhìn càng ngày càng thấp, nếu không phải có thể trông thấy ẻ lì giả ngay tại trước mặt của hắn, hắn đều muốn hoài nghi hai người muốn đi tán. Đi một hồi, tầm nhìn đã đến thấp trình độ đáng sợ. Biết rõ ẻ lì giả cùng hắn cách xa nhau không xa, nhưng là cũng đã bị phong tuyết che lấp. Ẻ lì giả. Giờ phút này Lũ Cạ đã biến thành nho nhỏ một con ghé vào Lâm Duy trên bờ vai, thân thể hoàn toàn cuộn mình làm một đoàn. Mà bởi vì mất đi ẻ lì giả thân ảnh, Lâm Duy có chút mở mịt la lên một tiếng. Không có âm thanh đáp lại hắn. Phong tuyết triệt để che đậy thanh âm còn có tầm mắt. Lần này liền ngay cả vĩ đại vạ lộ giản chi vương đều có chút mở mịt. Đang lúc hắn có chút khó khăn, không biết nên làm thế nào thời điểm, bỗng nhiên một con ấm áp tay nhỏ giật hắn. Ẻ lì giả tay thật rất ấm áp. Nhất là dạng này phong tuyết đan sen bình nguyên bên trên, phần này ấm áp giống như là thuận bàn tay một mực lan tràn đến đáy lòng của hắn. Chương 456, thấy người nhà. Chương 456, thấy người nhà. Theo sát ta. Elisa nhẹ nhàng, giống như là mang lấy ma lực. Mặc dù nàng nói lời rất khẽ, nhưng là không biết vì cái gì Lâm Duy lại cảm giác mình nghe được nhất thanh nhị sở. Tại Elisa dẫn đầu hạ, bọn hắn rất nhanh liền xuyên việt tầng tầng phong tuyết. Tại một mảnh nho nhỏ trên đất trống, nơi này gió tuyết tĩnh rừng, giống như là có đồ vật gì đem bên ngoài kia một mảng lớn phong tuyết ngăn cách, hình thành một cái ngăn cách với đời tường hòa chi địa. Nơi này là, lọt vào trong tầm mắt là mấy cái nho nhỏ mộ địa, nơi này hẳn là dùng ma pháp trèo trống, để phong tuyết có thể không cách nào ăn mòn. Không nghĩ tới mảnh này tới gần thế giới chi tích cánh đồng tuyết phía trên, còn có một chỗ như vậy. Trên bia mộ chữ Lâm Duy không biết, đại khái là tinh linh loại văn tự. Bất quá đã ẻ lì dạ dẫn hắn tới, hẳn là nơi này đối với nàng đến nói là phi thường địa phương trọng yếu đi. Có lẽ mấy cái kia nho nhỏ mộ địa là ẻ lì dạ thân nhân. Lâm Duy đáy lòng nghĩ như vậy, ẻ lì dạ lại là đã mở miệng. Nơi này là hô khiếu tuyết nguyên khu vực biên giới, lại hướng phía trước chính là thế giới chi tích. Ẻ lì dạ phối hợp nói. đã đưa tay sờ lên mấy cái kia nho nhỏ mộ bia. Mộ bia hết thảy có 4 cái. An nghỉ ở đây, là mọi người trong nhà của ta. Đây là phụ thân của ta, đây là mẫu thân của ta. Còn có cái này, là tỷ tỷ của ta. Cái này, là ca ca của ta. Lâm Duy trầm mặc nửa ngày, hắn vừa định nói chút gì lời an ủi, nhưng mà Ellie ra lại là hướng phía đang chuẩn bị nói chuyện hắn khoát tay áo. Đây chỉ là mộ quần áo, chân chính bọn hắn cũng sớm đã chết tại nhiều năm trước trận kia thần chiến bên trong, ngay cả thi thể đều không có để lại. Chỉ là ký thác ta tưởng niệm thôi. Làm vì trường sinh loại, Ellie ra cũng không biết mình tuổi thọ vì sao lại dài như vậy. May mà làm vì trường sinh loại nàng, tình cảm cũng không nhạy cảm như vậy. Bằng không chỉ là khó chịu, là đủ đưa nàng bao phủ. Lâm Duy mặc dù không có cách nào hoàn toàn cảm động thân thụ, nhưng là mất đi thân nhân thống khổ hắn chỉ là ngẫm lại liền đã cảm giác ngực nổi lên từng đợt đau đớn. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng mất đi ạ dù nạ hoặc là ạ lũ lũ cùng dễ nạ xì lũ cả các nàng bất kỳ người nào thời gian. Chỉ là ngẫm lại cũng đủ để cho hắn khó chịu không thể thở nổi. Mà ẽ lì dạ nàng tại mất đi trí thân về sau, còn như thế kiên cường ở cái thế giới này ương ngạnh sinh sống nhiều năm như vậy nguyệt. Dạng này giúp ký, đã đủ để cho Lâm Duy đối nàng cảm thấy kính nể. Đổi lại là hắn, hắn có lẽ căn bản không có nhiều như vậy dũng khí sống đến bây giờ đi. Vẫn là tại không có tổ kiến mới gia đình tình huống dưới. Vẫn là nói ma pháp thật như vậy thú vị, đủ để cho ẻ lì dạ san bằng đau thương trong lòng sao. Phục sinh ma pháp là chân thật tồn tại, liền ngay cả ẻ lì dạ học sinh hệ lần đều có thể từ sụ lìn cầm trong tay đến phục sinh ma pháp bản dập, vậy nếu là ẻ lì dạ nguyện ý tin tưởng cũng hoàn toàn là có thể làm được à. Lâm Duy đấy lòng nghĩ như vậy, dù sao ẻ lì dạ thế nhưng là hiện có một cái duy nhất thần thánh cấp ma đạo sư đâu, nếu là nàng thi triển phục sinh ma pháp, nói không chừng có thể thành công đâu. Nhưng mà nhiều năm như vậy, ẻ lì dạ lại chưa từng có bởi vì chính mình ý nghĩ cá nhân đi thi triển qua phục sinh ma pháp. Người mất đã mất, ẻ lì dạ, ngươi cũng không cần quá khó chịu. Lâm Duy cảm giác mình không quá biết nói chuyện, liền ngay cả an ủi đều lộ ra như thế vụ về. Ẻ lì dạ chỉ là lắc đầu. Ta đã sớm không khó qua. Nơi này mặc dù lâu dài phong tuyết ăn mòn, tầm nhìn rõ rất ngắn, nhưng là theo đêm tối đến, nơi này phong tuyết cũng sẽ tạm thời đình chỉ, đến lúc đó từ nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ đại lục xinh đẹp nhất tinh không. Tinh không? Lâm Duy mặc niệm một câu. Không nghĩ tới Ẻ lì dạ dẫn hắn xuyên việt khoảng cách xa như vậy, xuyên qua dạng này phong tuyết, thế mà chỉ là vì nhìn một mảnh tinh không sao? Đương nhiên, Ẻ lì dạ cũng không có đem lần này mục đích thực sự nói cho Lâm Duy. Nàng lần này tới cũng là vì mang Lâm Duy cho mọi người trong nhà của nàng nhìn xem, để đã sớm ăn nghỉ người nhà nhóm biết, mình cũng có mới người nhà. Nàng về sau sẽ không lại một người, trên thế giới này, không còn là nàng một người cô độc hành tẩu. Mặc dù bây giờ Lâm Duy còn hơi có vẻ vụ về, nhưng là làm bạn lữ đến nói, cũng coi là miễn cưỡng hợp cách đi. Ngạ Lang tiểu đội là một chi đến từ gì mà S cấp tiểu đội. Bất quá bây giờ Thụy Mã Vương quốc hủy diệt, bọn hắn cũng sớm trực thuộc đến Vạ Lộ Giản danh nghĩa. Hiện tại toàn bộ đại lục mạo hiểm giả hiệp hội đều đã là Vương quốc Vạ Lộ Giản, cho nên ngay tiếp theo những người mạo hiểm này tiểu đội, cũng đều thành Vương quốc Vạ Lộ Giản mạo hiểm giả tiểu đội. Trận này hàn thai đối bình dân ảnh hưởng rất lớn, nhưng là đối mạo hiểm giả tiểu đội ảnh hưởng đồng dạng không nhỏ. Là một chi S cấp tiểu đội, Ngạ Lang tiểu đội thành viên hết thảy có 6 người, có 2 vị tay cầm cái xì ẹn hàng phía trước chiến sĩ, còn có 2 vị cùng tiến thủ cùng một tên thích khách. Cuối cùng mới là từng vị giai đạt tới ma đạo sư cấp bậc ma pháp sư. Bọn hắn hồi trước từ một cái khác S cấp tiểu đội trong tay mua được tin tức, đó chính là Hô Khiếu Tuyết Nguyên bên trong có một đầu đã hoài thai lại bị trọng thương bạch long. Một đầu bạch long giá trị tự nhiên không cần phải nói, nếu là trạng thái toàn thịnh bạch long, đừng nói là nho nhỏ Ngạ Lang tiểu đội, liền xem như lại đến 10 cái Ngạ Lang tiểu đội bọn hắn cũng không dám đánh rồng chủ ý. Dù sao đã từng muốn đồ long bên trên một vị gọi là Inuel, bị rồng hung hăng giáo huấn một trận, vì đã từng còn tính là huy hoàng Thụy Mã Vương quốc mang đến tổn thất thật lớn. Nhưng là thụ thương bạch long liền không giống, vẫn là bị trọng thương bạch long. Vô luận là bạch long thi thể hoặc là trứng rồng đều đủ để bọn hắn thèm nhỏ nước dãi. Chỉ muốn lấy được bất luận cái gì một dạng, bọn hắn đều có thể bán đi giá trên trời, nửa đời sau có thể vượt qua tiêu tiền như nước, lại rốt cuộc không cần mũi dao liếm máu sinh hoạt. Nếu như có thể, ai cũng không muốn làm mạo hiểm giả suốt ngày muốn cùng sinh vật nguy hiểm hoặc là sự tình liên hệ, đem đầu đường ở dây lưng quần bên trên, tùy thời đều có chết bất đắc kỳ tử phong hiểm. Tìm tới đầu kia bạch long tung tích sao? Nơi này phong tuyết thực tế là quá lớn. Dẫn đầu mạo hiểm giả là một vị trung niên nam nhân, mặc một thân sáng ngân sắc nửa người khải, mặc dù hắn bọc lấy thật dày áo ra, nhưng là cái này cánh đồng tuyết bên trên băng hàn thấu xương vẫn là để hắn có chút khó mà chịu đựng. Nếu không phải vì đầu kia bị trọng thương bạch long cùng trứng rồng, bọn hắn cũng không có khả năng một đường từ An Toàn Vương quốc Vạ Lộ Giản truy tung đến nơi đây. Trong đội phụ trách truy tung trinh sát là một cung tiến thủ, hắn lắc đầu, bạch long khẳng định liền tại phụ cận, nhưng là phong tuyết thực tế là quá lớn. Nếu như chúng ta vận khí thật tốt có thể gặp được đêm tối, phong tuyết sẽ dừng lại, chúng ta liền có thể tìm tới đầu kia bạch long. Ai cũng biết đến ban đêm, Hô Khiếu Tuyết Nguyên phong tuyết liền sẽ dừng lại. Lúc kia chính là truy kích bạch long thời cơ tốt nhất. Mà một đường truy tung đến tận đây Ngạ Lang tiểu đội, chính là tại chờ đợi cái này ngắn ngủi đêm tối giáng lâm. Đáng chết, gió tuyết này nếu là lại không ngừng, ta cảm giác ta đều muốn bị đông thành tượng băng. ULC, có thể cho ta tại toàn bộ hỏa ma pháp sao? Ta cảm giác bắp đùi của ta đều không cảm giác. Kia tên gọi là ULC chính là trong đội một cái duy nhất ma pháp sư. Mặc dù hắn cũng lạnh phát run, nhưng là hắn lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng. Không được, ta ma tố đến tận lực tiết kiệm. Ai cũng không biết đầu kia bạch long tình huống như thế nào. Vạn nhất còn có một trận ác chiến, lực lượng của ta liền phi thường trọng yếu. 4. Chương 457, Song Long, chương 457, Song Long. Khi bầu trời bên trong sáng loáng mặt trời dần dần rơi vào sơn mạch bên trong thời điểm, trên bầu trời lặng yên xuất hiện sáng tỏ mặt trăng để Lâm Duy chấn động trong lòng. Hai vòng to lớn màu đỏ mặt trăng tại không trung treo cao, bất quá phản chiếu tại Hô Khiếu Tuyết Nguyên bên trên quang lại cũng không là huyết sắc hoặc màu đỏ, mà là một loại sáng tỏ quang trạch. Không biết có phải hay không là tu luyện đấu khí nguyên nhân, Lâm Duy cảm giác thị lực của mình tựa hồ trở nên đặc biệt tốt. Từ dưới đất nhìn chỗ không bên trong kia hai vòng to lớn mặt trăng, hắn thậm chí nhìn thấy quang mang hạ trên mặt trăng lõm mặt đất gồ ghề. Từng tại Lam Tinh thời điểm hắn cũng là không phải là không có ngẩng đầu nhìn qua mặt trăng. Chẳng qua nếu như không thông qua kính thiên văn loại hình, hắn nhưng không có cách nào giống bây giờ một dạng nhìn rõ ràng như vậy đâu. Xuyên thấu qua mặt trăng, Lâm Duy càng phát ra khẳng định chính mình sở tại đại lục khẳng định cũng là một cái hình cầu. Sơn mạch bên ngoài nhất định có mặt khác thế giới. Cái này nhất định là một cái so Lam Tinh càng rộng lớn thế giới. Mặt trăng sau khi xuất hiện không đến bao lâu, một mực tiếp tục phong tuyết cũng dần dần lắng lại. Trong sáng ánh trăng cùng đầy trời tinh quang đem hồ khiếu tuyết nguyên chiếu trong suốt, Lâm Duy cảm thụ được giống như là tại tinh quang cùng mặt trăng bên trong ngao du cảm giác. Hắn bỗng nhiên minh bạch vì cái gì Elysia nhất định phải dẫn hắn tới đây. Nếu không phải Elysia, hắn có lẽ cả một đời sẽ không biết trên khối đại lục này còn có xinh đẹp như vậy cảnh sắc, xinh đẹp như vậy ánh trăng cùng tinh quang đi. Ánh trăng bên trong, hai người càng đến gần càng gần, liền liên thủ cũng không biết khi nào dắt lại với nhau. Lâm Duy không biết có phải hay không là mình chủ động giơ tay. Bởi vì chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Elysia tay nhỏ liền đã tại trong lòng bàn tay của hắn. Cảm thấy thở dài, rõ ràng chính mình thân là một cái nam nhân, cũng là thời điểm gánh vác lên trách nhiệm. Ban đầu ở Trân Châu bờ biển thời điểm, mặc dù hắn cũng không biết đưa Trân Châu liền có chuyện nhờ cưới ý tứ, nhưng là Elysia như là đã đáp ứng, thậm chí dẫn hắn tới gặp đã chết người nhà, còn nhìn xinh đẹp như vậy chẳng cảnh, có lẽ quan hệ của hai người cũng đến hẳn là làm rõ thời điểm. Elysia, ta. Lâm Duy thật vất vả lấy dũng khí mở to miệng, nhưng lại nhất thời nghẹn lời, giống như là dũng khí giống như là thủy triều thối lui. Elysia không nói gì, chỉ là cầm Lâm Duy lòng bàn tay tay nhỏ tựa hồ trở nên có chút khô nóng. Lâm Duy thấy thế, cũng chỉ có thể một lần nữa lấy dũng khí. Dù sao Elysia không có đẩy hắn ra, không có bất kỳ cái gì động tác, đại khái cũng đã là câu trả lời tốt nhất. Đang lúc Lâm Duy một lần nữa lấy hết dũng khí chuẩn bị nói chút gì thời điểm, một tiếng long hống đánh vỡ cái này có chút vừa đúng bầu không khí. Giống giống. Nột ngạt long hống âm thanh quanh quẩn tại yên tĩnh cánh đồng tuyết bên trên lộ ra như thế chói tai. Nơi xa không trung tách ra một đóa yêu dã ma pháp chi hoa, một cái khổng lồ màu đỏ ma pháp trận chậm rãi hiện lên ở không trung. A, ma pháp, long hống. Lâm Duy cảm giác đầu óc ngọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính coi là mình chuẩn bị thổi lên tiến công kèn lệnh thời điểm, ngoài ý muốn cứ như vậy đột nhiên xuất hiện đến. Thậm chí do ngoài ý muốn xuất hiện thời điểm, Lâm Duy đều đang nghĩ, nơi này không phải đại lục tích ngoài rìa địa phương sao? Thậm chí lâu dài bao trùm băng tuyết, tăng thêm hàn thai, nơi này còn có thể có người. Một đầu thân thể khổng lồ bạch long xuất hiện tại không trung, nó hình thể khổng lồ xa xa nhìn qua đã so với bình thường trưởng thành rồng đều phải lớn hơn không ít. Bất quá còn xa xa còn chưa đạt tới cự long trình độ. Rất nhanh, Lâm Duy liền phát hiện băng nguyên bên trên thế mà còn có một đội mạo hiểm giả. Cái này đội mạo hiểm giả đang cùng đầu này bạch long chiến. Cái này đội mạo hiểm giả cường đại như vậy sao? Lại dám xâm nhập hô khiếu tuyết nguyên đến đi săn bạch long. Đây là nổi lên Lâm Duy trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Rồng là đại lục này sinh vật mạnh mẽ nhất, nhân loại so sánh cùng nhau chỉ có thể nói là vô cùng nhỏ bé. Cho dù là có ma pháp tăng thêm, nhưng là rồng bản thân liền có cực mạnh ma pháp kháng tính, nếu là đấu khí huy hoàng thời đại, bọn hắn còn có thể cùng đánh một trận. Từ khi đấu khí xuống dốc về sau, nhân loại cũng chỉ có thể mượn nhờ kiên cố công sự cùng cường đại vũ khí tài năng cùng những sinh vật này chống lại. Cho nên trông thấy một chi mạo hiểm giả tiểu đội xuất hiện ở đây, Lâm Duy đáy lòng tràn đầy kinh ngạc. Elysia thì là cũng không nói gì, cũng không có đem mình tay từ Lâm Duy trong tay rút ra. Nàng thanh lãnh lại bình tĩnh, đôi mắt chỉ là lặng lặng đánh giá trên bầu trời đầu kia đã có chút lung lay sắp đổ bạch long. Đầu kia bạch long bị thương rất nghiêm trọng, đại khái đã chống đỡ không được bao lâu. Xem ra vẫn là một đầu mang bầu mẫu long, có lẽ trong bụng còn có trứng rồng. Kiến đa thức quảng Elysia liếc mắt liền nhìn ra đầu này không trung bạch long nội tình. Long tộc sinh mệnh lực cùng ma pháp kháng tính đều cực mạnh, mà con kia mạo hiểm giả trong tiểu đội cũng vẹn vẹn chỉ có một vị ma đạo sư có thể đối đầu này bạch long tạo thành nhất định tổn thương. Nếu không phải bạch long bản thân liền bị trọng thương, tăng thêm mang bầu, mấy cái này mạo hiểm giả cộng lại còn chưa đủ cái này bạch long một cái tay đánh. Lâm Duy nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Ở loại địa phương này, giết người cấp của đại khái căn bản sẽ không có bất kỳ người biết, thân là vạ lộ dạng chi vương Lâm Duy cũng minh bạch đầu kia bạch long giá trị. Đương nhiên, hắn cũng không phải loại người như vậy, cũng sẽ không đi cấp người ta sắp tới tay con mồi. Hiện tại toàn bộ đại lục mạo hiểm giả đều là vạ lộ dạng phụ thuộc, nếu là truyền ra vạ lộ dạng chi vương cấp đoạt mạo hiểm giả chiến lợi phẩm tin tức, đối với hắn nhân đức thanh danh vẫn là có tương đương ảnh hưởng. Lâm Duy không lại bởi vì trước mắt điểm này lợi ích liền vứt bỏ thân là vương kiêu ngạo. Hắn có thể chờ những người mạo hiểm này đem đầu này rồng giết chết, đến lúc đó tái xuất giá cũng không muộn. Mạo hiểm giả mà, đều là vì kim tệ mới cố gắng như vậy. Mà Lâm Duy hiện tại không bao giờ thiếu đại khái chính là kim tệ. Bạch Long tài liệu rất không sai, hắn có thể dùng tiền mua. Nơi xa Ngạ Lang tiểu đội tự nhiên cũng phát hiện Lâm Duy cùng Elysia. Bất quá bọn hắn đấy lòng mặc dù đối Lâm Duy bọn hắn tràn ngập cảnh giới, nhưng cũng đang toàn lực ứng phó ứng đối Bạch Long cuối cùng phản công. Một đôi nam nữ trẻ tuổi xuất hiện tại hô khiếu tuyết nguyên bên trên thực tế là quá mức quỷ dị. Cái này cánh đồng tuyết phía trên chưa nghe nói qua có dân bản địa, cũng sẽ không có người có thể tại ác liệt như vậy hoàn cảnh hạ sinh tồn xuống tới. Kia tại Ngạ Lang tiểu đội thành viên trong mắt, kia Lâm Duy khẳng định cũng là mua tin tức cho nên mới xuất hiện ở đây. Mục đích cũng là vì đầu này bạch long. Tại né tránh một đợt long tức về sau, dẫn đầu đội trưởng hô lớn, tốc chiến tốc thắng, cẩn thận nơi xa hai người kia, bọn hắn rất có thể cũng là hướng về phía bạch long đến. Mặc dù hắn cũng rất muốn đem đầu này bạch long dẫn qua cho Lâm Duy bọn hắn cũng tạo thành một điểm phiền phức. Nhưng là mắt thấy đầu này bạch long liền muốn nhịn không được, nếu là dẫn qua bị Lâm Duy bọn hắn giết chết, cướp đoạt con mồi liền biến thành bọn hắn. Đây không phải Ngạ Lang tiểu đội đội trưởng nghĩ muốn nhìn thấy kết quả. Mấy tên thành viên cũng là ăn ý liếc nhìn nhau, chuẩn bị phát động cuối cùng tiến công. Ngay lúc này, lại là một tiếng ngột ngạt long hống truyền đến. Giống giống. Lại một đầu bạch long xuất hiện tại Hồ Khiếu Tuyết Nguyên trên không, đồng thời hướng phía thụ thương bạch long vị trí chạy nhanh đến. Chương 458, ngươi xem như mời đến tâm sát, chương 458, ngươi xem như mời đến tâm sát. Lại một đầu bạch long. Tâm tình tuyệt vọng lan tràn tại mỗi một cái ngạ lang tiểu đội thành viên trong lòng. Rồng là trên cái này đại lục sinh vật mạnh mẽ nhất. Muốn giết chết một đầu trưởng thành rồng không thể nghi ngờ là mười phần khó khăn. Nếu không phải lúc trước nhận được tin tức thời điểm biết đầu này bạch long thụ vô cùng nghiêm trọng tổn thương, hắn làm sao cũng không có khả năng dám mang theo tiểu đội toàn bộ thành viên một mình xâm nhập đến loại này ít ai lui tới địa phương. Dưới mắt đầu này rồng mặc kệ là vì đầu này thụ thương bạch long, hoặc là vì bọn hắn ngạ lang tiểu đội đến đây, đối với ngạ lang tiểu đội đến nói đều tuyệt đối không tính là tin tức tốt gì. Đội trưởng, chúng ta mau bỏ đi đi. Tay cầm taxi ẻn tiểu đội thành viên cảm thấy không thể lại tiếp tục như vậy xuống dưới. Thừa dịp đầu kia bạch long còn chưa tới đến, hoặc có lẽ bây giờ chính là bước ra rời đi thời cơ tốt nhất. Ngạ lang tiểu đội đội trưởng hít vào một hơi thật sâu, băng lanh khẩu khí tràn vào mũi miệng của hắn, một trận nhói nhói cảm giác truyền đến. Vì đầu này thụ thương bạch long, ngạ lang tiểu đội trả giá quá nhiều đại giới. Bây giờ mắt thấy là phải thành công, lại muốn bởi vì một đầu đột nhiên xuất hiện bạch long mà thất bại trong gang tấc. Hắn không cam tâm, có lẽ nói không chỉ là hắn không cam tâm, ngạ lang tiểu đội các thành viên không ai cam tâm. Mà cái kia một mực không nói gì ma đạo sư lại là bỗng nhiên mở miệng, đội trưởng, kia hai cái nam nữ trẻ tuổi xem xét cũng không phải là nhân vật đơn giản, nếu không chúng ta cùng bọn hắn liên hợp lại, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. ULC làm trong đội một cái duy nhất ma đạo sư, hắn đương nhiên không nguyện ý từ bỏ cái này dễ như trở bàn tay chỗ tốt. Lâm Duy cùng Elisa đứng ở đằng xa, hắn vẫn luôn xem ở đáy mắt. Hắn có thể cảm giác được nữ nhân trẻ tuổi kia trên thân quần quận lấy cường đại ma tố, hắn không có cách nào cảm giác ma tố đến cùng có bao nhiêu, nhưng là thân là một cường đại pháp sư, trực giác của hắn luôn luôn quá phận đáng sợ. Phần này đáng sợ trực giác từng vô số lần cứu tính mạng của hắn, mà dưới mắt lại đến lựa chọn thời điểm, hắn lựa chọn lại một lần nữa tin tưởng trực giác của mình. Bạch Long lập tức liền muốn đi qua, ULC, ngươi đi cùng đối phương câu thông. Chúng ta trước ngăn cản một chút. Ngạ Lang tiểu đội đội trưởng lập tức làm ra phán đoán của mình. ULC làm trong đội một cái duy nhất ma đạo sư, hắn mặc dù tính tình không tính là tốt, nhưng là thực lực lại là vô cho hoài nghi. Nếu không có ULC, bao nhiêu lần nhiệm vụ các huynh đệ cũng không thể liền thuận lợi như vậy hoàn thành. Đã ngay cả ULC đều cảm thấy hai vị kia có khả năng hợp tác tính, như vậy hiện tại đã đến cực hạn Ngạ Lang tiểu đội, tự nhiên cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa. Tại nguy cơ từ phía bên ngoài, đồng đội ở giữa chính là muốn tín nhiệm lẫn nhau cùng dựa vào. Chính là dựa vào loại này ràng buộc, bọn hắn mới một đường từ nhược tiểu nhất C cấp tiểu đội leo đến bây giờ S cấp tiểu đội vị trí. ULC không có lại nói cái gì, chỉ là hướng về phía các đội hữu gật gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng mình đồng đội. Lâm Duy nhìn qua nơi xa vị kia ma đạo sư hướng phía phương hướng của bọn hắn nhanh chóng chạy tới, lông mày giật giật. Đầu kia bạch long mắt thấy lập tức liền muốn đến ngạ lang tiểu đội cùng thụ thương bạch long trên không. Mà Lâm Duy giờ phút này đại khái đối với đối phương ý đồ đến cũng đã có suy đoán. ULC thở hồng hộc đi tới Lâm Duy trước mặt, đoạn này khoảng cách cũng không tính xa, thân là pháp sư thân thể của hắn kỳ thật đã được cho cường tráng. Chỉ ít so với rất nhiều cùng là pháp sư đồng bạn, hắn thân thể đã coi là cường đại. Nhìn thấy Lâm Duy cùng Elisa cái đầu tiên, hắn hơi kinh ngạc. Bởi vì Elisa thế mà là một bạch tinh linh. Vừa mới cách xa, chỉ có thể nhìn ra Elisa là cái chính vào hoa quý thiếu nữ, tới gần mới phát hiện Elisa thế mà là một bạch tinh linh. Mà Lâm Duy thì là tiêu chuẩn vã lộ dạng người tướng mạo, nhưng cũng là tương đương anh tuấn. Cứ việc Elisa thanh lãnh đẹp để hắn cảm thấy kinh tâm động phách. Có thể nói là hắn đời này gặp qua nhất nữ nhân xinh đẹp. Nhưng là đáy lòng của hắn minh bạch lâu dài nhìn chằm chằm người ta nữ đồng hành nhìn là rất không lễ phép hành vi, huống hồ trực giác nói cho hắn vị này bạch tinh linh tiểu thư còn là một vị thực lực cường đại tới cực điểm pháp sư. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại đầu kia bạch long đã cùng hắn các đội hưu giao thủ. Cứ việc ngạ lang tiểu đội các thành viên đều là lao thủ, nhưng là đối mặt bạch long, ai cũng không biết bọn hắn còn có thể chống bao lâu. Thiên sinh tôn kính, tiểu thư xinh đẹp. Ta là ngạ lang tiểu đội thành viên ULC, như ngài nhìn thấy, chúng ta đã lâm vào trong nguy cơ, hy vọng ngài cùng vị tiểu thư này có thể xuất thủ tương trợ. Chúng ta nguyện ý thanh toán phong phú thủ lao cho các ngươi. Đương nhiên, ngài cũng có thể lựa chọn mạo hiểm giả quy củ, dựa theo công lao đến phân phối chiến lợi phẩm. Lâm Duy trầm mặc nửa ngày, liền xem như thêm ra một đầu trưởng thành bạch long đối với hắn mà nói đồng dạng không tính là gì. Liền xem như hắn một thân một mình ở đây, cũng đầy đủ ứng đối. Chớ đừng nói chi là bây giờ toàn bộ đại lục cường đại nhất pháp sư, một vị duy nhất thần thánh cấp ma đạo sư liền đứng tại bên cạnh hắn. Lâm Duy biểu thị không có gì đáng sợ. So với Lâm Duy đến, một mực nằm sấp trên bờ vai lũ cả thì là sớm quận mình làm một đoạn, nàng duỗi ra cái đuôi nhỏ đến ôm lấy Lâm Duy bả vai, móng vuốt che kín con mắt, một bộ ngươi nhìn không thấy ta bộ dáng. Elisa không nói gì, chỉ là nắm chặt Lâm Duy tay càng dùng sức một chút. Đầu này bạch long đối với nàng đến nói đồng dạng không tính là gì, nếu là Lâm Duy nghĩ muốn trợ giúp đối phương, nàng tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Lâm Duy trên thân mặc dù không có ma tố, nhưng là ma lực cảm chi siêu quần nàng vẫn luôn biết Lâm Duy cũng không phải là đơn giản như vậy. Trực giác nói cho nàng, liền xem như mình cũng tại, đầu này bạch long đồng dạng sẽ không đối Lâm Duy tạo thành ra dáng uy hiếp. Lâm Duy liếc mắt nhìn nơi xa đã bởi vì mới bạch long gia nhập chiến trường sau lâm vào hạ phong ngạ lang tiểu đội, hắn nhẹ gật đầu, kia cứ dựa theo mạo hiểm giả quy củ tới đi. Kỳ thật ta cũng là một vị mạo hiểm giả. Lâm Duy đem trong ngực mạo hiểm giả huy chương lấy ra lung lay, một cái to lớn S có chút chướng mắt. Quả nhiên, hai vị này không phải cái gì nhân vật đơn giản. ULC chỉ thấy S cấp tiểu đội huy chương chợt lóe lên, mặc dù không có nhìn thấy đội huy, nhưng là đã đồng dạng là mạo hiểm giả, như vậy liền tốt câu thông nhiều. Không đợi ULC nói tiếp chút gì, Lâm Duy đã rút ra trường kiếm bên hông. Hắn đột nhiên đạp lên mặt đất, một cỗ tuyệt cường lực đạo từ lòng bàn chân của hắn lan tràn ra. Không đợi ULC kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, tàn ảnh đã chợt lóe lên. Thậm chí không biết khi nào, liền ngay cả vị kia bạch tinh linh thiếu nữ cũng không biết tung tích, chỉ để lại dạn nước mặt đất. ULC thân là một S cấp mạo hiểm giả tiểu đội thành viên, bản thân lại là ma đạo sư, đại lục này hắn cũng đã gặp rất nhiều cường giả. Bao quát một chút cường đại kiếm thánh, hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua. Nhưng là hắn còn chưa bao giờ thấy qua tốc độ nhanh như vậy người, nếu là Lâm Duy nguyện ý, chỉ sợ là hắn còn chưa kịp phản ứng liền đã bị giết chết đi. Cảm thấy đối Lâm Duy thực lực cảm thấy rung động đồng thời, lại là dấy lên nóng bỏng hy vọng. Có cường đại như vậy trợ lực, nói không chừng Ngạ Lang tiểu đội thật có thể từ lần này long thai bên trong may mắn còn sống sót. Đêm giao thừa vui vẻ nha. Chương 459, trận mắt hốt mồm, chương 459, trận mắt hốt mồm. Ngạ Lang tiểu đội các thành viên tại đối mặt một đầu bị thương nặng bạch long đều đã giật gấu va vai. Gia nhập một đầu mới trưởng thành bạch long, vẹn vẹn là mấy hiệp giao phong liền đã để bọn hắn hoàn toàn rơi vào hạ phong. Trước đó cầm cách xỉ ẻn hai cái thành viên một cái ngã trên mặt đất, trên thân huyết dịch chảy ra không bao lâu liền đã ngưng kết thành thật dày băng xương. Nhưng mà đồng đội thảm trạng lại là để thành viên khác không kịp bi thống, bởi vì chỉ cần hơi không chú ý, kế tiếp tử vong người có lẽ liền sẽ là bọn hắn. Không ít người nội tâm đã bị tuyệt vọng tràn ngập, thậm chí đã bắt đầu hối hận ngàn dặm xa xôi theo đuổi giết đầu này bạch long. Ai cũng biết đi tới loại địa phương này nhất định là cựu tử nhất sinh, làm tốt chiến tử giác ngộ. Nhưng là thật hợp lý tử vong mây đen bao phủ lên đỉnh đầu thời điểm, bọn hắn chỉ cảm thấy sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Giống giống, theo một tiếng long hống, đầu kia mới gia nhập chiến đấu bạch long miệng bắt đầu nổi lên bạch quang, cái này là chuẩn bị lần nữa thổ tức dấu hiệu. Dưới mắt Ngạ Lang tiểu đội các thành viên trạng thái sớm đã tới cực hạn, nhất là một vị khác tay cầm cái xì ẻn thành viên căn bản cũng không có biện pháp trốn tránh bạch long thổ tức. Ầm ầm, thổ tức đã ấp ủ hoàn thành, bạch long thổ tức thẳng tắp hướng phía tên này Ngạ Lang tiểu đội thành viên bay thẳng mà đến. Tên này thành viên tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong đầu ký ức hiện lên, một chút chân quý hồi ức giống như đèn kéo quân hiện trong đầu. Nhưng mà trong tưởng tượng thân thể đau đớn một mực không có truyền đến, cái này khiến nhắm chặt hai mắt hắn đều ngu ngơ nửa ngày. Đương nhiên, đội trưởng thanh âm như là tiếng sấm đồng dạng tại bên tai nổ tung, sau đó chính là một trận sắt thép va chạm thanh âm truyền đến. Cố lại, đừng đứng tại chỗ ngẩn người. Động. Cố lại cái này mới hồi phục tinh thần lại, hắn vô ý thức ngẩng đầu hướng phía không trung nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh còn giống như quỷ mị ngay tại không trung lấp lóe. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, liền xem như lấy cổ lại S cấp tiểu đội thành viên ánh mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh cùng đầu này bạch long kích đánh nhau. Đạo thân ảnh này mỗi lần lấp lóe đều có thể mang theo một trận hơi hào quang màu vàng phun trào, sau đó bạch long trên thân liền thêm ra một đạo sáng loáng vết thương. Long huyết kỳ nóng vô cùng, cho dù là tại dạng này rét lạnh đến cực hạn thời tiết bên trong, nóng rực máu tươi thuận vết thương giọt rơi trên mặt đất cũng phát ra sôi trào tiếng vang. Liên phảng phất dầu nóng gặp nước nóng, long huyết nhỏ xuống địa phương mang theo từng đợt nồng đậm sương mù màu trắng. Lâm Duy công kích thập phần cường đại, xen lẫn đấu khí công kích để hắn căn bản không có biện pháp chống đỡ, tăng thêm thân hình của hắn cũng không lớn, tốc độ lại cực nhanh, bạch long căn bản không có biện pháp chuẩn xác công kích đến Lâm Duy vị trí. Một tiếng lại một tiếng long hống quanh quẩn tại hô khiếu tuyết nguyên bên trên, thê lương tiếng kêu một mực tại vang. Mà đợi trên mặt đất quan sát Ngạ Lang tiểu đội thành viên thì là hoàn toàn nhìn ngốc, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, trên cái này đại lục thế mà thật sự có cường đại đến có thể cùng long tộc cứng đối cứng nhân loại. Bởi vì Lâm Duy tốc độ cực nhanh, bọn hắn thấy không rõ Lâm Duy dáng vẻ, có không ít người vô ý thức coi là vị này đột nhiên xuất hiện cường giả hẳn là cái nào đó á nhân. Chỉ sợ vẫn là long nhân tộc, cũng chỉ có long nhân có lẽ mới có như thế lực lượng cường đại còn có tốc độ có thể áp chế bạch long. Đứng ở đằng xa Ệ Lỵ Dạ chỉ là đưa tay cho Lâm Duy thực hiện mấy cái tăng thêm ma pháp, liền không có tiếp tục xuất thủ. Cứ việc liền xem như Ệ Lỵ Dạ không xuất thủ, đầu này Bạch Long cũng không thể nào là Lâm Duy đối thủ, nhưng là Ệ Lỵ Dạ vẫn là vì Lâm Duy thực hiện tăng thêm ma pháp. Nàng cũng không muốn Lâm Duy ở trước mặt nàng thụ thương. Ngay tại Lâm Duy cùng Bạch Long kịch chiến thời điểm, nàng tự nhiên cũng phát giác Lâm Duy trên thân cố lực lượng kia. Cạn hào quang màu vàng lưu động tại trên thân thể của hắn, lưu động tại vũ khí của hắn bên trên. Đây tuyệt đối không phải ma pháp, bởi vì Lâm Duy trên thân tại nàng thực hiện tăng thêm ma pháp trước đó, không có nửa điểm ma tố lưu động. Đây là một cỗ nàng hoàn toàn chưa từng gặp qua lực lượng. Mặc dù Lâm Duy một mực không có ma tố, nhưng lại cho nàng một loại cảm giác hết sức mạnh. Mà cái loại cảm giác này, chỉ sợ sẽ là cỗ lực lượng này cho đi. Cạn hào quang màu vàng, có thể kèm theo tại thân thể cùng vũ khí bên trên. Ệ Lỵ Dạ giống là nghĩ đến cái gì? Cái này làm sao như vậy giống thất truyền đã lâu đấu khí đâu? Tại cái này đấu khí sớm đã xuống dốc thời đại, nếu không phải đã từng nàng đối cỗ này biến mất lực lượng hết sức cảm thấy hứng thú, chỉ sợ cũng sẽ không biết Lâm Duy cỗ lực lượng này chân chính nơi phát ra. Thế nhưng là từ khi thần chiến sau đấu khí thần cùng vong linh thần vẫn lạc, đấu khí cùng vong linh ma pháp không nên đã sớm biến mất sao? Mấy ngàn năm nay, trừ Lâm Duy bên ngoài, nàng không còn có gặp qua người thứ hai sử dụng qua đấu khí. Nàng trầm tư một lát, nhưng cũng không nói gì. Ệ Lỵ Dạ dưới đáy lòng đã tán thành Lâm Duy, nếu là Lâm Duy cũng tán thành nàng, hẳn là sẽ đem chân tướng nói cho nàng a. Liền xem như không nói cũng không có quan hệ, Ệ Lỵ Dạ rất thông minh. Nàng sẽ không vì mình tăng thêm phiền não. Rất nhanh, đầu kia Bạch Long tại cùng Lâm Duy đại chiến mấy chục cái hiệp về sau, tại một cái xoay người khe hở bị Lâm Duy bắt lấy sơ hở, bị hắn một đao chặt xuống đầu. Một mực co quắp tại Ệ Lỵ Dạ đầu vai Lũ Cạ lúc này mới mở hai mắt ra. Nàng lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Cường đại như vậy đồng tộc, thế mà liền bị chủ nhân dạng này giết chết. Nàng không khỏi vô ý thức dùng mình một cái, nếu là nàng cũng gây Lâm Duy sinh khí, có phải là cũng sẽ bị dạng này giải quyết hết. Quả nhiên bình thường vẫn là đừng chọc chủ người tức giận đi. Ầm ầm. Bạch Long ngược lại phát ra tiếng vang ầm ầm. Lâm Duy cứ như vậy phong khinh vân đạm đứng tại Bạch Long trên lưng, sắc mặt tưởng đỏ hắn chỉ là cảm giác hoạt động một hồi vẫn là thật thoải mái. Hắn vừa mới dựa vào đấu khí bộc phát ra lực lượng kinh người cùng tốc độ mới được cùng Bạch Long tại không trung chiến đấu. Nếu là không có đấu khí duy trì, người bình thường căn bản cũng không có biện pháp giống hắn dạng này bay đến không trung, chớ đừng nói chi là giết chết một đầu trưởng thành bạch long. Bây giờ Lâm Duy thực lực đã phi thường cường đại, đầu này bạch long so với lúc trước hồng long đến nói cũng không kém là bao nhiêu, chỉ là thuộc tính không quá giống nhau mà thôi. Mà Ngạ Lang tiểu đội các thành viên thì là lâm vào càng lớn trong rung động. Bởi vì bọn họ phát hiện giết chết bạch long thế mà là một huyết thống thuần túy vạ lộ ra người. Lâm Duy trên thân không có bất kỳ cái gì á nhân đặc thù, đừng nói là long nhân tộc sừng rồng, liền ngay cả cái gì đôi mèo hoặc là á da người càng là một chút cũng không có. Hắn một đầu phiêu giật tóc vàng, đôi mắt là tiêu chuẩn màu nâu đôi mắt, đây là tiêu chuẩn trước nọ là người tướng mạo, bây giờ vạ lộ dạng người tướng mạo. Đương nhiên, cái này đều không phải trọng điểm là Lâm Duy thực tế là còn quá trẻ. Trẻ tuổi như vậy, lại như thế có thực lực. Mà bị chấn động sâu nhất tự nhiên là ULC. Hắn vốn cho rằng lần này xin giúp đỡ là để vị kia thần bí nữ pháp sư xuất thủ, nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vị kia thâm bất khả chắc nữ pháp sư căn bản không có xuất thủ, chỉ là Lâm Duy tiện tay liền giải quyết đầu này bạch long. Thậm chí đầu này bạch long giống như là căn bản không có cho Lâm Duy tạo thành khốn nhiều gì, giết chết hắn đối Lâm Duy đến nói tựa như là ăn cơm uống nước dễ dàng. Ngạ Lang tiểu đội đội trưởng nuốt nước miếng một cái. Cái này người như vậy, hắn thế mà lại cho là hắn sẽ đoạt con mồi của mình. Chỉ cần Lâm Duy nguyện ý, nháy mắt liền có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Ngạ Lang tiểu đội thành viên toàn bộ tăng thêm đều không đủ một mình hắn đánh. Mà đầu kia bị trọng thương bạch long giờ phút này đã nằm tại đất tuyết bên trong thoi thoát. Chương 460, thần tượng trước mắt, chương 460, thần tượng trước mắt. Mặc dù Lâm Duy còn có ẻ lì giả đột nhiên xuất hiện làm cho cả Ngạ Lang tiểu đội đều lâm vào ngắn ngủi đứng máy bên trong. Nhưng là Ngạ Lang tiểu đội đội trưởng vẫn là trước hết nhất phản ứng lại. Hắn bước nhanh đi tới Lâm Duy trước mặt, nhìn lên trước mặt cái này anh tuấn lại thực lực sâu không thấy đáy nam nhân, đáy lòng lần thứ nhất phun lên mình không bằng người khác cảm giác. Loại cảm giác này trừ tại vĩ đại vạ lộ giản chi vương trên thân cảm thụ qua. Toàn bộ đại lục, đây là vị thứ hai cho hắn loại cảm giác này nam nhân. Thiên sinh tôn kính, cảm tạ ngài xuất thủ tương trợ. Xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, tên ta là Xạ Dạ Dẹn, là Ngạ Lang tiểu đội đội trưởng. Xạ Dạ Dẹn cũng không biết Ú Lở Sệ cùng Lâm Duy trao đổi cái gì, càng không biết Lâm Duy cũng là một kẻ mạo hiểm. Ngài tốt, Xạ Dạ Dẹn tiên sinh. Đồng dạng thân là vương quốc vạ lộ giản mạo hiểm giả, ta nghĩ giúp đỡ cho nhau cũng là phải. Đương nhiên, ban sơ ta cũng không có cùng ngài tranh đoạt con mồi ý tứ. Hiện tại hiện trường hết thảy có hai đầu rồng, một đầu bị Lâm Duy giết chết giống được bạch long, một đầu khác thì là thoi thóp giống cái bạch long, nàng còn mang bầu, nhưng nhìn bộ dáng chỉ sợ trèo trống không được quá lâu. Mà trận này đi săn cũng xác thực phát sinh rất nhiều ngoài ý muốn. Tóm lại nếu không phải Lâm Duy xuất hiện, bọn hắn Ngạ Lang tiểu đội đem toàn bộ tử vong. Mà dựa theo mạo hiểm giả quy củ, đầu kia bị Lâm Duy giết chết bạch long tự nhiên không cần phải nói, thuộc về quyền thuộc về Lâm Duy. Mà cho dù là đầu kia thoi thóp mang thai bạch long, Ngạ Lang tiểu đội đều chỉ có thể cầm đầu nhỏ, đại khái 1/3 dáng vẻ. Thậm chí bởi vì Lâm Duy ân tình, liền xem như Ngạ Lang tiểu đội cái gì cũng không có, đó cũng là hợp tình hợp lý. Cho dù Ngạ Lang tiểu đội vì truy kích đầu này bạch long trả giá rất nhiều đại giới, thậm chí có một vị thành viên bởi vậy tử vong. Cho nên khi Ngạ Lang tiểu đội đội trưởng Xạ Dạ Dẹn nghe nói Lâm Duy cũng là mạo hiểm giả thời điểm, đáy lòng cuối cùng một tia may mắn cũng đã không còn sót lại chút gì. Đối phương cũng là mạo hiểm giả, vậy hắn khẳng định tinh thông mạo hiểm giả ở giữa quy tắc. Cho dù là Lâm Duy hiện tại mở miệng nói hai đầu bạch long đều là chiến lợi phẩm của hắn, Ngạ Lang tiểu đội các thành viên tại đạo nghĩa bên trên đều không thể phản bác nửa phần. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Lâm Duy thực lực cường đại, liền ngay cả bạch long đều không phải Lâm Duy đối thủ. Toàn bộ Ngạ Lang tiểu đội cộng lại cũng không đủ Lâm Duy một người đánh. Tại dạng này chống trải lại không có công sự che chắn hô khiếu tuyết nguyên phía trên, càng thêm không có khả năng chạy trốn tính. Lâm Duy thực lực còn có tốc độ đủ để cho bọn hắn minh bạch cái gì gọi là chân chính mạnh được yếu thua. Ta minh bạch. Vị này tôn kính mạo hiểm giả tiên sinh, có thể để cho ta xem một chút ngài mạo hiểm giả huy chương sao? Mấy vị Ngạ Lang tiểu đội thành viên đấy lòng cũng là vô cùng khó chịu, hiện tại Lâm Duy chỉ cần móc ra mạo hiểm giả huy chương tự chứng thân phận, liền sẽ không còn có bất kỳ tranh chấp. Bọn hắn trước đó vì thế trả giá hết thảy, đều đem phó mặc. Lâm Duy đem tiểu đội phi hồng huy chương từ trong ngực bỏ ra, sau đó trực tiếp ném đến Ngạ Lang tiểu đội đội trưởng trong tay. Khi thấy mạo hiểm giả hiệp hội kia sáng loáng tiêu chí cùng huy chương bên trên đại đại S thời điểm, hắn đã minh bạch sự tình không cách nào vãn hồi. Bất quá hắn rất nhanh liền chú ý tới huy chương bên trên tiêu ký, đây là một mảnh rất rõ ràng tươi diễm hồng sắc, phía trên có một cái nho nhỏ chữ Lâm, đại biểu cho Lâm Duy tiểu đội phi hồng đội trưởng thân phận. Ngài là tiểu đội phi hồng thành viên. Ngạ Lang tiểu đội đội mọc ra mắt đột nhiên sáng lên, tiểu đội phi hồng mặc dù cũng sớm đã không còn sinh động tại tuyến đầu, nhưng là tất cả mọi người đem tiểu đội phi hồng sự tích xem như truyền kỳ, là mọi người tại tiểu quán bên trong nói chuyện say xưa sự kiện. Cho dù cho tới bây giờ, tiểu đội phi hồng đồ long sự tình nhiệt độ vẫn giá cao không hạ, mà Ngạ Lang tiểu đội các thành viên càng đem tiểu đội phi hồng cố sự nghe được thuộc lầu. Trong đó vị kia gọi là Ú Lở Sệ Ma đạo sư càng đem Lâm Duy còn có lệ nạ xem như là thần tượng của mình. Mặc dù hắn rõ ràng chính mình cùng thần tượng đồng dạng đều là S cấp tiểu đội, nhưng là giữa bọn hắn hồng câu không thể vượt qua. Tiểu đội phi hồng chỉ là S cấp là bởi vì tiểu đội đẳng cấp cao nhất chỉ là S, mà Ngạ Lang tiểu đội liền xem như thành viên lại nhiều, cũng tuyệt không có khả năng cùng tiểu đội phi hồng đánh đồng. Lâm Duy gật gật đầu, hắn vốn cho là mình không sinh động lâu như vậy, tiểu đội phi hồng hẳn không có như vậy nổi danh mới đối. Nhưng là tùy tiện một người tựa hồ cũng nhận ra trong tay hắn huy chương, nhận ra tiểu đội phi hồng huy chương, ngược lại để hắn hơi kinh ngạc. Lúc trước sáng tạo tiểu đội phi hồng thời điểm, Lâm Duy cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nhớ tới mấy vị chết tại Long Thai bên trong cố nhân, trong lòng lại khó tránh khỏi phun lên một trận khó chịu. Ngài chính là tiểu đội phi hồng đội trưởng Vĩnh đi. Ta biết ngài. Thanh này hồng mễ ngân trường kiếm liền là của ngài mang tính tiêu chí vũ khí. Vừa mới ta còn không có chú ý tới, ta hẳn là đã sớm phát giác mới đối. Tiểu đội phi hồng sinh động tại ngoài sáng đồng thời bị nói chuyện say xưa chỉ có hai vị, một vị chính là Lâm Duy cái đội trưởng này, một vị khác thì là sử dụng liêm đao Hồng Nguyệt Lệ Nạ. Mà ạ dù nạ lúc trước mặc dù cũng là tiểu đội phi hồng thành viên, nhưng là làm nhiệm vụ lần số cực ít, mọi người cũng chỉ là biết tiểu đội phi hồng thành viên hết thảy có 3 cái, trong đó một vị xuất quỷ nhập thần, cơ hồ không ai thấy qua. ULC giờ phút này cũng sớm đã mặt mũi tràn đầy nóng bỏng xuống tới. Đối mặt tại ngũ chuyên kỳ, ngạ lang tiểu đội các thành viên đều cảm nhận được một trận mãnh liệt cảm xúc dâng lên. Cho dù là đối tiểu đội phi hồng sự tích không thế nào quan tâm thành viên, khi biết Lâm Duy chính là tiểu đội phi hồng đội trưởng về sau, cũng nhịn không được sẽ coi trọng vài lần. Mà nếu như trước mặt cái này cái nam nhân chính là tiểu đội phi hồng đội giải, như vậy nam nhân trước mắt này cường đại liền giải thích thông. Lâm Duy sớm liền giết chết qua hai đầu trưởng thành hồng long, như vậy ngay trước ngạ lang tiểu đội thành viên mặt lại giết chết một đầu bạch long tựa hồ cũng không phải cái gì để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lúc trước Lâm Duy bị ám sát thời điểm, bại lộ tiểu đội phi hồng đội trưởng thân phận, bạch cấp tiểu đội thành viên toàn quân bị diệt. Nhưng là về sau Lâm Duy phong tỏa tin tức, thế là tiểu đội phi hồng đội trưởng chính là vã lộ dạng chi vương tin tức chỉ là tại cái kia thành trấn bên trong truyền bá, tất cả mọi người rất an ý không có nói ra vã lộ dạng chi vương cùng tiểu đội phi hồng đội trưởng liên hệ. Mà ngạ lang tiểu đội loại này đến từ gì mà mạo hiểm giả tiểu đội, không biết Lâm Duy nội tình cũng là bình thường. Không phải nếu để cho đối mới biết đứng trước mặt người không chỉ là tiểu đội phi hồng đội trưởng, càng là vã lộ dạng chi vương, bọn hắn cũng sớm đã quỳ trên mặt đất lễ bái. ULC thì là vô ý thức đem mẹ lì dạ xem như tiểu đội phi hồng thứ ba thần bí thành viên. Đúng vậy a, vô luận là Lâm Duy vẫn là Lẽ Nạ đều là siêu quy cách cường đại. Như vậy trực giác của mình cũng liền nói thông được. Nếu là tiểu đội phi hồng pháp sư không đủ cường đại, như thế nào lại trở thành tiểu đội phi hồng một viên đâu? Nghĩ đến cái này, hắn lại có chút tiêu tan. Trong lòng kia cố tự ti cũng không còn dâng lên. Đối phương nếu là chỉ vượt qua hắn một điểm, hắn có lẽ sẽ còn khó chịu cùng tự ti, thậm chí là đố kỵ. Nhưng là đối phương vượt qua mình nhiều lắm, điểm kia cảm xúc cũng liền trở nên râu ria. Chương 461, chúc mọi người một năm mới phát nhanh, chương 461, chúc mọi người một năm mới phát nhanh. Ngạ lang tiểu đội các thành viên tại biết trợ giúp bọn hắn giết chết bên kia Bạch Long chính là tên kia đại danh đỉnh đỉnh tiểu đội phi hồng đội trưởng về sau. Mặc dù cảm thấy còn có chút không cam lòng, nhưng là liền xem như Lâm Duy cái gì cũng không phân cho bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Dù sao nếu không phải Lâm Duy xuất thủ tương trợ, bọn hắn đã sớm chết. Chớ đừng nói chi là đồ long cùng thu hoạch. Bởi vậy ngạ lang tiểu đội đội trưởng cùng các thành viên liếc nhau một cái, giống như là lẫn nhau ở giữa hạ quyết định cái gì quyết tâm một dạng. Hắn chỉnh trọng việc hướng phía Lâm Duy bái, nói thẳng, lần nữa cảm tạ sự giúp đỡ của ngài, dựa theo mạo hiểm giả quý củ. Cái này hai đầu bạch long đều hẳn là ngài, cho nên chúng ta chuẩn bị cứ như vậy rời đi. Trong đó hai vị ngạ lang tiểu đội thành viên đỡ dậy đổ vào đất tuyết bên trong đồng đội, cảm thấy dâng lên một trận bi thương. Mất đi một sớm chiều ở chung đồng đội, đối với bọn hắn đến nói càng giống là mất đi một vị người nhà. Dù sao mạo hiểm giả quan hệ trong đó càng giống là người nhà ở giữa ràng buộc. Bọn hắn hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, đem phía sau lưng giao cho đối phương. Lâm Duy hơi kinh ngạc. Mặc dù hắn biết từ hắn giết chết đầu kia bạch long khẳng định là thuộc về hắn, nhưng là ngạ lang tiểu đội thế mà dứt khoát từ bỏ mình truy sát hồi lâu đầu kia bạch long, ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có lẽ là hắn biểu hiện quá mức cường đại, để ngạ lang tiểu đội các thành viên tình nguyện ăn thiệt thòi cũng không nguyện ý đắc tội Lâm Duy. Lại có lẽ bọn hắn thật lòng mang cảm ơn chi tâm, cảm thấy Lâm Duy thật cứu bọn hắn một mạng. Nhưng vô luận là loại nào, đối với vã lộ dạng chi vương Lâm Duy đến nói, kỳ thật cũng không phải là trọng yếu như vậy. Hắn có được tài phú vượt xa quá trước mặt những người mạo hiểm này tưởng tượng. Trọng yếu chính là, hắn không chỉ là tiểu đội phi hồng đội trưởng, càng là nhân đức vã lộ dạng chi vương. Tại biết rõ ngạ lang tiểu đội vì đầu này bạch long trả giá rất nhiều, thậm chí còn bởi vậy chết một đồng đội tình huống dưới, Lâm Duy vẫn là nguyện ý cho bọn hắn một chút thương hại cùng nhân tử. Chí ít tại cùng bạch long chiến đấu thời điểm, bọn hắn cũng không có bởi vì Lâm Duy tại cách đó không xa liền nói năng lô mãng hoặc là xua đuổi. Liên vẹn vẹn là điểm này, là đủ trở thành Lâm Duy thương hại bọn hắn lý do. Dựa theo mạo hiểm giả quy củ, các ngươi cũng hẳn là phân đến 1/3 mới đối. Lâm Duy để nguyên bản đối chiến lợi phẩm không ôm hy vọng ngạ lang tiểu đội thành viên đều là nhãn tình sáng lên. Dù chỉ là 1/3 bạch long, kia giá trị cũng là không thể đo lường. Đủ để bù đắp bọn hắn lần tổn thất này, thậm chí còn có thể kiếm một món tiền. Nhưng mặc dù Lâm Duy hảo tâm như vậy, bọn hắn lại tựa hồ như hoàn toàn lý giải không được Lâm Duy hảo tâm như vậy động cơ. Ngài, ngạ lang tiểu đội đội trưởng muốn nói lại thôi. Nói không tâm động là giả, nhưng là hắn cũng không biết Lâm Duy miệng bên trong hào phóng đến cùng có mấy phần chân thực. Bất quá Lâm Duy tựa hồ không có cùng bọn hắn dối trá từ chối lý do, có lẽ tiểu đội phi hồng đội trưởng vốn chính là như vậy một cái phẩm đức cao thượng người. Bằng không như thế nào lại tại Đồ Long về sau hoàn toàn mai danh nhận tích đâu? Liền lấy tiểu đội phi hồng kia như mặt trời ban trưa thanh danh, liền xem như vĩ đại vã lộ dạng chi vương biết, khẳng định cũng sẽ hào không keo kiệt hướng bọn họ dối ra cảnh ô liu đi. Tăng thêm hôm nay kiến thức Lâm Duy cường đại, hắn càng là kiên định ý nghĩ trong lòng. Nếu là có thể được đến đầu này bạch long 1/3 giá trị, đối chết đi đồng đội còn có những này đi theo mình màn trời chiếu đất truy tung một đường các đội hưu, cũng coi là có cái bàn giao. Nghĩ đến cái này, hắn cũng liền không lại từ chối. Lần nữa cảm tạ ngài khẳng khái. Mạo hiểm giả ở giữa có ngài dạng này phẩm đức cao thượng người, cũng là chúng ta mạo hiểm giả phúc khí, ta thay đã tử vong rất cảm tạ ngài khẳng khái, cũng vì nữ nhi của hắn cảm tạ ngài khẳng khái. Ngài sẽ có được thu hoạch được ngạ lang tiểu đội hữu nghị, sau này chỉ cần có cần dùng đến chúng ta địa phương, ngài một mực mở miệng, dù là phía trước là núi đao là biển lửa, chúng ta cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Ta hướng quang minh thần phát thệ, ngạ lang tiểu đội sẽ vĩnh viễn là tiểu đội phi hồng bằng hữu. Giống như là sợ hãi Lâm Duy không tin lời hắn nói, hắn thậm chí trực tiếp hướng quang minh thần phát thệ. Cái khác ngạ lang tiểu đội thành viên cũng là nhao nhao phát thệ, hiển nhiên Lâm Duy cương vừa cử động triệt để ấm áp nội tâm của bọn hắn. Lâm Duy không nói gì nữa, mà là tại âm thầm tính toán một đầu bạch long giá trị. Một đầu hoàn chỉnh bạch long, cho dù là thi thể cũng có thể bán ra giá trên trời. Cái này một bộ long thi ít nhất cũng giá trị vượt qua mấy trăm vạn kim tệ. Lại thêm trứng rồng, cỗ này long thi giá trị nói không chừng tiếp cận ngàn vạn thậm chí mấy ngàn vạn. Lâm Duy cũng chỉ có thể đối giá trị có cái đại khái đánh giá, hắn cảm thấy xuất ra 200 vạn tả hữu cho Ngạ Lang tiểu đội hẳn là liền không sai biệt lắm. Nghĩ đến cái này, hắn cũng liền trực tiếp đạo, cái này hai đầu long thi với ta mà nói đều có tác dụng, cho nên ta chuẩn bị trực tiếp đem các ngươi kia phần tương đương thành kim tệ cho các ngươi nhìn có thể chứ? Nghe tới Lâm Duy nói long thi hữu dụng, Ngạ Lang tiểu đội đội trưởng cũng là vội vàng nói, nếu là đối ngài hữu dụng, tự nhiên là hẳn là cho ngài. Có thể được đến chiến lợi phẩm chia, chúng ta đã 10 phần cảm kích. Lâm Duy gật đầu nói, một con rồng thi giá cả ước chừng 7,8 triệu kim tệ dáng vẻ, ta phân cho các ngươi 200 vạn kim tệ. Bất quá kim tệ số lượng có chút khổng lồ, nếu như các ngươi tin được ta, có thể trực tiếp đi tìm đệ nhất thương hội hội trưởng phủ gì đi nhận lấy chiến lợi phẩm của các ngươi. Lâm Duy nói, đem một viên phủ gì thương hội huy chương đặt ở Ngạ Lang tiểu đội đội trưởng trong tay. Cái này mai chiếu nặng huy chương có thể trực tiếp tại hữu thương hội đổi lấy bất luận cái gì mức kim tệ, trừ Lâm Duy bên ngoài, liền xem như phủ gì bản nhân cũng tuyệt đối không có lớn như thế quyền lực. Dù sao mặc dù phủ gì mặt ngoài là đệ nhất thương hội hội trưởng, nhưng là sau lưng lão bản lại là Lâm Duy đâu. Ngạ Lang tiểu đội đội trưởng đem huy chương cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, hắn đương nhiên sẽ không đi chất vấn Lâm Duy. Dù sao Lâm Duy nếu là nhẫn tâm, bọn hắn Ngạ Lang tiểu đội lông cũng không chiếm được. Có thể được đến cái này 200 vạn kim tệ, đã tính được là Lâm Duy lòng từ bi. Lâm Duy không có lý do lừa bọn họ, chuẩn xác mà nói, không có lý do vẽ vời thêm chuyện. Ngạ Lang tiểu đội đội trưởng hướng phía Lâm Duy bái. Vậy chúng ta liền rời đi trước. Hắn liếc mắt nhìn cách đó không xa một mực chờ đợi Lâm Duy Elisa, cảm thấy đã hiểu rõ. Hai vị này quan hệ xem xét liền không phải bình thường. Nói không chừng cao thủ liền là ưa thích đến loại này đất cằn sỏi đá hẹn hò mới lộ ra lãng mạn đâu. Dù sao cái này đầy trời ánh trăng cùng tinh quang cũng xác thực đủ rất mỹ lệ không phải sao? Đêm tối không sẽ kéo dài quá lâu, bọn hắn nhất định phải lần tiếp theo ban ngày đến trước khi đến rời đi hô khiếu tuyên nguyên. Đợi đến Ngạ Lang tiểu đội thành viên rời đi về sau, Elisa lúc này mới lại rất tự nhiên đứng ở Lâm Duy bên người. Giải quyết xong. Ân. Mặc dù Elisa cũng không nói gì thêm, nhưng là Lâm Duy giải quyết vấn đề phương thức nàng vẫn luôn xem ở đáy mắt. Lâm Duy đúng là một cái chính trực lại nhân đức vương, cũng được xưng tụng là ưu tú bạn lữ. Một năm mới, không có cái gì chúc phúc, liền chúc mọi người phất nhanh đi. Chương 462, Elisa, ngươi có lòng tin thay ta mặc áo giáp sao? Chương 462, Elisa, ngươi có lòng tin thay ta mặc áo giáp sao? Đêm tối tiếp tục bao lâu, Lâm Duy nhớ không rõ. Hắn chỉ nhớ rõ Elisa thanh lãnh còn có một tia nhàn nhạt mùi thơm luôn luôn tại như có như không kích động thần kinh của hắn. Ánh sao đầy trời, trong sáng ánh trăng, mặc dù hô khiếu tuyết nguyên vô cùng rất lạnh, nhưng là Lâm Duy lại cảm giác có một đám lửa tại ngực nóng bỏng tiêu đốt lên. Cỗ này ấm áp đem hàn ý toàn bộ xua tan, thậm chí liên thủ tâm cũng bắt đầu ẩn ẩn nóng lên. Elisa tay rất ấm áp để Lâm Duy cảm giác có chút thần trí bắt đầu mơ hồ. Giống như là thừa dịp Lâm Duy không chú ý thỉnh thoảng, nàng lặng lẽ đem đầu tựa ở Lâm Duy đầu vai, ấm áp tựa hồ cũng thuận Lâm Duy trên thân truyền lại đến đáy lòng của nàng. Như là băng cứng mấy ngàn năm cô tịch thời gian bắt đầu giãn nứt, trước mặt sắc thái giống như là cầu vồng rực rỡ, nhiệt liệt tình cảm đưa nàng bao phủ. Lâm Duy. Elisa nhẹ nhàng kêu gọi Lâm Duy danh tự, giống như là mèo con ở bên thai thăng nhẹ, Lâm Duy cảm giác đáy lòng vô cùng sao động. Ngươi biết không, ta đã một thân một mình đi hứa đường xa. Trong thoáng chốc, ta nhớ tới năm đó lần thứ nhất nhìn thấy đầy trời tinh không thời điểm, khi đó mụ mụ cùng ta nói, xinh đẹp như vậy tinh không chính là muốn cùng người trong lòng cùng một chỗ nhìn, mới có thể diễn sinh ra càng nhiều sắc thái. Bầu trời vĩnh viễn là vùng trời kia, tinh quang cũng vĩnh viễn là kia phiến tinh quang. Chỉ có trước mắt người, mới là nhất hẳn là chân quý. Không nghĩ tới, nhiều năm sau, ta cũng sẽ có cùng nhau ngắm nhìn bầu trời người. Elisa lời nói nhẹ nhàng, giống như là tại cảm khái, lại giống là đang nhớ lại. Lâm Duy kéo căng tay của nàng, chỉ là ôn nhu nói, hôm nay là chúng ta cùng nhau ngắm nhìn bầu trời, tương lai chúng ta còn muốn ngưỡng vọng càng nhiều tinh không. Elisa đột nhiên đem Lâm Duy bổ nhào, bốn mắt tương vọng, ánh trăng như nước. Elisa, ngươi có lòng tin thay ta mặc áo giáp sao? Đương nhiên. Vị phù gì đã có một hồi không có thấy đến lao ra. Mặc dù Lâm Duy đã sớm là cao quý bệ hạ, là toàn bộ vạ lộ giản vương, nhưng là đối với phù gì dạng này nhỏ thương nhân mà nói, cái này vạ lộ giản vương cho hắn hết thảy, từ một cái nho nhỏ lưu dân từng bước một đi cho tới hôm nay, trở thành toàn bộ vạ lộ giản lớn nhất thương hội hội trưởng. Thậm chí còn có gia đình của mình, có một cái đáng yêu nữ nhi. Nữ nhi bây giờ đã 6 tuổi nhiều, giữa lông mày cùng mẫu thân có 8 thành tương tự, sinh ra chính là một cái xinh đẹp mỹ nhân phôi tử. Chờ gã đi hoàng tử lại dài lớn hơn một chút, hắn liền chuẩn bị đem mình nữ nhi đưa đến cả đi bên người đi, trở thành gã đi hoàng tử tiếp thân hầu gái. Tuổi tác lớn hẹn căn bản sẽ không là vấn đề gì, nữ hài tử năm lâu một chút mới hiểu được chiếu cố người mà. Vị phu gì đấy lòng nghĩ như vậy, hai lòng sờ sờ mình đã có chút hơi dài dâu ria. Dù sao lúc trước nếu không phải Lâm Duy thưởng thức, hắn đoán chừng sẽ bị mấy cái kia cận vệ quân ức hiếp chết đi. Lâm Duy mười phần nhân đức, từ thật lâu trước đó hắn liền biết, lúc trước vì cho hắn xuất khí, mấy cái kia cận vệ quân thế nhưng là bị đánh ra chóp thịt bong. Mặc dù thương nhân lợi lớn, nhưng là Lâm Duy ân tình, vị phụ gì lại là một mực ghi ở trong lòng. Hội trưởng, hội trưởng. Đang lúc vị phụ gì tại mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thương hội thành viên thanh âm. Thanh âm gấp rút, nương theo lấy trận loạt tiếng bước chân. Rất nhanh đại môn liền một tiếng cọt kẹt mở, một người trẻ tuổi có chút bối rối đi tới vị phụ gì trước mặt. Vị này chính là vị phụ gì Tâm Phúc, cũng chỉ có hắn mới có tư cách không dùng bẩm báo liền đi tới vị phụ gì trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Như thế bối rối? Ta không phải nói qua cho ngươi rất nhiều lần, nội đặc, chúng ta là đệ nhất thương hội, phải tùy thời giữ vững tỉnh táo, liền xem như trời sập xuống, không phải cũng còn có vĩ đại vạ lộ dạng chi vương đứng tại chúng ta phía trước sao? Vị phù gì không nhanh không chậm. Mặc dù trừ hắn ra không ai bất luận kẻ nào biết Hữu Thương hội phía sau chính là toàn bộ đại lục cường đại nhất nam nhân Vạ Lộ Dạn Chi Vương. Cho dù là trước mặt Tâm Phúc cũng không biết. Nói chung bởi vì có Vạ Lộ Dạn Chi Vương Lâm Duy làm núi rửa của hắn, bởi vậy vô luận chuyện gì phát sinh, hắn đều cũng không hoảng hốt. Dù sao nơi này chính là Lâm Duy địa bàn. Gọi là nội đặc nam nhân cái này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hội trưởng, có người cầm chúng ta thương hội huy chương đem đổi lấy kim tệ. Nghe tới huy chương hai chữ hắn nhíu nhíu mày. Mặc dù Hữu Thương hội xác thực lại phái phát một chút huy chương, cũng có nhất định giao dịch giá trị, nhưng là việc nhỏ như vậy thế mà cần để cho Tâm Phúc đến tự mình nói cho hắn sao? Liên xem như đẳng cấp cao nhất hoàng kim cấp bậc huy chương, cũng không cần hắn cái này làm hội trưởng tự thân xuất mã đi. Hữu Thương hội làm Vạ Lộ Dạn cường đại nhất thương hội, đối với hợp tác lâu dài thương nhân hoặc là thương hội đều sẽ phái phát ra ngoài một chút huy chương, những này thương hội từ thanh đồng huy chương đến trắng huy chương bạc, lại đến hoàng huy chương vàng đều có khác biệt hàm nghĩa giá trị. Có những huy chương này thậm chí có thể tại Hữu Thương hội vay mượn một chút kim tệ, căn cứ huy chương đẳng cấp khác biệt, được đến độ tín nhiệm cũng là hoàn toàn khác biệt. Một bộ này là Lâm Duy lúc trước nghĩ ra được, cứ việc chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng là thông minh phụ gì vẫn là đem huy chương đẳng cấp hoàn thiện ra. Bây giờ bao nhiêu thương nhân còn có tiểu thương sẽ đều lấy được đến Hữu Thương hội hoàng huy chương vàng làm vinh. Nhưng là hoàng huy chương vàng cũng không phải là cực hạn, còn có mấy cái đặc biệt một chút khác nhân, được đến càng cao hơn một cấp kim cương huy chương. Nhưng liền xem như kim cương huy chương, vị phụ gì tựa hồ cũng không có tự thân xuất mã tất yếu. Là dạng gì huy chương để ngươi hốt hoảng như vậy, là kim cương huy chương sao? Có phải là hắn hay không muốn dùng kim cương huy chương đến thế chấp đổi lấy nhất định kim tệ? Loại chuyện nhỏ nhặt này, ta không phải đã nói với ngươi nên xử lý như thế nào sao? Nội đặc đi theo mình cũng có một đoạn thời gian, hắn thấy nhiều hoàng huy chương vàng, đại khái chỉ có kim cương huy chương mới có thể để hắn thất thối như vậy đi. Tâm hắn hạ thở dài, nhưng cũng không nói gì thêm. Nội đặc đầu dao cùng chống lúc lắc một dạng. Không phải, hội trưởng, là một cái ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua huy chương. Là một cái kim hồng sắc huy chương. Phía trên có một đầu bay lượn thanh điểu. Nguyên bản còn bình chân như vậy phụ gì đột nhiên mở to hai mắt. Kim hồng sắc huy chương, vẫn là bay lượn thanh điểu. Dạng này huy chương xác thực có một cái, đồng thời cũng chỉ có một cái duy nhất. Đó chính là đương kim Vạ Lộ Dạn Chi Vương mới có một cái duy nhất huy chương. Cầm cái này huy chương người, có thể đến bất kỳ Hữu Thương hội có đồ vật. Chỉ cần hắn nguyện ý, cho dù là đem toàn bộ Hữu Thương hội nhà kho chuyển không, vị phụ gì cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Vị phụ gì đấy lòng hiện lên rất nhiều ý nghĩ, từ khi Vương quốc Vạ Lộ Dạn đi hướng quỹ đạo về sau, trừ bỏ hàng năm định thời gian cho kim tệ, Lâm Duy cũng rất ít hỏi đến thương hội sự tình. Hiện tại cái này huy chương đột nhiên xuất hiện ở đây, hắn không thể không lập tức coi trọng. Nhanh, dẫn ta đi gặp cầm huy chương người. Vị phụ gì thậm chí không kịp xuyên thoát trên ghế áo khoác. Dù sao nếu là lãnh đạm vĩ đại Vạ Lộ Dạn Chi Vương, hắn liền xem như có chín đầu mệnh đều không đủ rớt. Chương 463, chân thực hữu hiệu. Chương 463, chân thực hữu hiệu. Ngạ Lang tiểu đội các thành viên giờ phút này đang đứng tại đệ nhất thương hội Hữu Thương hội trong đại sảnh. Trung quanh hoa lệ trang hoàng để bọn hắn cảm giác có chút đứng ngồi không yên. Treo hoa lệ thủy tinh đèn ước chừng là dùng ma pháp trận kích hoạt, xem ra lộng lẫy, dạng này một ngọn trên đèn treo mỗi một khỏa trong suốt thủy tinh giá trị đều 10 phần không ít, chỉ là cái này một ngọn đèn, giá trị chỉ sợ đều vượt qua một vạn kim tệ. Đỏ tươi thảm phủ kín thương hội bên trong mỗi một cái góc, trên vách tường là không biết tên kiên cục đá cứng, mặt trên còn có tinh mỹ hoa văn. Mỗi một cái bàn đều sáng bóng sạch sẽ, mấy vị người hầu mặc vừa vặn, trên mặt mỉm cười nhìn bọn hắn, vì bọn họ đưa tới nước trà còn có hoa quả, đồng thời chi kỷ hỏi thăm bọn họ phải chăng còn có gì cần. Bọn hắn sẽ hết sức thỏa mãn Ngạ Lang tiểu đội các thành viên bất kỳ yêu cầu gì. Mặc dù Ngạ Lang tiểu đội các thành viên đều là S cấp mạo hiểm giả, nhưng là đối mặt tình hình như vậy vẫn là cảm giác có chút không thích ứng. Mặc dù Xạ Dạ Rèn đấy lòng cũng khẩn trương gấp, nhưng là làm Ngạ Lang tiểu đội đội trưởng, ngay cả hắn cũng hoảng loạn, kia Ngạ Lang tiểu đội liền thật sự có chút mất mặt. Huống hồ cho hắn huy chương thế nhưng là vị kia tiểu đội phi hồng đội trưởng a, hắn vô luận như thế nào đều là nhất định sẽ tin tưởng đối phương. Mặc dù Lâm Duy cũng không có đối Quang Minh thần phát thệ cái này huy chương nhất định là chân thật hữu hiệu, nhưng là tại Xạ Dạ Rèn đáy lòng, lại là chưa hề đối Lâm Duy từng có một tơ một hào hoài nghi. Chờ không đến bao lâu, rất nhanh phụ gì liền đến. Khi thấy trong đại sảnh Ngạ Lang tiểu đội thành viên thời điểm, đáy lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Bởi vì cái này huy chương là Lâm Duy một người độc hữu, đã không có nhìn thấy Lâm Duy, cái kia cũng không bài trừ Lâm Duy không cẩn thận làm mất khả năng. Về phần Lâm Duy bị ám sát, sau đó bị chi này mạo hiểm giả tiểu đội được đến huy chương khả năng hắn thì là hoàn toàn không có suy nghĩ qua. Bởi vì hắn biết vĩ đại Vạ Lộ Dạn Chi Vương trừ là cái này quốc gia vương, cũng càng là tiểu đội phi hồng đội trưởng, là trên cái này đại lục cường đại nhất mạo hiểm giả tiểu đội thành viên. Cũng chỉ có tiểu đội phi hồng mới có đồ long năng lực. Lúc trước muốn đánh lén Lâm Duy Bạch các tiểu đội, không phải cũng toàn quân bị diệt sao? Cứ việc còn không biết trước mặt những người này là làm thế nào chiếm được Hữu Thương hội quyền hạn tối cao huy chương, nhưng là làm thương hội hội trưởng phụ gì vẫn là lộ ra mỉm cười nói: "Hoan nên các vị tiên sinh tôn kính. Hữu Thương hội cho các ngươi đến cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Ta là Hữu Thương hội hội trưởng Hữu Phụ Dị." Vị phụ gì phi thường có lễ phép tự giới thiệu hoàn tất sau, Ngạ Lang tiểu đội đội trưởng liền đứng dậy. "Ngài tốt, tôn kính phụ gì hội trưởng, ta là Ngạ Lang tiểu đội đội trưởng Xạ Dạ Rèn, thật hân hạnh gặp ngài." Vị phụ gì cười cùng đối phương nắm tay, cũng không có nhiều nói nhảm, nói thẳng: "Nghe nói ngài lấy ra màu đỏ thấm huy chương, xin hỏi có thể cho ta nhìn một chút không?" Nghe tới đối phương chủ động nhắc tới huy chương sự tình, Xạ Dạ Rèn cũng không nói nhảm, trực tiếp đem Lâm Duy cho hắn kia một tấm huy chương đem ra. Màu đỏ thấm huy chương, sinh động như thật thanh điểu ngay tại dương cánh bay cao. Vị phụ gì có thể vững tin, đây chính là Lâm Duy kia tấm huy chương. Xác nhận huy chương chân thực tính, vị phụ gì chỉ là cười nói, cái này tấm huy chương đúng là thật, có cái này tấm huy chương, ngài có thể từ Hữu Thương hội được đến ngài bất luận cái gì muốn có được đồ vật. Đương nhiên, vật chân quý như vậy giá trị tự nhiên không cần nhiều lời, có thể nói cho ta ngài là làm thế nào chiếm được cái này tấm huy chương sao? Vị phù gì vừa dứt lời, cổng liền xuất hiện mấy vị thân thể khỏe mạnh bảo tiêu, những người hộ vệ này xem ra thực lực không kém, trên thân trang bị càng là trang bị ma pháp, sáng long lanh áo giáp còn có trường kiếm cho đủ cảm giác các bách. Làm một trường kỳ tại mũi đao liếm máu mạo hiểm giả, hắn liếc mắt liền nhìn ra mấy cái này bảo tiêu cũng không dễ chơi. Nơi này là hữu thương hội địa bàn, nếu là ở đây xảy ra tranh chấp, đối ngạ lang tiểu đội cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hữu thương hội năng lực ép hồng bảo thạch thương hội trở thành toàn vã lộ dạng lớn nhất thương hội, thực lực tự nhiên là vô cho hoài nghi. S cấp tiểu đội mặc dù cường đại, nhưng là tại cường đại nhất thương hội trước mặt, hiển nhiên là không đáng chú ý. Mấy vị ngạ lang tiểu đội thành viên thấy thế cũng là nhao nhao cầm lấy vũ khí. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới, biết rõ cái này tấm huy chương là tình huống chân thật hạ, đối phương thế mà còn xuất ra vũ khí. Tựa hồ xạ dạ dẹn nói không nên lời cái này tấm huy chương lai lịch, lập tức liền phải đối mặt đệ nhất thương hội ý. Xạ dạ dẹn vất tay ngăn lại chuẩn bị công kích đồng bạn, chỉ là bình tĩnh nói, "Huyệu hội trưởng, ngài đây là ý gì?" Vị phù gì ngữ khi đã kinh biến đến mức có chút băng lãnh, "Ngài không rõ sao? Ta chỉ là để ngài nói một chút là làm thế nào chiếm được cái này tấm huy chương, lời ta nói rất khó lý giải sao?" Xạ dạ dẹn hít sâu một hơi, mặc dù hữu thương hội lộ ra răng nanh, nhưng là hắn hay là lựa chọn tin tưởng Lâm Duy. Bởi vì Lâm Duy hoàn toàn không có lý do lừa bọn họ, đem bọn hắn lừa gạt đến nơi đây. Lúc ấy Hồ Khiếu Tuyết Nguyên bên trên căn bản không có bất luận kẻ nào, lấy Lâm Duy thực lực muốn giết chết bọn hắn căn bản cũng không phải là việc khó gì. Để cho bọn họ tới đến nơi đây bị phụ gì giết chết, hoàn toàn chính là vẽ vời thêm chuyện hành vi. Bởi vậy Xạ Dạ Dẹn cũng liền bình tĩnh nói, đây là một vị mạo hiểm giả tiên sinh cho ta, tên của hắn gọi là Vlin, là tiểu đội phi hồng đội trưởng. Nghe tới tiểu đội phi hồng còn có Vlin danh tự, vị phụ gì lập tức mặt mày hớn hở, hắn phất phất tay để những cái kia vận sức chờ phát động bảo tiêu lui ra. Nguyên lai là Vlin tiên sinh cho ngài, thật có lỗi. Nếu là hắn cho ngài, như vậy cái này tấm huy chương hiệu lực xác thực chân thực hữu hiệu. Vô luận ngài cần bất kỳ vật gì, vị thương hội đều tận tụy vì ngài cống hiến sức lực. Vị phụ gì trở mặt tốc độ có chút vượt qua Xạ Dạ Dẹn tưởng tượng, bất quá hắn vẫn là rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Mấy vị cùng đi ngạ lang tiểu đội thành viên cũng đều là thở dài một hơi, cảm thấy đối Lâm Duy cảm kích càng nhiều một phần. Liền nói đi, vị kia thế nhưng là tiểu đội phi hồng đội trưởng, đồ long anh hùng, làm sao lại lừa gạt mình đâu? Nhưng là giờ phút này Xạ Dạ Dẹn đấy lòng lại là kinh ngạc cực. Vừa mới phụ gì nói vô luận bọn hắn muốn cái gì, đối phương đều sẽ tận tụy vì bọn họ phục vụ, rất khó tưởng tượng cái này tấm huy chương giàu có giá trị đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Vừa mới ở đại sảnh thời điểm hắn cũng không phải là không có nhìn thấy khác tay cầm huy chương thương nhân, nhưng là huy chương của bọn hắn hiệu lực tựa hồ hoàn toàn không có cách nào cùng trong tay mình huy chương so sánh. Liền xem như kia hoàng kim cấp bậc huy chương, cũng không có khả năng để hiệu thương hội hội trưởng nói ra những lời này tới đi. Nhưng là hắn rất nhanh liền bình phục tâm tình của mình. Là như thế này, vèo hội trưởng, chúng ta. Hắn nói đơn giản một chút tại Hồ Khiếu Tuyết Nguyên bên trên cùng Lâm Duy gặp nhau sự tình, đồng thời đem 200 vạn kim tệ sự tình nói cho hiệu phụ gì. Hiệu phụ gì chỉ là yên tĩnh nghe, sau khi nghe xong hắn liền gật gật đầu, ta biết, ta cái này cũng làm người ta đem kim tệ đưa đến ngài chỉ định địa phương đi. 200 vạn kim tệ, một điểm cũng sẽ không thiếu. Chương 464, lão sư đâu? Mau cứu a, chương 464, lão sư đâu? Mau cứu a. Xạ Dạ Dẹn còn có một đám ngạ lang tiểu đội thành viên từ hiệu thương hội ra thời điểm, cả người đều là nhẹ nhàng. Tựa như là làm một cái rất dài mộng, đi ra đại môn mới đột nhiên bừng tỉnh. Vừa ra đại môn, trong đó một tên thành viên liền phàn nàn nói, không nghĩ tới cái này hiệu thương hội thực lực cường đại như vậy, vừa mới mấy người hộ vệ kia. Nói thật, trang bị của bọn họ thực tế là quá tốt, đại khái chính diện đánh lên chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Còn không phải sao? Đây vẫn chỉ là chúng ta nhìn thấy, nói không chừng sau lưng còn có người cường đại hơn. ULC, ngươi vừa rồi có cảm giác đến cái gì ma pháp sư cường đại sao? Một mực không nói gì ULC thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hắn, hắn lúc này mới chậm ung dung thở dài. Nói thực ra, ta cũng không nghĩ tới đệ nhất thương hội thực lực cường đại như thế, nên nói đệ nhất thương hội không hổ là đệ nhất thương hội sao? Ngay tại vừa rồi đội trưởng xuất ra huy chương, còn cũng không nói đến huy chương lai lịch thời điểm, ta cảm giác nháy mắt có 5-6 đạo không thua gì ta ma tố ngay tại bút lên, thậm chí cảm giác chỉ cần ta muốn ra tay, bọn hắn sẽ lấy tốc độ nhanh hơn thả phóng ma pháp cùng ma pháp phá hoại giả. ULC có thể tại hơn 30 tuổi trở thành một ma đạo sư, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là vừa vận tại hữu thương hội, cái kia luôn luôn mỉm cười phụ gì sau lưng đến cùng nuôi bao nhiêu cường đại pháp sư cùng tay chân, hắn không biết. Nếu là lên xung đột, ngạ lang tiểu đội đại khái chỉ có hủy diệt cái này một cái kết cục. Ta xem như minh bạch vì cái gì tiểu đội phi hồng có thể lực lượng mới xuất hiện, nếu là tiểu đội phi hồng đội trưởng cùng đệ nhất thương hội có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, như vậy Vlin cường đại tựa hồ cũng không phải là khó hiểu như vậy. Có người thở dài, đại khái là cảm thán Lâm Duy cường đại. Ngạ lang tiểu đội đội trưởng thì là một mực trầm mặc, nghe các đội hưu đối đệ nhất thương hội cùng tiểu đội phi hồng nghị luận, hắn ngoài ý muốn thế mà không có xem bảo. Đội trưởng, người đang suy nghĩ gì đấy? ULC hỏi một câu. Xạ Dạ Dẹn cái này mới hồi phục tinh thần lại, hắn đạo, ta suy nghĩ, chúng ta nhất định phải trở nên càng thêm cường đại, tương lai chờ Vlin tiên sinh cần chúng ta thời điểm, chúng ta ngạ lang tiểu đội cũng có thể đứng ra cùng Vlin tiên sinh kể vai chiến đấu, cho hắn biết chúng ta ngạ lang tiểu đội cũng không phải là loại kia tri ân không báo đáp người. Dù sao giáp chết không có số tiền kia, giáp nữ nhi còn có thê tử chỉ sợ rất khó tại vương quốc vạ lộ dạn sinh tồn đi. Giáp nữ nhi có được còn tính là không sai ma pháp thiên phú, học tập ma pháp phi thường phí tiền, bởi vậy lúc trước cái kia cát sĩ ẹn mạo hiểm giả giáp cho dù biết khi đội ngũ hàng phía trước phải đối mặt đủ loại nguy hiểm, nhưng là vì nữ nhi tương lai, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố đứng tại đội ngũ phía trước nhất, thẳng đến chiến tử một khắc này đều cũng không lui lại nửa bước. Có số tiền kia, giác nữ nhi xác thực có thể học tập ma pháp, cũng có thể vượt qua tương đối giàu có nửa đời sau. Cứ việc giàu có như vậy là dùng phụ thân nàng sinh mệnh đổi lấy, nhưng là chỉ thiếu một chút, giác tử vong liền không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là mạo hiểm giả chính là như vậy. Mọi người kỳ thật đều lòng dạ biết rõ, ai cũng không biết còn có thể hay không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Đội trưởng nói đúng, chúng ta nhất định phải trở nên càng thêm cường đại mới được. Lâm Duy cường đại, tất cả mọi người xem ở đáy mắt. Kia là tư chất bình thường bọn hắn tuyệt không có khả năng đến cao độ, nhưng là bọn hắn cũng vẫn nguyện ý vì đó cố gắng. Chỉ là để chứng minh, nhiệt huyết sôi trào các mạo hiểm giả cũng nguyện ý vì tình nghĩa kính dâng mình cuối cùng ánh sáng cùng như tôi. Xí Lù Cả cảm giác gần nhất ma pháp tựa hồ lại có một chút bình cảnh. Tại phong thích một ít cỡ lớn ma pháp thời điểm, tốc độ sẽ cảm giác còn có thể tăng tốc, nhưng là một mực không bắt được trọng điểm. Bởi vậy nàng nghĩ đến ở xa học viện pháp thuật lao sư Eliza. Lâm Duy tựa hồ vừa từ phương xa trở về, tinh thần có chút rã rời dáng vẻ. Bởi vậy Xí Lù Cả cũng không có đi quấy rầy Lâm Duy, mà là cùng Azuna nói một tiếng, đáp lấy sư thiếu đạp lên tiến về học viện pháp thuật đường. Trên đường đi Xí Lù Cả luôn cảm giác mí mắt chực nhảy, tựa hồ có cái gì dự cảm không tốt. Không đa nghi ngọn nguồn cái này cảm giác kỳ quái cũng không phải là đi học viện pháp thuật thời điểm mới có, mà là sớm đã có. Đi tới quen thuộc học viện pháp thuật, Xí Lù Cả có loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Vẫn như cũng là quen thuộc học viện, bất quá trong viện phun nhỏ suối bởi vì hàn thai nguyên nhân đã bị hoàn toàn đông cứng. Từ nàng từ sư thiếu bên trên xuống tới về sau, không ít người đều đối nàng quăng tới ánh mắt tò mò. Dù sao sư thiếu làm một loại bị mọi người biết rõ manh cầm, mọi người đều biết đây cơ hội là ngoa la lan thân vệ đội chuyên môn. Có thể dùng tới sư thiếu người, cái kia không phải cùng vĩ đại vã lộ dạn chi vương quan hệ không ít người. Xí Lù Cả đi không có mấy bước, rất nhanh liền có người nhận ra Xí Lù Cả. Một vị tiêu chuẩn vã lộ dạn người tướng mạo, trên mặt có rất nhiều tàn nhang nữ nhân tìm tới Xí Lù Cả, nàng cao hứng nói, Xí Lù Cả học tỷ, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới ngài lại trở lại trong học viện đến. Xí Lù Cả lông mày giật giật, nàng xác thực có một hồi không có trở về. Trước mặt người này nàng cũng là nhận biết. Một cái cấp thấp tiểu học muội, đã từng nàng còn không phải Eliza học sinh thời điểm, nàng ngay tại học viện pháp thuật bên trong nhận biết Xí Lù Cả. Ngẫu nhiên sẽ còn hướng Xí Lù Cả thỉnh giáo một chút ma pháp bên trên vấn đề. Mặc dù Xí Lù Cả đối nàng ấn tượng không tính khắc sâu, nhưng là vị này tiểu học muội đối Xí Lù Cả ấn tượng có thể nói là tương đương khắc sâu. Lúc trước lúc chia tay, vị này tiểu học muội vẫn chỉ là một vị trung cấp ma pháp sư, nhiều năm như vậy học tập, vị này tiểu học muội cũng trở thành cao cấp ma pháp sư. Tiến độ đã không tính chậm, nhưng là so với Xí Lù Cả đến, liền chênh lệch có chút quá xa. Nghe tới Xí Lù Cả danh tự, đám người lập tức trở nên có chút ồn ào. Bây giờ Xí Lù Cả có thể nói là thanh danh hiển hách. Mỗi một trận có Xí Lù Cả chiến dịch, Xí Lù Cả đều dùng trong tay mình ma trượng nói thiên hạ biết các ma pháp sư, nàng mới là trên cái này đại lục thiên tài nhất xuất sắc nhất pháp sư. Thậm chí so với năm đó đại lục đệ nhất pháp sư hệ lần đến, thiên phú của nàng muốn càng thêm xuất chúng. Bây giờ Xí Lù Cả xếp hạng sớm liền trở thành đại lục đệ nhất pháp sư. Mà Eliza bởi vì lần nữa dạy bảo ra đại lục đệ nhất pháp sư, ngay tiếp theo xếp hạng cũng bị đề cao hai cái thứ tự, hiện tại đã xếp tại thứ 11. Nếu như chờ Lý An học có thành tựu, đồng thời thể hiện ra mình thực lực thời điểm, nói không chừng Eliza xếp hạng sẽ còn đề cao đi. Đám người nháy mắt vây lại, tất cả mọi người nghĩ muốn gặp vị này trong truyền thuyết thứ nhất đại ma đạo sư. Xí Lù Cả đáng yêu hình tượng cùng đệ nhất pháp sư danh hiệu tựa hồ hoàn toàn không tương xứng. Xí Lù Cả học tỷ, ngài lần này trở về là muốn tiếp tục đào tạo sâu ma pháp sao? Xí Lù Cả học tỷ, ngài có người thích sao? Ngài thích người có phải là vị kia vã lộ dạn chi vương, chúng ta bệ hạ? Xí Lù Cả học tỷ. Các học sinh rộn rộn ràng ràng, liền ngay cả đám đạo sư cũng là đối đã lâu không gặp Xí Lù Cả cảm thấy yêu kỳ. Mà cái này lại đối đáng thương Xí Lù Cả tạo thành tương đối lớn bối rối. Chỉ bất quá Xí Lù Cả đối mặt loại này không có địch ý nhiệt tình, lại là trong lúc nhất thời không biết nên làm sao chống đỡ. Lão sư đâu? Nhanh mau cứu a. Xí Lù Cả dưới đáy lòng kêu gọi lão sư danh tự. Lão sư không có khả năng không biết nàng đến, bởi vì Xí Lù Cả là biết, lão sư ma tố vẫn luôn bao phủ toàn bộ học viện, nàng thò đầu ra một nháy mắt ẻ lì dạ liền biết nàng đến. Chỉ bất quá một mực chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ là tại nhìn chuyện cười của nàng sao? Chương 465, thông minh lanh lợi Xí Lù Cả, chương 465, thông minh lanh lợi Xí Lù Cả. Kỳ thật Xí Lù Cả tiến vào học viện pháp thuật thời điểm, ẻ lì dạ liền đã biết. Lấy ma pháp của nàng phạm vi bao trùm, toàn bộ học viện pháp thuật bên trong phát sinh sự tình, ước chừng liền không có ẻ lì dạ không biết. Trước đó Xí Lù Cả đều là trực tiếp tới tìm nàng. Bất quá sự tình hôm nay cũng là đúng là một cái ngoài ý muốn. Không ai từng nghĩ tới, đã từng hướng Xí Lù Cả hỏi qua vấn đề học muội, thế mà lại đột nhiên tìm tới nàng. Nhưng là đây cũng là biến tướng giúp mình giải vây đi. Nói thực ra, Eliza thực tế là có chút không biết, mình hẳn là lấy cái dạng gì biểu lộ đi đối mặt Xí Lù Cả. Bởi vì nàng đã sớm biết Xí Lù Cả là ưa thích Lâm Duy, thậm chí lúc trước cả dù nạ còn chưa trở thành Lâm Duy thê tử thời điểm, nàng từng thậm chí ám chỉ qua Xí Lù Cả để nàng đi làm Lâm Duy chính thê. Chỉ bất quá đương sơ Xí Lù Cả không có thể hiểu được Eliza dụ ý, mà Eliza cũng không còn là lúc trước Eliza. Nàng ngủ học sinh thích nam nhân. Nghĩ đến cái này, nàng hai gò má bay lên một vòng đỏ ửng, tốt ở một bên Lý Lị Án cùng Xỉn Xỉ A đều tại nghiêm túc học tập ma pháp, cũng không có phát hiện ẻ lì dạ dị dạng. "Lão sư, bên ngoài là không phải có chút âm ý? Ta giống như nghe tới Xỉ Lù Cạ tỷ tỷ thanh âm." Xỉn Xỉ A đối hoàn cảnh biến hóa 10 phần mẫn cảm, cứ việc nơi này khoảng cách Xỉ Lù Cạ bị vây trô ở còn có chút xa, nhưng là trời sinh liền nhạy cảm Xỉn Xỉ A vẫn là phát giác một chút dị dạng. Nàng vừa mới tuyệt đối nghe tới có người đang lớn tiếng hô Xỉ Lù Cạ danh tự. Nàng đã thật lâu không có nhìn thấy Xỉ Lù Cạ tỷ tỷ, đối nàng tự nhiên cũng là 10 phần tưởng niệm. Eliza không có ngay lập tức đáp lại Xỉn Xỉ A, bởi vì nàng lâm vào lâu dài trong hồi ức. đã từng giờ từng phút bắt đầu hiện lên ở trong óc của nàng, giống như là một cái ma chú một dạng một mực tại bên thai của nàng luẩn quẩn không đi. Lão sư, thằng đến xỉn xỉ ạ lần nữa kêu gọi Eliza, Eliza cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ân. Lần này ngay cả Lilian đều ngẩng đầu lên, lão sư, Sĩ Luka học tỷ giống như đến. Lilian gặp qua Sĩ Luka, bất quá cũng chỉ là gặp mặt một lần, đối với cái này thanh danh tại ngoại học tỷ, Lilian kỳ thật vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Trọng yếu chính là, vị này Sĩ Luka học tỷ nghe nói thích tỷ tỷ thích nam nhân. Cái này khiến Lilian không thể không đối Sĩ Luka cảm thấy hứng thú. A, ta biết. Eliza không mặn không nhạt trả lời một câu, nghe không ra tình cảm. Bất quá Eliza tựa hồ luôn luôn như thế, bởi vậy Xỉn Xỉ ạ cũng không có phát giác được lão sư dị dạng. Kia, ta đi đón Sĩ Luka học tỷ tới. Ân, bị vây quanh Sĩ Luka có chút bất lực, bởi vì vây quanh nàng cơ hồ đều là học đệ học muội, đối nàng cũng không có ác ý. Mà Sĩ Luka tốt tính cũng khiến cái này học đệ học muội nhóm càng thêm sức, một chút học muội thì là đã dắt lên Sĩ Luka tay, mà những cái kia niên đệ cách mặc dù xa một chút, nhưng cũng một mực lôi kéo Sĩ Luka hỏi bảy hỏi tám. Cái này khiến Sĩ Luka mười phần bất đắc dĩ. Rất nhanh, phía ngoài đoàn người truyền tới một thanh âm quen thuộc. Xỉn Xỉ ạ thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Sĩ Luka tỷ tỷ. Xỉn Xỉ ạ thanh âm để Sĩ Luka như được đại xá, giống như là tìm tới cứu tinh. Ta ở chỗ này đây. Xỉn Xỉ ạ muội muội. Sĩ Luka dùng sức huy động cánh tay của mình. Mà đang nghe Xỉn Xỉ ạ thanh âm sau, đám người cũng là tránh ra một lối đến. Xỉn Xỉ ạ mặc dù trên danh nghĩa cũng không phải là ẻ lì dạ học sinh, nhưng là ai cũng biết ẻ lì dạ đối Xỉn Xỉ ạ cùng học sinh của mình cũng không có gì khác nhau. Thậm chí còn có truyền ngôn nói Xỉn Xỉ ạ là bị xem như người thừa kế tại bồi dưỡng, tương lai thậm chí có khả năng tiếp nhận ẻ lì dạ vị trí. Cho nên mọi người đối Xỉn Xỉ ạ vẫn là có một loại tôn kính cảm xúc ở bên trong. Mà Xỉn Xỉ ạ bình thường trầm mặc ít nói, có một loại tránh xa người ngàn dặm khí chất, cho nên so với Sĩ Luka đến, mọi người tự nhiên càng thêm sợ hãi Xỉn Xỉ ạ. Xỉn Xỉ ạ giữ chặt Sĩ Luka cánh tay, chung quanh mấy cái kia học muội cũng là rất biết điều bông, liền ngay cả những cái kia vây quanh học sinh cũng tránh ra một lối đến. Đi tại quen thuộc trên đường nhỏ, Sĩ Luka lúc này mới thở dài một hơi. Mà Xỉn Xỉ ạ đã tại nhỏ giọng phàn nàn, Sĩ Luka tỷ tỷ ngươi chính là tính tình quá tốt. Ngươi thế nhưng là toàn bộ đại lục cường đại nhất pháp sư ải, nhiều như vậy chẳng chiến dịch ngươi đều biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy. Ngài thế nhưng là mục tiêu của ta đâu? Tương lai ta nếu là có Sĩ Luka tỷ tỷ một nửa cường đại liền tốt. Sĩ Luka tỷ tỷ lại là a lụy dạ viện trưởng học sinh, có thể nói là thực lực cùng bối cảnh đều không có thể bắt bẻ. Bất quá tính tình chính là quá tốt, bằng không những cái kia học muội niên đệ cũng không dám dạng này quấn lấy ngươi. May mà ta tại hậu viện nghe tới thanh âm của ngươi, bằng không Sĩ Luka tỷ tỷ ngươi còn muốn bị những người kia lôi kéo đi. Xỉn Xỉ ạ kỳ thật bình thường lời nói cũng không nhiều, từ khi tỷ tỷ ạn nhì chết bởi long thai sau, nàng liền căng ít. Bất quá nàng thiếu đối với Sĩ Luka lại là một cái ngoại lệ. Đại khái bởi vì Sĩ Luka thật rất ôn nhu, lại rất đáng yêu, rất dễ dàng để người dâng lên ý muốn bảo hộ, cho nên Xỉn Xỉ ạ đấy lòng chính mình cũng không biết lúc nào đem Sĩ Luka xem như cùng loại tỷ tỷ ạn nhì tồn tại. Đại khái chính như ạ lì dạ viện trưởng năm đó giáo huấn nàng như thế, nàng cũng đang tìm kiếm mới người nhà, thành lập mới ràng buộc, để cho mình chậm rãi từ năm đó trong bi thống chậm rãi đi tới đi. Sĩ Luka chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ta biết. Nhưng là học muội cùng niên đệ cũng không có cái gì ác ý a. Đại khái chỉ là quá nhiệt tình đi. Xỉn Xỉ ạ không có lại nói cái gì, có lẽ chính là như vậy đáng yêu lại mang một điểm ngu đần Sĩ Luka, mới là mọi người thích nhất Sĩ Luka đi. Lần nữa nhìn thấy Eliza, Sĩ Luka thân thiện ôm đi lên. Nàng đã có một hồi không có gặp được sư phụ, không biết là không phải là ảo giác của mình. Luôn cảm giác lão sư thanh lãnh bên trong tựa hồ mang một tia nữ nhân vận vị. Một chút vận vị để vốn là thanh lãnh Eliza trở nên càng thêm xinh đẹp động lòng người, liền ngay cả Sĩ Luka đều bị Eliza xinh đẹp cho trấn trụ. Lão sư vì sao lại phát sinh biến hóa như thế đâu? Không biết vì cái gì, Sĩ Luka tâm tình bỗng nhiên trở nên có chút hỏng bét, luôn cảm giác mình giống như gặp không biết tên hám hại lại hoàn toàn không có phát giác dáng vẻ. Đối mặt Sĩ Luka thân thiện, Eliza cánh tay có chút cứng nhắc. Bất quá nàng vẫn là rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Cũng không thể để cái này ngây ngốc học sinh nhìn ra cái gì dị dạng đến. Liền xem như làm ăn vụng mèo con cũng muốn làm thông minh nhất một cái kia. Thế là nàng đưa tay gõ gõ Sĩ Luka cái đầu nhỏ, Sĩ Luka lập tức bị đau. "Lão sư, ngài lại đạn đầu của ta làm gì? Ta không bắn ngươi, ngươi cái này đồ đần luôn luôn không nhớ lâu." Đều là toàn bộ đại lục cường đại nhất đại ma đạo sư, làm sao còn muốn học muội đi đón ngươi. Sĩ Luka lập tức có chút xấu hổ sờ sờ gương mặt của mình. Thượng như là như thế cái đạo lý a. Bất quá vì cái gì nàng luôn cảm giác từ lao sư trên mặt nhìn thấy cảm giác chột dạ. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết. Giống như từng tại Azuna trên thân, cũng có cảm giác tương tự tới. Sĩ Luka đấy lòng nghĩ như vậy. Bất quá rất nhanh liền bị nàng ném sau. Bởi vì nàng đến tìm lao sư, là vì ma pháp bên trên vấn đề. Chương 466, vợ sẹo gây thần, chương 466, vợ sẹo gây thần. Lần này đột nhiên trở về, là có chuyện gì sao? Mặc dù ẻ lì dạ an bụng có chút chột dạ, bất quá trên mặt mũi vẫn là không có biểu hiện ra ngoài có cái gì. Phản chính tự mình cái này học sinh đủ đơn thuần. Ừ, không sai, chính là như vậy. Nàng đấy lòng an ủi mình như vậy. Sĩ Luka nghe tới ẻ lì dạ chủ động nhắc tới mình trở về có chuyện gì, thế là cả sửa lại một chút tâm tình nói, đúng vậy, ta lần này tại ma pháp bên trên gặp một chút khó mà đánh hạ vấn đề. Hy vọng có thể được đến lao sư trợ giúp. Mà Xỉn Xỉ ạ cùng Lý Lý ạ nghe tới có ma pháp vấn đề thậm chí có thể bối rối Sĩ Luka thời điểm, hai người đều là hiếu kỳ bu lại. Dù sao ngay cả đương nhiệm đại lục đệ nhất pháp sư đều sẽ bối rối vấn đề, nghĩ như thế nào đều rất thú vị đi. Ân, ngươi nói xem. Eliza ngược lại là không có bao nhiêu biểu tình biến hóa. Nàng có thể nhạy cảm phát giác được bây giờ Xỉ Lũ Cả Ma Tố tích lũy trình độ đã tương đương khoa trương. Chỉ sợ hiện tại toàn bộ đại lục tất cả đại ma đạo sư cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Chờ tiếp qua cái mấy năm, đợi nàng minh tưởng đạt tới tầng thứ nhất định, thành công tấn thăng đến cao cấp hơn thời điểm, lúc kia Xỉ Lũ Cả chỉ sợ cũng cùng nàng không sai biệt lắm. Nếu là Xỉ Lũ Cả tuổi thọ có thể càng dài, nói không chừng còn có thể đến tới càng thêm khoa trương cấp độ. Elisa đấy lòng nghĩ như vậy. Thế là Xỉ Lũ Cả đơn giản miêu tả một chút mình tại ma pháp bên trên gặp được vấn đề. Ta tại phóng thích cỡ lớn ma pháp thời điểm, đã có thể làm đến tại 3 giây đồng hồ bên trong tạo dựng ra ma pháp trận, nhưng là ta cảm thấy cái tốc độ này hẳn là còn có thể tăng tốc, khi ta muốn đem ma pháp trận tạo dựng tốc độ tăng lên tới ngắn hơn thời điểm. Ta phát hiện có chút chú ngữ liền sẽ trở nên khó mà điều khiển, cho dù là ma tố sung túc tình huống dưới lại không có cách nào lần nữa tăng lên. Mà nghe xong Xỉ Lũ Cả, trừ Elisa bên ngoài, Lilian cùng Xỉn Xỉ ạ đều ngây người. Nghe một chút Xỉ Lũ Cả tỷ tỷ đang nói cái gì? Cái này nói là tiếng người sao? 3 giây đồng hồ phóng thích một cái cỡ lớn ma pháp, còn lại chậm, thậm chí càng tăng tốc. Cỡ lớn ma pháp là gần với cấm kỵ ma pháp tồn tại. Đối với một cái bình thường ma pháp sư đến nói, tạo dựng một cái cỡ lớn ma pháp trận ít nhất cũng cần 10 phút thậm chí nhiều hơn thời gian, đây là một cái thả phóng ma pháp thuần thục lao ma đạo sư mới có thể làm đến trình độ. Cho dù là một chút tương đối cường đại đại ma đạo sư, phóng thích cỡ lớn ma pháp cần thời gian ít nhất cũng là 5 phút tả hữu, nếu là cấm kỵ ma pháp, kia tự nhiên không cần phải nói, cần thời gian tự nhiên cũng liền càng nhiều. Ma sĩ lũ ca loại này 3 giây đồng hồ liền có thể phóng thích một cái cỡ lớn năng lực ma pháp, đối với một chút đại ma đạo sư đến nói quả thực chính là thiên phương dạ đàm tồn tại. Một chút đại ma đạo sư phóng thích một cái trung cấp ma pháp đều cần nửa phút thậm chí một phút tả hữu thời gian, một chút thuần thục đến cực hạn khả năng mười mấy giây. Nhưng là vô luận là sơ cấp ma pháp vẫn là trung cấp ma pháp, đối với Xỉ Lũ Cả đến nói cơ hồ chính là thuần phát. Chỉ cần nàng tâm niệm vừa động, ma pháp liền bắn ra đi. Mà Xỉn Xỉ ạ cùng Lý Lị ạn tự nhiên cũng còn chưa tới nơi có thể phóng thích cỡ lớn ma pháp trình độ, đối mặt Xỉ Lũ Cả vấn đề, các nàng đều trầm mặc. Ai cũng biết cỡ lớn ma pháp phóng thích độ khó, liền xem như chưa ăn qua thịt heo, đó cũng là khẳng định gặp qua heo chạy. Xỉ Lũ Cả cái này không gọi là vấn đề, hẳn là được xưng vợ xèo lẹt. Đến từ thiên tài phiến não, tương đương vợ xèo lẹt. Xỉ Lũ Cả tỉ tỉ, ta thật không biết nên nói thế nào. Ngài ước chừng là đời ta tại ma pháp trên đường học tập tấm gương, ta sẽ cố gắng lấy ngài làm gương học tập ma pháp. Xỉn Xỉ a mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng là trong mắt tựa hồ mất đi cao quang, hiển nhiên bị Xỉ Lũ Cả đả kích không nhẹ. Nàng đi theo Ệ Lị Dạ bên người lâu nhất, đối ma pháp hiểu rõ ngược lại là so Lý Lị Ản rõ ràng nhiều. Mà Lý Lị Ản tựa hồ đối với cái này khái niệm còn chưa đủ minh xác, chỉ biết Xỉ Lũ Cả xác thực rất lợi hại, nhưng là đến cùng lợi hại đến loại nào trình độ, nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Ệ Lị Dạ ngược lại là không nói gì, nàng chỉ là bình tĩnh nói, ngươi bây giờ phóng thích một cái cỡ lớn ma pháp, để ta xem một chút. Xỉ Lũ Cả lập tức gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cây pháp trượng bắt đầu thả phóng ma pháp. Khi một cái cỡ lớn ma pháp trận nhanh chóng hình thành thời điểm, Lý Lị Ản cùng Xỉn Xỉ A đều là mở to hai mắt nhìn. Mặc dù đã sớm làm tốt nhất định tâm lý chuẩn bị, nhưng khi thật khi thấy Xỉ Lũ Cả thả phóng ma pháp thời điểm, các nàng mới chính thức minh bạch cái gì gọi là thiên tài chân chính. Có thể học tập ma pháp người không thể nghi ngờ đại bộ phận đều là thiên tài. Có thể đi vào Vã Lộ Dạn học viện ma pháp học tập ma pháp, càng là thiên tài bên trong người nổi bật. Nhưng là thiên tài bên trong người nổi bật, cũng chỉ là nhìn thấy Xỉ Lũ Cả cánh cửa. Khi thấy Xỉ Lũ Cả cái này người như vậy tồn tại, thật rất dễ dàng để người tại ma pháp con đường bên trên chùn bước. Ta biết vấn đề của ngươi, ở đây ngươi có thể dùng cái chữ này tiết thay thế. Elisa bắt đầu cẩn thận vì Xỉ Lũ Cả giảng giải nàng gặp được vấn đề. Cứ việc Xỉ Lũ Cả hiện tại đã thập phần cường đại, nhưng là sống càng nhiều năm hơn nguyện thực lực càng thêm cường đại. Elisa lúc trước đối ma pháp nhiệt tình cũng là không chút nào bại bởi Xỉ Lũ Cả. Hiện tại Xỉ Lũ Cả gặp được vấn đề, năm đó Elisa cũng đã gặp qua. Cho nên nàng lập tức tìm xảy ra vấn đề chỗ. Chờ đợi Xỉ Lũ Cả nghe theo Elisa dạy bảo cải biến ma pháp phóng thích âm tiết về sau, quả nhiên Xỉ Lũ Cả lần nữa phóng thích cỡ lớn ma pháp thời điểm. Vẹn vẹn chỉ cần một giây đồng hồ liền tạo dựng ra một cái cỡ lớn ma pháp trận. Rất đa tạ ngài lão sư, ta liền biết tìm ngài nhất định không sai. Một mực khốn nhiều Xỉ Lũ Cả ma pháp vấn đề bị giải quyết sau, Xỉ Lũ Cả tâm tình cũng cao hứng rất nhiều. Bất quá liền xem như không có ẻ lý ra, Xỉ Lũ Cả mình nghiên cứu đại khái cũng có hiểu rõ một ngày đi, bất quá sẽ tiêu tốn nhiều thời gian hơn chính là. Có ẻ lý ra trợ giúp, đúng là có thể làm ít công to. Ẻ lý ra gật gật đầu, đáy lòng ấy náy tiêu tán một chút. Chí ít nàng lại trợ giúp mình cái này học sinh, vậy mình thân vì lão sư, lấy chút chỗ tốt không quá phận đi. Ân, dù sao nàng tạm thời còn không biết. Chờ sau này biết rồi nói sau. Mà Xỉn Xỉ ạ thì là mặt mũi tràn đầy lo ước nhìn xem Xỉ Lũ Cả cùng Ệ Lị Dạ trò chuyện. Nàng biết ma pháp của mình thiên phú có hạn, so với bên ngoài những cái kia học đệ học muội, thiên phú của nàng đã coi như là không sai, thậm chí có thể được xưng là thiên tài. Bất quá gần nhất nàng cảm giác càng ngày càng tự ti. Xỉ Lũ Cả tự nhiên không cần phải nói, siêu cấp thiên tài, ạ Lị Dạ viện trưởng đắc ý nhất học sinh, so với năm đó hệ lần học trưởng đến cũng là không thua bao nhiêu. Thậm chí hệ lần học trưởng thiên phú đều còn kém rất xa Xỉ Lũ Cả học tỷ. Nhưng là hiện tại liền ngay cả Lý Lị Án đều ẩn có minh tưởng đến ma đạo sư trình độ, cái này khiến còn tại là cao cấp ma pháp sư Xỉn Xỉ ạ đáy lòng có chút ẩn khó chịu. Bất quá phần này khó chịu rất nhanh liền bị nàng xóa đi, bởi vì khó chịu cũng không thể để nàng trở nên càng thêm cường đại, chỉ có cố gắng mới có thể trở nên càng thêm cường đại. 4. Chương 467, tranh chấp, chương 467, tranh chấp. Hàn hai một mực kéo dài, dòng dã 6 tháng trôi qua cũng không có giảm bớt dấu hiệu. Nói chung cái này một năm tròn đều muốn tại Hàn Thai bên trong vượt qua. Chỉ hy vọng năm sau thời điểm Hàn Thai có thể không muốn lại tiếp tục kéo dài, nếu không cho dù là Lâm Duy Hữu tâm trợ giúp Vã Lộ Dạn nhân dân vượt qua Hàn Thai, cuộc sống của bọn hắn cũng chú định sẽ không tốt qua. Mà giờ khắc này, ở xa Nam Đại Lục Vương quốc người thằn lằn còn có Vương quốc người lùn giờ phút này đã sớm loạn cả một đoàn. Hàng thai đồng dạng ảnh hưởng bọn hắn, cái này dài đến nửa năm hàng thai để hai cái vương quốc đều lâm vào vũng bùn bên trong. Vô số con dân đều chết tại trận này hàng thai bên trong. Cho dù là những cái kia trốn hướng vương quốc vã lộ dạng nhân dân, cũng có rất lớn một bộ phận chết tại tiến về vã lộ dạng trên đường. Đây chính là vô tình thiên nhiên, tuyệt sẽ không thương hại bất luận kẻ nào thiên nhiên. Đại sảnh nghị hội là vương quốc người lùn bên trong khổng lồ nhất kiến trúc. Cho dù là tuyết lớn đầy trời mùa, chính vào hàn thai, nơi này lò than cũng 24 giờ vận hành, cam đoan cái này tòa cự đại quái vật khổng lồ cho dù là tại dạng này rét lạnh mùa cũng có thể bảo trì ấm áp nhiệt độ. Mà giờ khắc này, nhà này kiến trúc bên trong, tụ tập vương quốc người lùn trọng yếu nhất quyền lực. Người lùn quốc vương còn có 12 vị nghị hội các trưởng lão. Hải nhân tộc mặc dù có quốc vương, nhưng là cùng đã từng bạch tinh linh mở dạng, quốc vương vô luận làm ra cái dạng gì quyết định, đều cần được đến nghị hội trưởng lão tán thành. Đương nhiên, mặc dù nghị hội trưởng lão xác thực có được quyền lực như vậy, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều cần đi qua nghị hội trưởng lão. Một chút chẳng phải chuyện quan trọng, người lùn quốc vương một người liền có thể quyết định. Bệ hạ, quốc gia của chúng ta cũng đến sinh tử tồn vong thời khắc. Làm cho chúng ta vương, ngài có cái gì hợp lý quyết sách trợ giúp chúng ta vượt qua cái này trời đông sao? Lần này hàng hai, đã có gần 1/3 quốc dân sói mòn. Chứ bỏ chạy trốn tới vã lộ dạng hải nhân tộc quốc dân, còn lại cơ hồ đều tại mấy tháng này bên trong bị đông cứng chết. Dạng này hàng thai đối với khổng lồ vương quốc vã lộ dạng đến nói còn có thể tiếp nhận, nhưng là đối với các người lùn đến nói đã cùng thai họa ngập đầu không hề khác gì nhau. Ngồi tại chủ vị người lùn quốc vương sắc mặt nghiêm trọng, mặc dù bọn hắn vị trí đại sảnh nghị hội lò than 24 giờ vận hành để bọn hắn không cảm giác được một tia mùa đông rét lạnh. Nhưng là chỗ như vậy lại làm sao có thể để mỗi một cái người lùn quốc dân vào ở đâu? Mặc dù đáy lòng của hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng là bây giờ vương quốc người lùn, cường đại thanh đồng quốc độ đúng là gặp phải phi thường nghiêm trọng nguy cơ. Mà vây quanh cái này bàn tròn ngồi cái khác người lùn các nghị viên đều là nhìn về phía hắn, thần sắc bất thiện, trong lòng của hắn đại khái đã có suy đoán. Đại khái hắn hôm nay nếu như không thể làm ra để tất cả mọi người hài lòng lựa chọn, có lẽ cái này hai mươi mấy năm vương quốc ngày hôm nay lại cũng không giữ được đi. Bất quá vương quốc người lùn đứng trước như thế nghiêm trọng vấn đề, liền xem như lại cơ trí quốc vương cũng không có cách nào có hợp lý biện pháp giải quyết đi. Vị kia vĩ đại vạ lộ giản chi vương ngoại trừ. Nghĩ đến cái này, hắn cũng liền bình tĩnh nói, kia chư vị nghị viên, có đề nghị gì sao? Mặc dù đáy lòng của hắn đại khái đoán được các nghị viên muốn nói điều gì, nhưng hắn vẫn là đem vấn đề này ném trở về. Chí ít hắn không hy vọng như thế không có cốt khí lựa chọn là từ trong miệng hắn nói ra. Thân là một cái vương, nói ra như vậy, chẳng phải là quá mất mặt? Nếu là từ nghị viên miệng bên trong nói ra, hắn còn có thể nói là nghị hội quyền lực thực tế là quá mức cường đại, mình cái này làm quốc vương căn bản là không có lựa chọn khác. Nghe tới quốc vương đem vấn đề này ném trả lại bọn hắn, các nghị viên đáy lòng cũng minh bạch vị này đã làm 20 năm quốc vương là nhà ra. Hắn hiểu được vương quốc người lùn không cách nào tại dạng này hàn thai bên trong sinh tồn tiếp, chỉ bất quá muốn lưu lại cho mình cuối cùng một khối tấm màn che thôi. Mười mấy tên nghị viên liếc nhìn nhau, rốt cục vẫn là một vị màu đỏ râu ria người lùn đứng dậy, vậy ta liền có chuyện nói thẳng. Đề nghị của ta là trở thành vương quốc vã lộ dạn phụ thuộc nước, dựa vào vương quốc vã lộ dạn thực lực cường đại vượt qua cái này gian nan mùa đông. Râu đỏ người lùn vừa dứt lời, một vị râu đen người lùn lập tức vỗ bàn đứng dậy. Cương ba, người tên phế vật này, cũng bởi vì như vậy một chút nho nhỏ phong tuyết, ngươi liền muốn từ bỏ chúng ta hải nhân tộc vinh quang sao? Vĩ đại thanh đồng quốc độ như thế nào không chịu nổi một kích như vậy? Chúng ta không phải còn có thật nhiều chứa đựng than đá sao? Râu đỏ Cương ba tựa hồ bị râu đen người lùn khí đến, hắn sắc mặt trắng bệnh một trận, rất nhanh liền một trận khí huyết dâng lên, cả người như là nổi giận tinh cương, tăng thêm bộ lông màu đỏ, xem ra hình dạng đáng sợ. Phong cai dám vào mặt mẹ ngươi, Luân địa, tiểu tử ngươi ngược lại là có than đá, nhưng nhiều như vậy hải nhân quốc dân có than đá sao? Liền xem như than đá sung túc, kia đồ ăn đâu? Hiện tại đồ ăn đã sớm khô kiệt, liền ngay cả chúng ta những này thượng tầng đều chỉ có thể nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt, ngươi để những cái kia đáng thương phổ thông quốc dân làm sao? Nếu không như vậy đi, ngươi trước tiên đem trong nhà mình đồ ăn toàn bộ cống hiến ra đến, dạng này ta liền đồng ý không để vương quốc người lùn trở thành vã lộ dạn phụ thuộc. Luân địa lại là còn tại mạnh miệng nói, chúng ta trước đó cùng vương quốc vã lộ dạn đánh qua nhiều như vậy trợ cầm, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy vương quốc vã lộ dạn sẽ tiếp nhận chúng ta thần phục? Nếu ta là vã lộ dạn quốc vương, ta sẽ không nhìn thẳng thỉnh cầu của các ngươi, lại hoặc là nô dịch toàn bộ vương quốc người lùn, dựa vào cái gì để các ngươi làm phụ thuộc? Thấy Luân địa nói không lại hắn, Cương ba giờ phút này cảm xúc ngược lại là bình tĩnh nhiều. Chúng ta hải nhân tộc có được cường đại kỹ thuật rèn xảo, dạng này kỹ thuật rèn xảo đối với vương quốc vã lộ dạn là nhất định phải. Mặc dù vương quốc vã lộ dạn có được trang bị thập phần cường đại, nhưng là ta nghe nói vì vương quốc vã lộ dạn làm việc tên kia người lùn cũng là đến từ vương quốc chúng ta. Đương nhiên, những này ban đầu liền vì Lâm Duy làm việc người lùn cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là vã lộ dạn chi vương hướng chúng ta phóng thích thiện ý tín hiệu. Căn cứ tin tức của ta, vã lộ dạn chi vương vô điều kiện tiếp nhận những cái kia trốn hướng vương quốc vã lộ dạn vô tội con dân, đồng thời cho bọn hắn làm việc cùng đồ ăn. Điều này nói rõ vương quốc vã lộ dạn đồ ăn thật phi thường giàu có đến cho dù là trận này hàn thai lại tiếp tục một hồi cũng sẽ không đối bọn hắn có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghe xong Cương ba phân tích, cái khác không có phát biểu người lùn cũng là nhao nhao gật đầu. Lâm Duy đối ngoại vẫn luôn là nhân nước thiết lập nhân vật, ai cũng biết Lâm Duy là một vị nhân nước vương, đối tất cả con dân đều là đối xử như nhau. Đã từng nói là nạn dân, bây giờ vương quốc người lùn nạn dân không một không tại nói cho tất cả mọi người, hiện tại vã lộ dạn chi vương có đầy đủ nhiều thổ địa còn có lòng dạ đến dung nạp bọn hắn. Vương quốc người lùn sẽ vì Lâm Duy rèn đúc cung cấp cường đại trợ lực, để bọn hắn trở thành Lâm Duy phụ thuộc cũng không phải là không còn gì khác. Chương 468, quyết định, chương 468, quyết định. Mặc dù Luân Địa há miệng còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn chư vị nghị viên ánh mắt đã dần dần bất thiện, hắn hiểu được nếu như chỉ là một mình hắn tiếp tục kiên trì rất hiển nhiên cũng không có ý nghĩa gì. Đương nhiên, người sáng suốt đều hiểu, vị này tóc đen người lùn luân địa, cũng không phải là giống hắn mặt ngoài như thế xem ra hiên ngang lẫm liệt. Ai cũng biết người lùn nghị hội là toàn bộ vương quốc người lùn quyền thế ngập trời tồn tại, liền ngay cả vĩ đại quốc vương đều phải nghe ý kiến của bọn hắn. Hào nói không khoa trương, chỉ cần mấy vị này động động suy nghĩ, liền có thể chi phối toàn bộ vương quốc người lùn động tĩnh. Quyền lực vật này từ trước đến nay là mê người, cho nên hắn không bỏ xuống được tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ bất quá cái khác nghị viên hiểu thêm, so với vô vị này quyền thế, dưới mắt cầu thả vượt qua Hàn Thai mới là bọn hắn chuyện nên làm nhất. Bằng không đợi đến Hàn Thai quá khứ, cường thịnh vương quốc người lùn chỉ còn lại bọn hắn mấy vị nghị viên tại cái này to lớn đại sảnh nghị hội, kia còn có ý nghĩa gì đâu? Dù sao liền xem như hướng Lâm Duy hiệu chung, chỉ cần bọn hắn vẫn áp đảo nhân dân của bọn họ phía trên chẳng phải đủ rồi sao? Đến tại cái gì cùng thú nhân giáo đình còn có người thần làm hiệp nghị, đều mẹ nó gặp quỷ đi thôi. So với sống sót, những này chính là cái rắm. Rất nhanh, Lâm Duy liền thu được đến từ vương quốc người lùn thiện ý. Thậm chí cái này một phần thiện ý đến tốc độ nhanh đến có chút vượt qua Lâm Duy tưởng tượng. Bất quá là khoảng cách người lùn nghị hội hạ quyết định quá khứ mấy ngày, Lâm Duy liền thu được tin tức. Bệ hạ, đây là tới từ vương quốc người lùn thư, còn mời ngài xem qua. Quản gia nhét bạt cung kính đem cái này phong kim sắc thiếp vàng thư đặt ở Lâm Duy trên mặt bàn, trong thư này mặt che kín vương quốc người lùn con dấu. Một cái rất lớn ống khói đồ án đứng sừng sững ở thư tín bên trên, nhìn qua mười phần lập thể. Đây là dùng người lùn đặc thù công nghệ toàn khắc lên đi. Cái kia ống khói đại biểu cho vương quốc người lùn vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ thuật rèn đúc, là trừ phòng họp lớn bên ngoài có đủ nhất đại biểu hàm nghĩa đồ vật. Thư tín nội dung vừa mở ra chính là một đống lớn đối Lâm Duy ca ngợi chi tử. Loại này ca ngợi chi tử thực tế là không có cái gì dinh dưỡng, cho nên Lâm Duy trực tiếp đọc nhanh như gió nhảy qua, sau đó nhìn về phía chính văn nội dung. Nội dung bên trên viết, Thanh Đồng quốc độ tức vương quốc người lùn nguyện ý trở thành vạ lộ dạn phụ thuộc nước. Hàng năm hướng Lâm Duy cống lên 30% thu thuế, đồng thời Lâm Duy sẽ thành siêu việt người lùn quốc vương còn có người lùn nghị hội càng quyền cao hơn lực đỉnh phong. Vương quốc người lùn bên trong tất cả sự vụ, Lâm Duy đều có quyền lực trực tiếp xử lý. Nhưng là bên trong có một điều khoản hạng để Lâm Duy cảm thấy có phần có ý tứ. Đó chính là cứ việc Lâm Duy có thể trưởng quản nước phụ thuộc cơ hồ hết thảy, cho dù là người lùn quốc vương hắn đều có thể tùy ý bãi miễn tuyển ra mới quốc vương. Nhưng là duy chỉ có nghị hội thành viên hắn không có thể tùy ý bãi miễn, tại nghị hội thành viên không có phạm sai lầm tình huống dưới, Lâm Duy không thể thay đổi chức vụ của bọn hắn. Trừ bỏ muốn hướng Lâm Duy đi quân thần chi lễ bên ngoài, bọn hắn vẫn là cùng trước đó quyền lực không sai biệt lắm, bất quá Lâm Duy quyết nhất định có thể trực tiếp vượt qua bọn hắn. Lâm Duy buông xuống phong thư này, vương quốc người lùn ý tứ, hắn cũng đại khái hiểu rõ. Rất hiển nhiên, phong thư này cũng không phải là xuất từ người lùn quốc vương chi thủ, mà là đến từ nghị hội thủ bút. Người lùn nghị hội ý đồ quá mức rõ ràng. Mặc dù bọn hắn nguyện ý hướng tới Lâm Duy thần phục, nhưng là trong lòng bọn họ cảm thấy Lâm Duy tỷ lệ lớn sẽ không đối vương quốc người lùn nguyên bản chế độ độc giao, hẳn là sẽ tạm thời bảo trì nguyên dạng. Nhưng là lại sợ Lâm Duy không tiếp thụ nghị hội tồn tại, cho nên biểu thị Lâm Duy quyền lực có thể lớn hơn hết thảy, chỉ cần Lâm Duy nguyện ý, chỉ làm cho nghị hội những cái kia thành viên hưởng thụ nguyên bản chức vụ liền có thể. Những nghị viên kia hàng năm cầm bao nhiêu tiền, Lâm Duy không rõ ràng, nhưng là có thể tưởng tượng được đến, cái này tuyệt đối không phải là một bút tiểu nhân chi tiêu. Bọn hắn vì chính mình lưu tốt đường lui, cho dù là mất đi quyền thế, cũng phải giữ lại đặc quyền nhất định, còn có cùng nguyên bản tương xứng sinh tồn bảo hộ. Lâm Duy được đến toàn bộ khổng lồ vương quốc người lùn, mà các nghị viên cho là mình ra lực, cho nên được đến đặc quyền nhất định cũng là nên. Hắn đưa tay trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ, tiếng vang lanh lảnh để Lâm Duy thoáng có chút lòng rộn ràng tình bình phục một chút. Đương nhiên, hắn cũng không phải là bởi vì vương quốc người lùn sự tình cảm thấy tâm tình bực bội, chỉ là bởi vì gần nhất đến hắn nơi này chính vụ càng ngày càng nhiều. Vĩ đại vã lộ giản chi vương thế mà còn thành thật hơn làm việc còn không có cách nào mò cá, cái này đối với hắn mà nói cũng thực tế là quá thống khổ. Mà trung thành quản gia sẽ bản thì là ở một bên cung kính chờ đợi vĩ đại vã lộ giản chi vương suy nghĩ hoàn tất. Mà bây giờ vương quốc người lùn sinh tử cũng gần như chỉ ở vĩ đại vạ lộ dạn chi vương một cái ý niệm trong đầu. Ân, ta tiếp nhận vương quốc người lùn phụ thuộc, hiện hữu chế độ bảo trì không thay đổi. Bất quá ta phải thêm bên trên một đầu kèm theo điều kiện, đó chính là các nghị viên nhất định phải tuân thủ vương quốc vạ lộ dạn chế độ, làm trái vương quốc vạ lộ dạn chế độ đồng dạng là tính làm trái điều ước. Không đánh mà thắng đối với Lâm Duy đến nói tự nhiên là kết quả tốt hơn. Lâm Duy nghĩ rất nhiều, cứ việc nghị viên tồn tại để hắn cảm thấy tâm tình có chút không tốt. Nhưng là cân nhắc đến các binh sĩ nếu như muốn tác chiến lại sẽ sinh ra đại lượng phí tổn, tỉ như an trí phí còn có quân phí loại hình tượng vàng hạ cám phí tổn. Tăng thêm chiến tranh khó tránh khỏi sẽ có thương vong, cho dù là bây giờ trang bị đã sớm tốt đến nghiền ép đại lục ở bên trên bất kỳ một thế lực nào, nhưng là nếu là chết trận, đó chính là vĩnh viễn chiến tử. Người chết trận người thân sẽ lĩnh được tiền trợ cấp, nhưng là tiền trợ cấp cũng không thể hoàn toàn thay thế người nhà của bọn hắn, Lâm Duy vẫn luôn biết rõ điểm này. Tăng thêm hàng hai, Lâm Duy cũng phải đa số trận này không biết mùa đông làm nhiều một chút chuẩn bị mới là. Cân nhắc lợi hại phía dưới, mấy vị kia nghị viên tựa hồ cũng liền không coi là cái gì. Huống hồ chờ Lâm Duy phái mới đại kỵ sĩ đi đón quản vương quốc người lùn, đến lúc đó mấy vị kia nếu là còn dám có động tác gì, Lâm Duy liền sẽ nói cho hắn biết cái gì gọi là vạ lộ dạn chi vương phẫn nộ. Là, bệ hạ. Sệ bản ở trong lòng đối Lâm Duy thì là càng thêm kính nể. Là một bị lão quản gia sệ bạt coi trọng mới quản gia, hắn vẫn luôn còn coi là cơ linh. Mà vương quốc người lùn nguyện ý chủ động trở thành vạ lộ dạn phụ thuộc, không thể nghi ngờ là vì vương quốc vạ lộ dạn tiết kiệm hạ rất nhiều khí lực còn có thể đến ly biệt. Đây đối với vương quốc vạ lộ dạn đến nói tự nhiên là lựa chọn tốt hơn. Đương nhiên, càng quan trọng chính là bây giờ Nam Đại Lục cũng liền chỉ còn lại thú tộc giáo đình còn có người thần lằn coi là thế lực đối địch. Đợi đến người thần lằn cũng giống người lùn dạng này chủ động trở thành vã lộ dạng phụ thuộc nước, như vậy thú tộc giáo đình cũng coi là triệt để nên đón nó mặt lộ. Bởi vì Nạ Dơ bộ tộc vốn là cùng Lâm Duy một thể, không có hai cái này đại vương quốc duy trì, đáng thương thú tộc giáo đình tự nhiên cũng liền giống như bèo trôi không dễ. Rất nhanh, Sệ Bản liền mang theo Lâm Duy viết thư tín rời đi, đợi đến phong thư này đến vương quốc người lùn, kia phụ thuộc nước liền sẽ trở thành sự thật. Chương 469, thần không quan tâm, chương 469, thần không quan tâm. Vương quốc người lùn trở thành Lâm Duy phụ thuộc nước tin tức rất nhanh liền truyền ra. Thậm chí để người lùn các nghị viên cảm thấy có chút không hợp thói thường chính là, nguyên bản đối bọn hắn lãnh đạo Nạ Dơ bộ tộc thế mà chủ động vì bọn họ cung cấp một chút đồ ăn, cũng cho phép ải nhân tộc đến miêu nhân bộ tộc địa bàn bên trên thông thương. Tận đến giờ phút này, người lùn quốc vương cùng các nghị viên mới hiểu được, nguyên lai Nạ Dơ bộ tộc một mực lãnh đạm thái độ, thật là bởi vì vương quốc vạ lộ dặn. Đã từng thú tộc giáo đình hướng Nạ Dơ bộ tộc phát ra mời, khi nhìn bọn họ có thể trở thành đối kháng Lâm Duy trợ lực, nhưng mà lại bị kỳ vô tình cự tuyệt. Thậm chí Nạ Dơ bộ tộc chủ động từ bỏ thú tộc giáo đình mang cho Nạ Dơ bộ tộc các loại phúc lợi, cưỡng ép đem toàn bộ mục sư đều đuổi ra Nạ Dơ bộ tộc địa bàn. Phải biết, hiện tại đại lục này cũng không an ổn. Tại cái này tùy thời có khả năng buộc phát chiến tranh đại lục ở bên trên, đối với các quốc gia đến nói, các mục sư đều là tuyệt đối không thể thiếu khuyết lực lượng. Nếu không dựa vào chỉ có điểm kia luyện kim thủ đoạn, các binh sĩ một khi thụ thương cái kia cũng cùng tuyên cáo tử hình không hề khác gì nhau. Mặc dù phân loạn đại lục ở bên trên, nhân mạng kỳ thật cũng không đáng tiền. Nhưng là các binh sĩ là lập quốc căn bản, không có bất kỳ cái gì một cái vương hy vọng nhìn thấy binh lính của mình thụ thương liền rốt cuộc không còn cách nào trở lại đi lên chiến trường. Người lùn quốc vương thở dài, toàn bộ vương quốc người lùn đều trở thành vã lộ dạn phụ thuộc nước. Bây giờ quyền tự chủ đã sớm không trên tay. Thậm chí chỉ cần Lâm Duy nguyện ý, hắn cái này quốc vương đều có thể lập tức xuống ngựa, bị Lâm Duy thay thế thành tùy ý một cái nhân tuyển, bao quát nghị hội ở bên trong tất cả con dân không ai sẽ có ý kiến, cũng không dám có ý kiến. Bất quá người lùn quốc vương cũng không có vì vậy cảm thấy quá lớn chênh lệch. Thậm chí hắn dưới đáy lòng còn thở dài một hơi. Chí ít hắn không dùng lại đi nhìn các nghị viên sắc mặt, cũng không cần lại lo lắng bị người đâm cổ sống nói mình là một cái khôi lỗi quốc vương. Bởi vì hiện tại không chỉ có là hắn trở thành vã lộ dạng khôi lỗi, liền ngay cả các nghị viên không phải cũng luân lạc tới cùng hắn giống nhau hạ chẳng sao. Một cỗ thoải mái cảm giác từ đáy lòng dâng lên, khóe môi của hắn dương lên, bỗng nhiên cười lên ha ha. Mấy vị phụng dưỡng tại người lùn quốc vương trước mặt binh sĩ còn có hầu gái đều là hai mặt nhìn nhau, bất quá cho dù là bây giờ người lùn quốc vương không có cái gì quyền thế, cũng không phải bọn hắn loại này tầng dưới chót người có thể nghị luận. Lôi Ngân tâm tình rất không tốt. Sát thực nói, từ khi hàn thai sau khi bắt đầu, tâm tình của nàng liền không có tốt qua. Toàn bộ đại lục ở bên trên đã thật lâu chưa từng xuất hiện hàn thai, lần trước hàn thai ghi chép tại 200 năm trước, lúc kia Lôi Ngân còn không có xuất sinh. Đối loại này đột nhiên đến tai nạn kỳ thật không có quá lớn thực cảm giác. Thế nhưng là khi nàng trở thành thú tộc giáo đình thánh nữ, cần vì nhân dân còn có hết thể cân nhắc sự tình thời điểm, loại này cảm giác gáp bách liền thăng lên. Loại này kỳ quái cảm giác gáp bách để nàng không thở nổi, trong đêm vô số lần bừng tỉnh, gần như sắp muốn không chịu được nổi. Như không phải là muốn giúp đệ đệ báo thù tín niệm chống đỡ lấy nàng, chỉ sợ thân thể của nàng đã sớm đổ đi. Nhìn qua ngoài cửa sổ mông lung bóng đêm, Lôi Ngân nắm thật chặt trên thân có chút đơn bạc quần áo, đem chăn lôi kéo che lại. Cho dù là tại trong chăn ấm áp, hàn phong cũng tựa hồ xuyên thấu qua đóng chặt cửa sổ trực kích thân thể của nàng. Nhớ tới cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau quá khứ, nàng nhịn không được buồn từ tâm đến. Chỉ bất quá cố này bi thống rất nhanh liền bị tuyệt vọng bao phủ, bởi vì nàng cũng vừa mới biết được cải nhân tộc đã phản chiến sự tình, trở thành vã lộ dạn phụ thuộc nước đem đổi lấy sinh tồn không gian, thậm chí đem tất cả chú đóng ở bọn hắn cảnh nội thú tộc giáo đình mục sư toàn bộ chạy ra. Bởi vậy có thể thấy được, cải nhân tộc là thật hạ quyết tâm. Bởi vì bọn họ bản thân quốc thổ sản xuất đồ ăn liền ít, bọn hắn đều dựa vào chế tạo vũ khí đến cùng chung quanh bộ tộc hoặc là quốc gia mậu dịch mới có thể duy trì một năm chi tiêu còn có sinh hoạt. Bây giờ đột nhiên xuất hiện hàn thai không thể nghi ngờ là cho các người lùn đón đầu thống kích, bất quá cái này nhanh đến không hợp thói thường phản chiến tốc độ vẫn là vượt qua Lôi Ngân tưởng tượng. Nàng vốn cho rằng các người lùn chí ít sẽ trước hướng thú tộc giáo đình xin giúp đỡ, thậm chí nàng đều đã nghĩ kỹ trước cho một chút đồ ăn ổn định hải nhân tộc cao tầng. Mặc dù phải bỏ qua một chút bình dân, nhưng là chiến tranh chính là tàn khốc như vậy, bị bỏ qua không phải cũng là chuyện đương nhiên sao? Nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, hải nhân tộc giống như là minh bạch tại hàn thai bên trong liền xem như thú tộc giáo đình cũng chỉ sẽ úp còn không mang nổi mình úp, cho nên dứt khoát bỏ qua xin giúp đỡ ý nghĩ, trực tiếp trở thành Lâm Duy phụ thuộc nước. Đương nhiên, mặc dù mất đi quyền tự chủ, nhưng là trở thành Lâm Duy phụ thuộc hiển nhiên mười phần hữu dụng. Lâm Duy phái ra sư thiếu vận chuyển số lớn đồ ăn đi đầu trợ giúp các người lùn vượt qua dưới mắt khốn cảnh. Sau đó lại phái ra đại lượng xe ngựa tại đất tuyết bên trong đi từ từ, vì vương quốc người lùn liên tục không ngừng chuyển vận đồ ăn. Đại lượng đồ ăn bị vận chuyển đến vương quốc người lùn, không chỉ có trợ giúp người lùn cao tầng, càng là trợ giúp vô số đáng thương người lùn con dân, trợ giúp bọn hắn không đến mức lạnh chết tại trận này đột nhiên xuất hiện tai nạn bên trong. Bởi vậy vã lộ dạng các kỵ sĩ đến vương quốc người lùn thời điểm, những cái kia phổ thông người lùn lĩnh dân chẳng những không có bài xích những này nhân tộc binh sĩ đến, thậm chí còn chủ động nên đón bọn hắn. Dù sao đều là phải bị áp bách thống trị, đáng thương người lùn cao tầng đã sớm úp còn không mang nổi mình úp, lại thế nào lo lắng những này đáng thương bình dân đâu. Bởi vậy khi mới kẻ thống trị mang theo đồ ăn đến thời điểm, bọn hắn thậm chí đem vã lộ dạng chi vương xem như thần minh. Cũng chỉ có mềm lòng thần minh mới có thể như là vĩ đại quang minh thần như vậy đem ấm áp vung hướng nhân gian đi. Lôi Ngân đáy lòng yên lặng thở dài một hơi. Không có vương quốc người lùn trợ giúp, nếu là hàn thai một mực tiếp tục kéo dài, chỉ sợ thần lằn nhân bộ tộc cũng chống đỡ không được bao lâu. Nói thực ra, nàng cũng không biết người thần lằn còn có lòng tin hay không tiếp tục cùng Lâm Duy chiến đấu tiếp. Dưới mắt Nam Đại Lục duy nhất còn thừa lại thế lực chính là không có cho thấy thái độ Nạ Dơ bộ tộc đi. Bọn hắn cực lực bài xích thu tộc giáo đình, để Lôi Ngân đã sớm cho Nạ Dơ bộ tộc đánh lên có thể là Lâm Duy minh hữu nhãn hiệu. Dù sao không có một cái quốc gia sẽ cự tuyệt mục sư, trừ phi bọn hắn đã sớm có khác mục sư con đường. Thú tộc giáo đình là chủ động độc lập ra tân giáo đình, mà tân sinh bọn hắn so với nhân tộc giáo đình đến tự nhiên không phải kém một chút nửa điểm. Chờ người thằn lằn cũng không còn có thể cùng Lâm Duy tiếp tục chiến đấu, nàng cũng liền triệt để mất đi hy vọng đi. Cái gọi là độc lập tự nhiên cũng liền thành một chuyện cười. Bọn hắn sẽ bị Bắc giáo đình dùng thẩm phán phương thức xử lý, thành là chân chính trên ý nghĩa dị giáo đồ. Toàn bộ thú tộc giáo đình đều sẽ vì sự ngu xuẩn của mình còn có lô mãng trả giá đắt. Nghĩ tới đây, Lôi Ngân bỗng nhiên có chút tâm phiền. Mông lung bóng đêm tựa hồ càng thêm khiến người chán ghét phiền. Vì cái gì vĩ đại quang minh thần chỉ là ban cho các nàng mục sư chữa trị năng lực, mà không ban cho các nàng lực lượng càng thêm cường đại đâu? Tốt nhất là cường đại đến so Lâm Duy quân đoàn còn muốn lực lượng cường đại. Chỉ tiếc, thần sẽ không lắng nghe nàng khẩn cầu. Lúc trước sẽ không, hiện tại sẽ không, đại khái về sau cũng sẽ không. Bởi vì thần không quan tâm sâu kiến cảm thụ. Chương 470, được làm vua thua làm giặc, chương 470, được làm vua thua làm giặc. Sáng sớm, ngủ 2 đến 3 giờ thời gian Lôi Ngân bị một tiếng kinh hô âm thanh đánh thức. Sau đó chính là một trận vội vàng tiếng bước chân truyền đến, vệ binh thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, "Thánh nữ đại nhân, không tốt, Than Lằn nhân bộ tộc nói muốn khu trục chúng ta. Hiện tại các thành trấn bên trong thú tộc mục sư đều bị tập kích. Chúng ta vệ đội đã đang liều chết chống cự, nhưng vẫn là bị đánh liên tục bại lui. Trận này đột nhiên gây khó khăn không có dấu hiệu nào. Cứ việc thú tộc giáo đình bản thân thực lực kỳ thật cũng không so Than Lằn nhân bộ tộc yếu, nhưng là thú tộc giáo đình vốn là sinh tồn ở người Than Lằn còn có người lùn thổ địa bên trên mới lấy sinh tồn. Là một cùng loại với mạo hiểm gia hiệp hội còn có hiệp hội pháp sư loại tồn tại này, đối với bọn hắn đến nói, có thể phụ thuộc đối tượng chính là bọn hắn phát triển căn bản. Lôi Ngân lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nàng cấp tốc mặc quần áo, mở cửa phòng thời điểm chỉ lưu cho truyền lệnh vệ binh một trương lạnh lùng mà xinh đẹp mặt. Nàng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phản phất người Than Lằn đột nhiên gây khó khăn cũng không trọng yếu nữa. Từ từ nói, chúng ta là vĩ đại giáo đình, sao có thể không chịu được như thế? Vĩ đại quang minh thần sẽ dành cho chúng ta vượt qua nan quan lực lượng. Vệ binh người đều ngốc. Trước đó hắn còn cảm thấy mới tuyển ra thánh nữ dáng dấp còn tính là có mấy phần tư sắc. Nhưng là đến cái này trong lúc mấu chốt, thú tộc giáo đình sinh tử tồn vong thời khắc nguy cấp, hắn làm sao cảm giác vị này thánh nữ đầu góc giống như không dùng tốt lắm dáng vẻ đâu. Nhưng là hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Có lẽ vị này nhìn qua thần trí đã không tỉnh táo lắm thánh nữ đại nhân thật sự có biện pháp giải quyết đâu. Thế là đáy lòng của hắn có vẻ mong đợi, ôm tâm tình như vậy, hắn mở miệng hỏi, "Thánh nữ đại nhân, ngài có biện pháp giải quyết sao?" Lôi Ngân mặt không đổi sắc. "Đương nhiên, vĩ đại quang minh thần sẽ trợ giúp chúng ta vượt qua lần này nan quan." Lâm Duy không nghĩ tới sẽ lấy phương thức như vậy nhìn thấy thú tộc giáo đình thánh nữ. Vẹn vẹn là khoảng cách vương quốc người lùn trở thành vã lộ dạng phụ thuộc nước quá khứ bất quá một tuần lễ, những cái kia nhỏ người Than Lằn liền ngồi không yên. Tại cái này ngắn ngủi trong nửa tháng, bọn hắn phát động đối thú tộc giáo đình bảo hộ vệ binh còn có kỵ sĩ tiến công một mạch mà thành. Những cái kia đang thương thú tộc giáo đình vệ binh cùng các kỵ sĩ còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì liền đầu người rơi xuống đất. Đại khái bọn hắn đến chết đều không có minh bạch, vốn là minh hữu người Than Lằn vì sao lại đột nhiên phản chiến. Đến mức toàn tuyến tan tác thời điểm, cũng chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Đương nhiên, lần này tập kích thú tộc giáo đình, trừ tích dịch nhân môn bỏ ra nhiều công sức bên ngoài, Nạ Giở bộ tộc cũng bỏ khá nhiều công sức. Bởi vì Nạ Giở bộ tộc địa bàn nương tựa người Than Lằn địa bàn, tại hai phe thế lực giáp công hạ, thú tộc giáo đình thế lực trực tiếp bị tận diệt. Đại bộ phận vệ binh cùng kỵ sĩ đều bị giết chết, ước chừng 1/3 chiến sĩ trở thành tù binh. Mà những cái kia vốn là không có sức chiến đấu gì mục sư, tự nhiên cũng không có cái gì năng lực chống đỡ. Mà giờ khắc này, bị ngũ hoa lớn buộc Lôi Ngân thánh nữ đang bị hai cái người Than Lằn chiến sĩ trông giữ lấy, mặc cho nàng đổ vào đất tuyết bên trong. Nàng một đôi không cam lòng đôi mắt đẹp bên trong để lộ ra phẫn nộ cảm xúc, Lâm Duy gần ngay trước mắt, chỉ cần cho nàng một cái cơ hội, nàng lập tức liền có thể coi là đệ đệ nạ xẹt báo thủ. Chỉ tiếc nàng không chỉ có bị ngũ hoa lớn buộc, liền ngay cả trong mồm cũng bị nhét bên trên bài bố. Lâm Duy nhiều hứng thú nhìn xem vị này nam đại lục thánh nữ. Tốt à, hắn mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy quyền nương, nhưng là vị này tư sắc sắc thực cũng còn coi là không sai. Lâm Duy thấy nhiều mỹ nữ, có thể bị hắn cảm thấy đẹp mắt nữ nhân tự nhiên không cần phải nói là cái gì trình độ. Lôi Ngân, Vũ Dũng, 12, Nhu Lượng, 79, đặc thù thiên phú, trị liệu thuật siêu cảm, tín ngưỡng tiêu can, ngụy nhận rất nhiều người kính ngưỡng thánh nữ mỗi ngày đều đang tăng trưởng mà tố, nhưng tựa hồ cũng không có đạt được chân chính tán thành. Độ thiện cảm, 100. Đánh giá, a. Vị này đến từ Nam Đại Lục thánh nữ bảng cùng ạ dù nạ có chút gần, trong đó cái kia tên là tín ngưỡng tiêu can đặc thù thiên phú Lâm Duy nhưng quá quen thuộc. Dựa vào cái thiên phú này, ạ dù nạ ma tố mỗi ngày đều tại lấy một loại tương đương khoa trương tư thái đang gia tăng. So với xì lũ cả đến cũng là không thua bao nhiêu. Để Lâm Duy không nghĩ tới chính là, trước mắt vị này thế mà cũng có cùng loại thiên phú, bất quá nhiều một cái ngụy đánh dấu. Xem ra so với ạ dù nạ cái kia hiệu lực phải kém rất nhiều. Tốt à, thấy nhiều đối với mình độ thiện cảm cao người, Lâm Duy còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối với mình hảo cảm là số âm người. Thua 100, không biết còn tưởng rằng Lâm Duy giết cả nhà của nàng đâu. Vung nàng ra miệng bên trong vải bố. Nghe tới Lâm Duy mệnh lệnh, một bên trông coi hai vị người Than Lằn chiến sĩ rất nhanh liền chân chu lấy ra nhét vào Lôi Ngân miệng bên trong vải bố tử. Đứng tại Lâm Duy bên người lại nạ ánh mắt băng lãnh nhìn về phía ở đây người Than Lằn chiến sĩ, bọn hắn lập tức cảm giác một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, liền phảng phất bị cái gì đáng sợ manh thú để mắt tới một dạng. Lệ nạ trong tay sáng loáng hồng nguyệt dị thường chói mắt, người Than Lằn các chiến sĩ đều là nuốt một miếng nước bọt, bọn hắn đã sớm nghe nói qua vị này uy danh. Tiếng tăm lừng lấy vã lộ giản bảo hộ kỵ sĩ Lệ nạ, là Lâm Duy thiếp thân thủ vệ kỵ sĩ, bảo vệ tại Lâm Duy bên người, vô tình chém giết tất cả muốn đối Lâm Duy bất lợi người. Mà miệng được đến giải thoát Lôi Ngân lập tức liền bắt đầu chửi ầm lên, rối trá nọ giản sở hầu tử, có bản lĩnh ngươi đem ta buông ra. Lâm Duy sắc mặt biến đến có chút cổ quái. Tốt ta, làm thú tộc giáo đình thánh nữ, vị này so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn không chịu nổi một chút. Liên năng điểm này vũ lực giá trị, Lệ Nạ vừa đối mặt liền có thể muốn cái mạng nhỏ của nàng. Vị nữ sĩ này, ta có làm qua cái gì để ngươi đặc biệt đừng nóng giận sự tình sao? Nếu như có, xin cho phép ta hướng ngài tạ lỗi. Lâm Duy lễ phép thì là đổi lấy Lôi Ngân một trận trầm mặc. Vừa mới một trận băng lãnh cảm giác gáp bách đánh tới, rất rõ ràng là đến từ Lâm Duy bên người Lệ Nạ. Một loại cảm giác nguy hiểm dâng lên, nàng cảm giác toàn thân lông tơ đều tựa hồ dựng lên. Thậm chí nàng cảm giác mình nếu là còn dám nhục mạ Lâm Duy một câu, trước mặt đại liêm đao sẽ không chút do dự liền thu hoạch tính mạng của nàng. Hừ, được làm vua thua làm giặc, đã ta đã thua, kia liền không có gì để nói nhiều. Là trận này đột nhiên đến Hàn Thái trợ giúp ngươi, nếu không chúng ta liên minh không có khả năng dễ dàng như vậy liền tán. Không thể giúp đệ đệ báo thù. Là ta cái này làm tỷ tỷ không dùng. Nghe đối phương nhắc lên đệ đệ, Lâm Duy chợt nhớ tới. Nhiều năm trước hắn còn là một vị nho nhỏ tử tức thời điểm, sát thực cùng thú tộc quân đoàn chiến đấu qua, lúc kia, hắn còn xa không có hiện tại cường đại, vì bảo hộ ở Louis Calen, hắn trả giá giá cả to lớn. Không nghĩ tới vị này thú tộc giáo đình thánh nữ, thế mà là vị kia cầu đầu nhân tỷ tỷ. Vị kia không có gì đầu góc cầu đầu nhân nạ xét, sát thực cho Lâm Duy lưu lại tương đối ấn tượng khắc sâu. Chương 471, ta cả đời này như giẫm trên băng mỏng, chương 471, ta cả đời này như giẫm trên băng mỏng. Khi Lệ Nạ biết lúc trước cái kia kém chút giết chết Lâm Duy cầu đầu nhân là Lôi Ngân thánh nữ đệ đệ thời điểm, nàng dưới chân băng tuyết đều bị hòa tan không ít. Một cỗ sóng nhiệt từ trên người nàng dâng lên, kém chút liền nhịn không được một đao chấm dứt trước mặt vị này chiến bại thánh nữ sinh mệnh. Nhưng là nàng rất nhanh liền ngăn chặn cỗ này cảm xúc, bởi vì nàng biết rõ, Lâm Duy sẽ xử trí Lôi Ngân, mà thân là bảo hộ kỵ sĩ nàng muốn làm chỉ là tuân theo Lâm Duy ý nguyện. Nếu là ở đây xúc động giết chết Lôi Ngân, nói không chừng sẽ để cho Lâm Duy trong lòng sinh ra khe hở, đây là Lệ Nạ tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Chỉ tiếc Lâm Duy cũng không biết Lệ Nạ ý tưởng chân thật. Nếu để cho Lâm Duy biết, chỉ sợ là hắn sẽ cười ra tiếng. Lôi Ngân đối với chỉnh hợp thú tộc giáo đình cái khác mục sư đến nói có lẽ còn có chút tác dụng, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là có chút tác dụng mà thôi. Liền xem như Lệ Nạ không có ngăn chặn tâm tình của mình ở đây giết chết Lôi Ngân, Lâm Duy cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Bởi vì trước mặt vị này, làm sao có thể cùng hắn bảo hộ kỵ sĩ đánh đồng đâu? Huống chi Lệ Nạ cũng không chỉ là hắn bảo hộ kỵ sĩ, cũng càng là nữ nhân của hắn. Lâm Duy không có tiếp tục cùng vị này Lôi Ngân thánh nữ trèo nói tiếp. Làm vã lộ giản vương, thời gian của hắn phi thường quý giá. Đối với thần lằn nhân bộ tộc như thế thượng đạo hành vi, Lâm Duy vẫn tương đối tán thành. Tại kỷ cùng nạ dơ bộ tộc lửa cháy thêm dầu hạ, Lâm Duy thế mà thật không tốn sức chút nào liền giải quyết Nam Đại Lục tai họa. Mặc dù lấy trước mắt Lâm Duy quân lực đến nói, muốn hủy diệt Nam Đại Lục người thần lằn còn có người lùn cũng không phải là việc khó gì. Nhưng là có thể không đánh mà thắng giải quyết vấn đề vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Lâm Duy cảm thấy mình cũng không phải cái gì ác ma, cũng không thể lao nghĩ đến chém chém giết giết. Chuyện còn lại, Lâm Duy liền giao cho A A Dung toàn quyền xử lý. Làm bá lộ dạng đại kỵ sĩ một trong, năng lực của hắn, Lâm Duy là một mực tin được. A A Dung đại kỵ sĩ đại nhân, những này chính là tất cả bị giam giữ mục sư danh sách. Bọn hắn ngay ở phía trước trụ sở bên trong, mời ngài xem qua. Một vị kỵ sĩ cung cung kính kính đem viết mục sư danh sách thật dày danh sách đặt ở A A Dung trước mặt, chiếu nặng trên danh sách lít nha lít nhít đều là danh tự. A A Dung tùy ý lật xem vài trang cũng không có cái gì hứng thú. Đương nhiên, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, rất nhanh ngay tại danh sách bên trên lục lọi lên, tìm một hồi lâu, mới tại danh sách bên trên tìm tới một cái gọi Kỳ Phỉ danh tự. Kỳ Phỉ, một cái rất phổ thông thú tộc giáo đình nhỏ mục sư, chỉ là cấp thấp nhất sơ cấp mục sư. Nhưng chính là vị này nhỏ mục sư lúc ấy cứu mình một mạng, để cho mình có thể tại cùng hải tộc cuộc chiến đấu kia bên trong sống sót. Hắn vẫn luôn rất cảm kích đối phương, chỉ bất quá tựa hồ không có báo đáp đối phương cơ hội. Dưới mắt, cơ hội tựa hồ đưa tới cửa. Kỳ Phỉ là hôn huyết loại, phụ thân là nhân tộc, ước chừng là đến từ Bắc Đại Lục Vã Lộ Giản nhân chủng, đã từng nọ lạn nhân chủng. Bất quá bởi vì mẫu thân là A Thác bộ tộc nguyên nhân, cho nên nàng trên thân thú tộc đặc thù sẽ càng thêm rõ ràng, tăng thêm thú tộc nữ tính vốn là càng thêm thiên hướng về nhân loại bình thường. Cho nên cho dù Kỳ Phỉ là hôn huyết loại, nhưng là không chú ý nhìn là nhìn không ra. Lại thêm trở thành mục sư sau cả thiên tàng tại mục sư bảo bên trong, cho nên thân phận vẫn luôn không có bại lộ. Bởi vì hôn huyết loại vô luận là ở đâu đều là nhận bài xích, đã từng A Thác bộ tộc lại hoặc là đã từng nọ giản vương quốc đều lấy hôn huyết loại lấy làm hổ thẹn. Rõ ràng hôn huyết loại cũng không phải tự nguyện đi tới trên thế giới này, nhưng là hôn huyết loại lại tiếp nhận trên thế giới này nhiều nhất tác ý. Kỳ Phỉ nguyên bản ý nghĩ là cẩn trọng học tập trị liệu thuật, sau đó vĩnh viễn phụng dưỡng tại Quang Minh thần tà hữu, thành làm một cái không có tiếng tăm gì nhỏ mục sư, liền bình tĩnh như vậy qua xong nửa đời sau. Nhưng là trời không phải lòng người, ngoài ý muốn cùng ngày mai tựa hồ không biết ai sẽ tới trước đến. Khi người thần lằn thô lỗ đem các mục sư giam giữ cùng một chỗ thời điểm, nàng giờ mới hiểu được, kia cái gọi là an ổn kỳ thật căn bản lại không tồn tại. Thế giới này cho tới bây giờ đều không tồn tại an ổn. Cho dù là cường đại thú tộc giáo đình cũng có hủy diệt một ngày. Đã từng minh hữu cũng sẽ phản chiến tương hướng, thậm chí không có cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Nàng vốn là chú đóng ở vã lộ dạng chiếm lĩnh, nhưng là đối với nàng có ân lão mục sư hy vọng có người tiếp nhận y bát của nàng, cho nên nàng mới đi thần lằn nhân bộ tộc địa bàn. Khi bị giam trong xe ngựa áp giải đến không biết tên địa vực thời điểm, Kỳ Phỉ thầm nghĩ lấy, đại khái hết thảy đều xong. Bởi vì những cái kia trông coi các nàng người thần lằn binh sĩ luôn luôn sẽ đối một chút dáng dấp coi như có chút tư sắc các mục sư động thủ động cước. Thậm chí có một chút mục sư còn bị kéo ra ngoài làm một chút khó coi sự tình. Những mục sư kia bị kéo ra ngoài về sau trở lại đều là hai mắt vô thần, phản phất đã mất đi đối tương lai chờ mong. Kỳ Phỉ quận mình trong góc, thân thể nàng run nhẹ nhẹ, bởi vì có lẽ một giây sau vận rủi liền sẽ phát sinh trên đầu nàng. Nếu là thật sự như thế, còn không bằng chết tốt. Người thần lằn những cái kia nam tính hoàn toàn không có sinh trưởng ở nàng thẩm mỹ bên trên, tăng thêm bị phụ thân mất bỏ kinh lịch, khiến cho nàng đối nam tính trời sinh liền có khá lớn cảm giác bài xích. Mẫu thân tại qua đời trước một lần lại một lần nói cho nàng, phụ thân của nàng chỉ là đi chỗ rất xa, cũng không phải là đưa các nàng bỏ xuống. Nhưng là mặc dù như thế, từ nhỏ liền thiếu khuyết tình thương của cha nàng vẫn là không khỏi trong lòng dâng lên oán khí. Nhưng là nàng bản tính vẫn là lương thiện, bằng không lúc trước cũng sẽ không gặp A Dông thụ thương chủ động tới trị cho hắn. Mẫu thân nói phụ thân cơ bắp rất rắn chắc, cánh tay rất khoan hậu, nào vào trong ngực của hắn sẽ rất dễ chịu. Chỉ bất quá Kỷ Phỉ chưa từng có hưởng thụ qua phụ thân ôm ấp, dần dà, cái này liền thành Kỷ Phỉ nhất chờ đợi đồ vật. Một cái mỹ hảo hình tượng dần dần tại trong óc của nàng hình thành, cuối cùng trở thành nàng bạch nguyệt quang. Lúc ấy nhìn thấy A Dông thời điểm, phản phất A Dông cái bóng đột nhiên cùng nàng tưởng tượng mười mấy năm phụ thân dáng vẻ trùng hợp, cho nên nàng mới liều lĩnh ra thay hắn cứu chữa. Không biết vị kia cường tráng kỵ sĩ tiên sinh có hay không hảo hảo sống sót đâu. Mình cái này lùi bại một đời, cũng coi là làm một chuyện tốt đi. Đang lúc nàng xuất thần thời điểm, bụng lại bắt đầu ngủ cùng ngục kêu lên. Trở thành tù binh sau đãi ngộ rất kém cỏi, nàng đã một đoạn thời gian rất dài không có hảo hảo nếm qua bình thường đồ vật. Tại tiếp tục như vậy, chỉ sợ là chịu bất quá lần này hàng hai. Bịch. Giam giữ lấy rất nhiều mục sư phòng cửa bị mở ra, xích sắt va chạm thanh âm giống như ma chú. Đại khái là những binh lính kia lại tới tầm lạc tử. Mỗi lần xích sắt va chạm âm thanh âm vang lên, liền sẽ có một cái vô tội mục sư tiểu thư bị mang đi, sau đó trở thành những binh lính kia vui lùa công cụ. Kỳ Phỉ tựa như là một con sợ hãi mèo con, hết sức đem mình co quắp tại góc tường, để các mục sư tiểu thư ngăn trở nàng. Chỉ hy vọng những binh lính kia không phải chú ý đến nàng. Nhưng mà, cầm đầu binh sĩ âm thanh âm vang lên, lại là đột nhiên đưa nàng kéo vào đáy cốc. Ai là Kỳ Phỉ? Chúng ta đại kỵ sĩ đại nhân muốn gặp ngươi. Chương 472, có lẽ thần thật đáp lại chờ mong đi, chương 472, có lẽ thần thật đáp lại chờ mong đi. Theo Kỳ Phỉ bị điểm đến danh tự, không ít mục sư đều là hai mặt nhìn nhau. Các nàng phần lớn lẫn nhau không biết, nhưng là bình thường những binh lính kia đến tìm thú vui cũng không có điểm tên chỉ họ tìm a. Cái này khiến cái này bị giam giữ mục sư tiểu thư nhóm có chút sợ không được đầu. Bất quá hôm nay cùng thường ngày khác biệt, không còn là những cái kia hình dạng xấu xí người thằn lằn binh sĩ, mà là đổi thành vã lộ dạng binh sĩ. Bọn hắn xem ra áo giáp sáng bóng, bên hông cài lấy trường kiếm cũng là không tầm thường mà hàng, xem xét liền so với cái kia người thằn lằn chiến sĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Kỳ Phỉ trốn ở trong góc run lẩy bẩy, nàng không biết đối phương tại sao phải tìm tới nàng, nhưng là khẳng định không có chuyện tốt liền đối. Cầm đầu binh sĩ hô nửa ngày thấy không có người đáp lại, thế là liền từng bước loại bỏ quá khứ. Rất nhanh, nơi hẻo lánh bên trong Kỳ Phỉ liền bị bọn hắn phát hiện. Mục sư tiểu thư, ngươi tên là gì? Quan ở đây mục sư có 10 cái, bất quá đều không có để cho Kỳ Phỉ. Nhưng là danh sách thượng thanh sở viết, cái kia gọi Kỳ Phỉ mục sư tiểu thư chính là bị giam giữ ở đây. Kỳ Phỉ không có đáp ứng, mà vẫn đứng tại các binh sĩ sau lưng A Dông thì là đi tới, không muốn hù dọa mục sư tiểu thư. Vị mục sư này tiểu thư, có thể nói cho ta tên của ngài sao? A Dông thanh âm để Kỳ Phỉ cảm thấy có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua thanh âm của hắn. Cũng chính là A Dông ôn hòa hữu lễ để nàng nguyên bản sợ hãi cảm xúc dần dần bình phục xuống dưới. Nàng run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn qua A Dông ôn hòa mặt, ký ức giống như thủy triều vào tới. Khoảng cách hải tộc cùng vã lộ dạn đại chiến đã qua có 2 năm, bất quá A Dông lúc ấy vẫn là cho nàng lưu lại tương đương ấn tượng khắc sâu, cho nên gặp lại A Dông, nội tâm của nàng vẫn là cảm thấy hết sức cao hứng. Bởi vì thân làm một cái mục sư, nàng cứu trợ người sống sót, đây chính là đối cố gắng của nàng lớn nhất tán thành. So với lúc trước A Dông bởi vì mất máu quá nhiều mà mặt tái nhợt, hiện tại A Dông liền lộ ra kiên nghị nhiều. A Dông tiên sinh. Nàng rụt rè gọi A Dông danh tự, nhưng là rất nhanh lại phát giác có chút không đúng, bởi vì nàng vừa mới nghe tới các binh sĩ gọi A Dông đại kỵ sĩ đại nhân. Mình một cái nho nhỏ mục sư, thế mà gọi thẳng A Dông danh tự, thực tế là có chút quá không lễ phép. Tôn kính A Dông đại kỵ sĩ tiên sinh, có cái gì là ta có thể đến giúp ngài sao? Kỳ Phỉ che kín trên thân mục sư bảo, cứ việc nàng tin tưởng trước mắt vị này kiên nghị kỵ sĩ sẽ không đối nàng thế nào. Nhưng là trường kỳ tại loại này địa phương âm u nhìn quen chuyện xấu xa, nội tâm của nàng có phòng bị cũng là không thể tránh được. Những này vô ý thức động tác đều là thân thể từ ta bảo vệ cơ chế thôi. A Dông cười nói, tôn kính Kỳ Phỉ tiểu thư, cảm tạ ngài năm đó ân cứu mạng, nếu không phải ngài, chỉ sợ ta đã sớm chết đi. A Dông lúc ấy mất đi một cánh tay, nếu như không phải Kỳ Phỉ giúp hắn xử lý vết thương cầm máu, chỉ sợ không đợi được viện quân đến, hắn đại khái liền đi thấy Quang Minh Thần. Kỳ Phỉ thân là mục sư, đương nhiên cứu chữa qua không ít binh sĩ, bất quá còn là lần đầu tiên giống như vậy bị người cảm tạ. Những binh lính kia phần lớn đều bởi vì đau đớn mất đi năng lực suy tư, lại hoặc là cảm thấy cái này vốn là bọn hắn nên được, cho nên đối các mục sư cũng không khách khí như vậy. Binh lính bình thường đều như thế, chớ đừng nói chi là một chút 10 người tiểu đội trưởng, 100 người tiểu đội trưởng đối với Kỳ Phỉ đến nói đều đã là cao không thể chạm tồn tại. Mà loại này cấp bậc tại trong quân đoàn đều chỉ có thể coi là phó quan. A Dông là cái gì cấp bậc đâu, so thiên phu trưởng kỵ sĩ cấp bậc còn muốn cao một cái cấp bậc, là chân chính trụ cột. Vã lộ giản đại kỵ sĩ tổng cộng đều chỉ có 3 cái. Mặc dù A Dông trở thành đại kỵ sĩ thời gian ngắn nhất, nhưng là không có bất kỳ người nào dám khinh thường A Dông. Cho nên bị A Dông cảm tạ, Kỳ Phỉ đầu tiên chính là cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nàng vội vội vàng vàng muốn nói cái gì, nhưng là há to miệng cũng chỉ là phát ra một chút không loại hình âm tiết. Mặt nàng đều đỏ lên, vì chính mình vụng về cảm thấy sốt ruột. A Dông thì là thấp giọng an ủi, vì cảm tạ ngài trợ giúp ta hy vọng có thể trợ giúp ngài rời đi nơi này, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ thuận tiện mời ngài ăn một bữa cơm trưa. Đương nhiên, chỗ ăn cơm là tại tiểu quán bên trong. Ân, nhà ta mở tiểu quán, ngài không cần lo lắng. Ta có thể hướng ngài cam đoan nguyên liệu nấu ăn sẽ phi thường mới mẻ. Chính vào hắn hai, có thể ăn no đều đã là phi thường xa xỉ sự tình. Mà đối với A Dông đến nói, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ độ nhưng vẫn là 10 phần trọng yếu. Đây chính là vã lộ dạn hùng hậu thực lực mang đến cho hắn tự tin. Nghe tới có đồ vật ăn, Kỳ Phỉ vô ý thức nuốt một miếng nước bọt. Nàng đã không nhớ rõ mình bao lâu không có hảo hảo ăn cơm xong. có thể hảo hảo ăn một bữa đối với nàng đến nói không thể nghi ngờ là một kiện phi thường xa xỉ sự tình. Huống hồ lấy A Dông thân phận đến nói, liền xem như A Dông thật coi trọng nàng muốn đối nàng mưu đồ làm loạn, còn phải coi như nàng trèo cao. Bất quá hắn càng muốn tin tưởng là cái này kiên nghị kỵ sĩ muốn báo đáp nàng năm đó ân tình. Tạ ơn ngài. A Dông đại kỵ sĩ đại nhân. A Dông mỉm cười, không dùng gọi ta như vậy, gọi ta A Dông liền tốt. Trung quanh các mục sư nghe tới kỵ phỉ có thể rời đi nơi này, thậm chí có thể cùng vị này đại kỵ sĩ đại nhân cùng một chỗ chung tiến cơm trưa thời điểm, đều là lộ ra ánh mắt hâm mộ. So với những cái kia thô lỗ binh sĩ, các nàng đương nhiên càng muốn lựa chọn giống A Dông dạng này đại kỵ sĩ. Húng chi A Dông xem ra dáng người khôi ngô, hình dạng mặc dù không tính là xuất chúng, nhưng là trên thân kia cổ ôn hòa khí chất cũng đủ để cho tuyệt đại bộ phận nữ tính vì đó động dung. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là A Dông thân phận để các nàng tâm động. Vã lộ giản đại kỵ sĩ A. Vã lộ giản đại kỵ sĩ hết thảy đều chỉ có 3 vị, có thể nói là trừ vã lộ giản chi vương Lâm Duy bên ngoài có quyền thế nhất tồn tại. Chỉ tiếc, A Dông cũng không có nhiều nhìn các nàng một chút, cho dù các nàng có ít người một mực dùng vũ mị ánh mắt nhìn hắn, A Dông cũng chỉ là làm như không thấy. A Dông đương nhiên là mang vị này kỵ phi tiểu thư đi Lộc Minh quán rượu. Hắn cũng không dám có ni vụng trộn cùng nữ nhân khác cùng nhau ăn cơm. Cứ việc tại trên khối đại lục này, có quyền thế có thực lực nam nhân có thể ủng có rất nhiều cái lao bà, nhưng là hắn đã có niêm, vẹn vẹn chỉ là niêm cũng đủ để cho nội tâm của hắn bình tĩnh trở lại. Hắn tâm tựa hồ quá nhỏ, nhỏ đến chỉ có thể chứa niêm một người. Trên đường hắn tràn đầy phấn khởi cùng kỵ phỉ trò chuyện, hàn huyên tới lúc trước mất đi cánh tay sau kia đoạn đổi phế thời gian. Hàn huyên tới Lộc Minh, hàn huyên tới niêm cùng nữ nhi Anthony còn có tiểu nhi tử. Kỵ phỉ trên đường đi chỉ là yên tĩnh nghe hốc mắt lại là bỗng nhiên đỏ. Nàng cũng không biết mình tại sao phải đỏ cả với mắt. Ước chừng là bởi vì A Dông nhắc tới niêm thời điểm đấy mắt tràn đầy sáng ngời. Có đại khái là mình không có một cái như thế yêu trượng phu của nàng để nàng cảm giác tiếc nuối. Lại hoặc là loại này giống như bằng hữu phổ thông nói chuyện phiếm cảm giác, là nàng đời này đều không có trải nghiệm qua đặc thù cảm thụ. Bất kể như thế nào, cũng nên vì chính mình giành lấy cuộc sống mới rơi hai giọt nước mắt đi. Nàng còn cho là mình sẽ giống cái khác đồng bạn một dạng bị kéo ra ngoài trả đạp. Nhưng tựa hồ Quang Minh thần thật nghe thấy nàng thần cầu, đáp lại nàng chờ mong đâu. Chương 473, không cách nào trốn tránh hiện thực, chương 473, không cách nào trốn tránh hiện thực. Hàn hai còn không có kết thúc, Nam Đại Lục vấn đề liền giải quyết. Hiện tại toàn bộ Nam Đại Lục đều đã coi như là mình vật trong bàn tay. Than lắn nhân bộ tộc còn có vương quốc người lùn đều thành phụ thuộc nước, nạ do bộ tộc tự nhiên không cần phải nói, kỳ bản thân liền lá xí lù cả phụ thân, bọn hắn quan hệ tự nhiên không gì phá nổi. Như vậy tăng thêm Bắc Đại Lục lãnh thổ, chỉ còn lại Đông Đại Lục Bạch Tinh Linh còn có tản mát ám dạ tinh linh bộ tộc. Bởi vì tỷ thống trị mị ma vương quốc cùng Lâm Duy quan hệ cũng sớm đã là không phân quan hệ lẫn nhau. Ân, nếu như Lâm Duy hy vọng, liền ngay cả tỷ bản nhân cũng có thể cùng Lâm Duy phụ khoảng cách tiếp xúc. Bất quá Lâm Duy tạm thời còn không có ý nghĩ như vậy. Nhìn qua ngoài cửa sổ tung bay tuyết, trước mặt hồng trà là á lũ lũ vừa ngược lại. Lâm Duy luôn cảm giác không có cái gì thực cảm giác, một loại nói không ra cảm giác một mực nấn ná ở trong lòng, cũng không phải loại kia cái gì dự cảm bất tường, chỉ là thân cư cao vị sau có loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Thùng thùng. Đang lúc Lâm Duy xuất thần thời điểm, cửa phòng bị gõ vang. Ngoài cửa truyền đến xạ ly mềm mềm nu nu thanh âm, "Bệ hạ, mở cửa nhanh nha." Xạ ly nhanh không kiên trì nổi. Theo cửa một tiếng cọt kẹt bị á lũ lũ mở ra, xạ ly trong ngực ôm một đống lớn quyển gia cựu cũng đều là nhao nhao rơi xuống đất. Mềm mại trên mặt thảm dài đầy quyển gia cựu, cái này khiến xạ ly trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Lâm Duy nhàn nhạt thở dài, đi tới tản mát quyển gia cựu trước mặt, túi người hỗ trợ nhặt lên. Hắn mặc dù chẳng hề nói một câu, nhưng là trầm mặt lại ngẫu nhiên thở dài dáng vẻ để xạ ly lập tức cảm giác mười phần ủy khuất. Không có cách nào, người ta chính là như vậy nhỏ còn không có nảy nở mà, khí lực nhỏ một chút không phải cũng là rất bình thường mà. Dù sao bạch tinh linh như thế trường thọ, sinh trưởng chu kỳ khắp lâu một chút cũng là mười phần bình thường. Thậm chí chờ cả đi lớn lên thời điểm, xạ ly nhưng có thể vẫn là bộ này lò lì bộ dáng. Đợi đến tản mát quyển gia cựu bị toàn bộ nhặt lên về sau, nàng mới tràn đầy phấn khởi bắt đầu cùng Lâm Duy nói lên Nam Đại Lục sự tình đến. Lâm Duy đem Nam Đại Lục đại bộ phận chính vụ đều giao cho xạ ly xử lý, nhưng là hai quốc gia làm vã lộ giản phụ thuộc nước, kỳ thật phải xử lý sự tình bản thân cũng không tính nhiều. Nhưng là bởi vì Lâm Duy chưa hề nói bọn hắn nguyên bản chính vụ quan đoàn đội phải chăng muốn tiếp tục sử dụng, cho nên vấn đề toàn bộ đều bị gửi đi qua, mà không phải tại bản thổ bị giải quyết hết. Về sau những vấn đề này liền giao cho chúng ta chính vụ đoàn đội xử lý đi, phái cái giả đời tin được chính vụ quan đi dẫn đầu đoàn đội của bọn họ liền tốt. Một mực đem chuyện bên kia gửi tới xử lý cũng không phải cái biện pháp. Đầu tiên là xử lý tốc độ sẽ chậm rất nhiều, liền xem như có sư thiếu hỗ trợ vận chuyển những văn kiện này cũng sẽ trì hoãn không thiếu thời gian. Biết, vậy hạ. Xạ lì trả lời một câu, Lâm Duy cái này cách làm cũng coi là giảm bớt nàng gánh vác. Mặc dù bị Lâm Duy nhặt trở về thời điểm vẫn là cái nô lệ nho nhỏ, nhưng là theo thời gian làm việc gia tăng, nhỏ xạ lì biểu thị công việc gần đây thời gian tựa hồ có chút quá siêu phụ tải. Nhất là tăng thêm Nam Đại Lục sự tình về sau. Mà Lâm Duy nhìn xạ lì còn có chút dầu dĩ không vui, cảm thấy cũng minh bạch vì cái gì xạ lì sẽ không cao hứng. Nguyên bản vã lộ giản quốc thổ liền rất lớn, cho dù là có chính vụ quan đoàn đội hỗ trợ xử lý sự tình, mình người bí thư này quan vẫn là phải gánh chịu rất nhiều làm việc. Nam Đại Lục sự tình kỳ thật có thể để kỳ hỗ trợ xử lý một chút, kỳ nói thế nào cũng là nhạc phụ của hắn, hỗ trợ xử lý một chút những vấn đề này cũng là chuyện đương nhiên a. Dù sao kỳ như vậy sủng ái mình nữ nhi xì lù cả, điểm này yêu cầu nho nhỏ, hắn khẳng định là sẽ không tự tuyệt. Thế là hắn liền mở miệng nói, "Sạc Lin bí thư quan." Nghe tới Lâm Duy bỗng nhiên như thế chính thức kêu tên của mình còn có trẹo trống, Sạc Lin đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Con tưởng rằng Lâm Duy lại muốn phân công cái gì khó làm sống cho nàng. Gần nhất xã Linh bí thư quan làm việc kỹ lưỡng, Nô lòng rất an ủi, nhưng là thư ký cũng là cần ngày nghỉ, cho nên cho phép ngươi nghỉ ngơi một tuần lễ. Xạ Ly hốc mắt lập tức liền đỏ, nàng lập tức liền nhào vào ạ lù lù trong ngực khóc như mưa. Đáng thương Xạ Ly, cũng rốt cục có ngày nghỉ nữa nha. To lớn bạch tinh linh trong vương cung, uốn tùn cành lá bao trùm lấy thật dày băng tuyết. Xú Lìn một thân một mình ngồi tại băng lãnh vương tọa bên trên, nhưng là bởi vì nàng bản thân liền là một cái cường đại đại ma đạo sư, có thể lợi dụng ma tố chống lạnh, cho nên cho dù trong cung điện không có dâng lên lỗ hỏa nàng cũng sẽ không cảm giác rét lạnh. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người là Xú Lìn, đứng ở phía dưới quý tộc còn có đám đại thần đều là không nói một lời. Bạch tinh linh vương quốc tình cảnh cũng không dễ vượt qua, bởi vì hàn thai nguyên nhân, liền ngay cả các nàng cũng bắt đầu giật gấu va vai. Tăng thêm Nam Đại Lục thú tộc giáo đình hủy diệt tin tức, còn có vương quốc người lùn cùng người thằn lằn trở thành vã lộ dạn phụ thuộc nước, có thể nói toàn bộ bạch tinh linh vương quốc cảm xúc đều xuống đến điểm thấp nhất. Cứ việc Xú Lìn lấy lôi đình thủ đoạn giải quyết nghị hội trưởng lão, làm cho cả bạch tinh linh vương quốc đều tại một mình nàng trong lòng bàn tay. Nhưng là cường đại vương quốc vã lộ dạn cũng không giống như là nghị hội trưởng lão một dạng dễ cầm như vậy bóp. Bây giờ thế lực của cả đại lục, trừ hải tộc, liền chỉ còn lại Đông Đại Lục hai cái vương quốc. Tăng thêm nàng trước đó thu được tin tức đều là nói liên quan tới Mị Ma Vương quốc cùng Vương quốc Vã Lộ Dạn lui tới mật thiết tin tức. Có lẽ bất tỷ cái kia lão bà sớm cũng không biết khi nào trở thành Lâm Duy phụ thuộc. Cái kia đáng buồn lão bà tình nguyện vứt bỏ vương giả vinh quang cũng phải ôm vào Lâm Duy đuổi thực tế là khiến người ta cảm thấy đáng buồn. Cho dù là ưu tú cường đại như Vã Lộ Dạn chi vương, nàng cũng nhất định phải trở thành chính thê, nếu không nàng là sẽ không nguyện ý cùng Lâm Duy cùng một chỗ. Nhưng là rất hiển nhiên muốn trở thành Vã Lộ Dạn chi vương chính thê đã tuyệt đối không thể. Bởi vì vị kia giáo đỉnh thánh nữ A Du Na ném thế nhưng là nguyên thủy cố. Tại Lâm Duy vẫn là một cái nho nhỏ từ tức thời điểm liền đối Lâm Duy lấy lòng, sau đó thuận lý thành chương trở thành Lâm Duy thế tử. Nghĩ đến cái này Sủ Lìn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Vị này giáo đình thánh nữ đến cùng là làm thế nào thấy được Lâm Duy có thể đi cho tới hôm nay đây này. Nàng đấy lòng là tuyệt không nguyện ý tin tưởng giáo đình thánh nữ sẽ vì một điểm hư vô mở mịt tình cảm liền đánh cược mình tuổi già. Nàng càng tình nguyện tin tưởng vị này thánh nữ là được đến quang minh thần gợi ý, cho nên mới chọn chúng Lâm Duy, bởi vậy mới có hôm nay. Nhưng là suy nghĩ tiếp những chuyện này như có lẽ đã không có ý nghĩa gì. Bởi vì dưới mắt Sủ Lìn muốn đối mặt là càng thêm tình thế nghiêm trọng. Nàng nhất định phải nhìn thẳng vào cùng Vương quốc Vã Lộ Dạn quan hệ trong đó. Bây giờ Vương quốc Vã Lộ Dạn muốn chiếm đoạt Bạch Tinh Linh Vương quốc đại khái thật không cần phí cái gì lực. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng chỉ sẽ thu nhận diệt vong kết cục. Thú tộc giáo đình chính là ví dụ rất tốt, nhưng là nàng đấy lòng cũng không cam lòng. Thân là Sen Lộ nữ vương, thân là toàn bộ Bạch Tinh Linh Vương quốc người thống trị cao nhất, nàng như thế nào lại nguyện ý để cho mình tân tân khổ khổ được đến hết thảy chắp tay nhường cho đâu. Nàng lạnh lùng ánh mắt đảo qua vương tọa chìm xuống mặc không nói quý tộc cùng đám đại thần, nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ cũng không muốn cùng Vương quốc Vã Lộ Dạn tranh phong. Nếu là nghị hội trưởng lao vẫn tồn tại, hiện tại chỉ sợ đã có người hướng nàng đề nghị trở thành vương quốc Vã Lộ Dạn phụ thuộc. Liên như là người lùn còn có người thằn lằn làm như thế. Chương 474, Ảng Dồ hôn lễ, chương 474, Ảng Dồ hôn lễ. Lâm Duy cũng không có gấp động thủ. Hiện tại Nam Đại Lục thế lực lớn vừa mới trở thành hắn phụ thuộc nước, hắn cần an bài trước tin được kỵ sĩ quá khứ tiếp nhận các loại sự vụ. Đợi đến Nam Đại Lục sự tình triệt để bình phục lại, lại rút tay ra ngoài đối phó Sủ Lìn cũng không muộn. Đối phó Sủ Lìn lý do cũng rất đơn giản, cũng bởi vì nàng ngăn trở Lâm Duy thống nhất toàn bộ đại lục bước chân. Tiếp theo chính là Lâm Duy bản thân cũng không thích Sủ Lìn người này. Loại này giỏi về công tâm kê nữ nhân vẫn luôn là Lâm Duy chỗ chẳng ghét, liền như là năm đó Ý Nhỏ một dạng. Bất quá Ý Nhỏ tin tức hắn ngược lại là thật lâu không có nghe được, từ khi gì mà bên kia bị hợp nhất về sau, Lâm Duy điều động quá khứ kỵ sĩ không có truyền đến qua cái gì tin tức xấu. Bọn hắn tựa hồ thật đã tiếp nhận vương quốc bị tiêu diệt sự thật. Bình yên tiếp nhận cuộc sống mới. Kỵ phi hưởng thụ một đoạn tương đối hài lòng thời gian. Bởi vì A A Long mang nàng về tiểu quán nguyên nhân, Nim nhiệt tình khoản đãi nàng. Nim cũng không có bởi vì kỵ phi là nữ nhân liền biểu hiện ra cái gì dị dạng. Bởi vì Nim tin tưởng nhất người chính là A A Long. Đang nghe là vị mục sư này tiểu thư trên chiến trường cứu mình trượng phu một mạng thời điểm, Nim cảm động lệ nóng doanh trọng. Ta ơn ngài, kỵ phi tiểu thư, nếu không phải ngài, ta cùng các hải tử của ta liền vĩnh viễn mất đi dựa vào. Nếu là A A Long thật chết tử, Lâm Duy tự nhiên sẽ thay A A Long chiếu cố tốt nàng thế nữ. Chỉ bất quá không người nào nguyện ý thân nhân của mình thật trên chiến trường vĩnh viễn về không được. Bởi vậy Nim trong lòng càng nhiều hơn chính là đối kỵ phi lòng cảm kích. Đối, như ngài không chê, có thể ngay tại Lộc Minh ở lại, chúng ta còn có một cái trống không gian phòng. Đang nghe kỵ phỉ đã không nhà để về thời điểm, Nim còn chủ động mời kỵ phỉ ở cùng nhau. Lộc Minh bên trong có thật nhiều trống không gian phòng, những này gian phòng phân một cái cho kỵ phỉ cũng không tính là gì. Nàng cũng không có bởi vì kỵ phỉ là hôn huyết loại liền đối kỵ phỉ sinh ra tâm tình gì. Từ khi có cầu đầu nhân xâm lấn kia việc sự tình về sau, Vã Lộ Dạn cảnh nội sát thực sinh ra một nhóm lớn hôn huyết loại. Bất quá Lâm Duy đều cho bọn hắn an bài chỗ, đầu tiên là những cái kia có ma pháp thiên phú hoặc là luyện kim thiên phú hài tử đều sẽ có được đủ nhiều giáo dục. Mà những cái kia không có cái gì đặc thù thiên phú hài tử, Lâm Duy cũng sẽ để bọn hắn có thể tại tự lực cánh sinh trước đó ăn cơm no. Bởi vì vương quốc Vã Lộ Dạn đủ cường đại, cho nên những này không nhà để về bọn nhỏ mới có thể hưởng thụ được loại này phúc lợi. Cái này, Kỳ Phỉ kỳ thật thật nhớ đáp ứng, bởi vì nàng hiện tại xác thực không có chỗ có thể đi, tại Lộc Minh nàng còn có thể giúp đỡ chút làm chút sống. Trước đó hỗ trợ làm việc lọ lô mì cũng đến nhập học niên kỷ, rất ít đến Lộc Minh bang bận điệu. Cho nên Lộc Minh công việc lưu bù lên thời điểm, Nim không thể không mời một ít người đến giúp đỡ làm việc. Nhìn qua Nim ánh mắt mong chờ, Kỳ Phỉ có chút tâm động, bất quá loại này tâm động vẫn là rất sắp bị nàng áp chế lại. Tựa hồ là nhìn ra Kỳ Phỉ lo nghĩ, A A Long trấn an nói, kệ bên này có giáo đường đi. Nếu là ngươi không nghĩ ở tại Lộc Minh, ta có thể giúp ngài đi giáo đường hỏi một chút. Kỳ Phỉ tiểu thư bất kể nói thế nào đều là một vị mục sư tiểu thư, lưu tại tiểu quán làm giúp cũng có chút quá nhân tài không được trọng dụng. Nghe tới A Dông nguyện ý giúp nàng tìm mục sư làm việc, Kỷ Phỉ đương nhiên là nguyện ý. Dù sao hiện tại Nam Đại Lục thú tộc giáo đình thế lực đã toàn bộ xong đời, nàng cũng không có chỗ có thể đi trở về. Có thể tại Vã Lộ Giản khi một mục sư tự nhiên cũng là lựa chọn rất tốt. Bất quá vui vẻ đồng thời nàng lại có chút bận tâm, làm một hôn huyết loại, nàng sợ hãi nhìn thấy đồng bạn quăng tới xem thường ánh mắt. Tại thú tộc giáo đình thời điểm chính là như thế, đại khái tại vương quốc Vã Lộ Giản cũng sẽ không có thay đổi gì đi. Bất quá những này đều không trọng yếu, chỉ cần có thể có một phần an ổn làm việc, có thể làm cho nàng phiêu bạt nửa đời sau cuộc sống yên tĩnh xuống dưới, liền xem như thiếu cùng cái khác mục sư lui tới cũng không có quan hệ. Nàng sớm đã thành thói quen một thân một mình sinh sống. Thấy Kỷ Phỉ không có phản bác, A Dông cảm thấy đã minh bạch đối phương lựa chọn, trực tiếp cười nói, "Kỷ Phỉ tiểu thư không cần lo lắng, toàn bộ vương quốc Vã Lộ Giản cùng giáo đình đều là chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, ngài không cần lo lắng đi giáo đình sẽ bị xa lánh. Bởi vì bệ hạ nói qua, chỉ cần là đối vương quốc Vã Lộ Giản có cống hiến người, kia liền đều là Vã Lộ Giản quốc dân, tuyệt sẽ không bởi vì ngài trên thân có A Thác bộ tộc huyết mạch liền đối với ngài có ý kiến gì." Kỷ Phỉ nghe tới sau con mắt đều sáng. Không dành thế sự nàng ngây thơ mà hỏi, "Thật sao? Tôn kính đại kỵ sĩ tiên sinh." A Dông chỉ là gật gật đầu cười nói, đương nhiên là thật, ta hướng ngài cam đoan. Kỷ Phỉ lần nữa biểu đạt đối A Dông cảm tạ. Nguyên bản đã sớm lòng như cho ngợi Kỷ Phỉ lại đối sinh hoạt giấy lên hy vọng, tựa hồ mỹ hảo hết thảy lại trở về. Có lẽ nàng có thể bắt đầu cuộc sống mới đi. A Dông không có lại nói tiếp. Mặc dù Vã Lộ Giản chi vương minh lệnh cấm chỉ khinh bỉ những cái kia hôn huyết loại, nhưng là khắc vào Vã Lộ Giản trong lòng người thực chất bên trong cái chủng loại kia xem thường cảm giác lại làm sao có thể tùy tiện cải biến. Bọn hắn nhiều lắm là tại ngoài sáng bên trên sẽ thu liễm một chút, xem như cho bọn hắn vương mặt mũi. Nhưng là sau lưng vẫn sẽ có tiểu đoàn thể trắng trợn xa lánh. Nếu là Kỷ Phỉ hào không bối cảnh tiến vào giáo đình, vậy dĩ nhiên là không có khả năng có cái gì tốt sắc mặt cho nàng nhìn. Nàng đại khái sẽ bị biên giới hóa, bị cô lập. Bất quá nếu là A Dông tự mình đưa nàng đi vào, kia kết cục liền hoàn toàn khác biệt. Ai cũng biết A Dông là Vã Lộ Giản ba vị đại kỵ sĩ một trong, khẳng định bao nhiêu sẽ cho A Dông không ít mặt mũi. Chỉ ít xem ở A Dông trên mặt mũi, các nàng sẽ không đối Kỷ Phỉ làm cái gì. "Đối, nói cho ta một chút Nam Đại Lục sự tình đi Kỷ Phỉ. Ta còn chưa từng đi Nam Đại Lục đâu, nơi đó là cái dạng gì địa phương?" Niêm Tự Hồ đã hoàn toàn đem Kỷ Phỉ xem như bằng hữu, mặc dù Kỷ Phỉ không có thể ở tại Lộc Minh nàng cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá Kỷ Phỉ có thể đi giáo đình làm việc Tự Hồ cũng là một cái phi thường lựa chọn tốt. Nàng trong đáy lòng vẫn là vì Kỷ Phỉ cảm thấy cao hứng. Nam Đại Lục a. Kỷ Phỉ lập tức cảm giác có chút xấu hổ, nàng mỗi ngày muốn đối mặt trừ cầu nguyện tưởng còn có bố thí bên ngoài, Tự Hồ thật không có đối chung quanh phong cảnh từng có quá nhiều lưu ý. Chỉ nhớ rõ cao lớn tường thành, trào lên dòng người, mọi người riêng phần mình vì sinh hoạt buôn ba biểu lộ. Bất quá sinh hoạt tại Nam Đại Lục nhân dân cũng không có Vã Lộ Giản nhân dân trên mặt loại kia rào rạt tiêu dung. Bọn hắn gánh vác quá nhiều nặng nề công xiềng. Thế là nàng bắt đầu cố gắng hồi tưởng lại một chút đi qua thú vị địa phương, cứ việc những địa phương kia từ trong miệng của nàng nói ra kỳ thật không tính là thú vị, bất quá Nim vẫn là nghe say sương ngon lành. Đang lúc hai người một trận trò chuyện khởi kình thời điểm, cổng đột nhiên đến một truyền lệnh vệ binh. Hắn tiện tay đem một khối cột màu đỏ dây thường hộp quà để lên bàn, cao hứng nói, "A Dông đại kỵ sĩ, Hàng Dô đại kỵ sĩ mời ngài đi tham gia hôn lễ của hắn." Chương 475, đầu hàng, chương 475, đầu hàng. Lâm Duy tới tham gia nhà mình đại kỵ sĩ hôn lễ thời điểm tâm tình là cổ quái. Trừ bỏ ở xa Nam Đại Lục duy trì yên ổn tình trạng đại kỵ sĩ nọ rô bên ngoài, tựa hồ mặc kệ là A Dông vẫn là Ảng Rô đều nóng lòng từ trên chiến trường nhặt cái mục sư trở về. Thậm chí Ảng Rô còn cùng vị kia gọi là xạ dệ mục sư tiểu thư vui kết liên cảnh. Tốt ta, Lâm Duy cũng không phải cảm thấy mình có ý tưởng gì khác, chẳng qua là cảm thấy nhà mình đại kỵ sĩ có chút quá có bản lĩnh. Lâm Duy nghĩ nghĩ, tốt như chính mình cũng không có tư cách nói người ta. Dù sao hắn đại lão bà, không phải liền là giáo đình thánh nữ sao? Nhà mình kỵ sĩ chỉ là tìm cái phổ thông mục sư tiểu thư, hắn nhưng là đem toàn bộ đại lục đẹp mắt nhất lại thực lực cường đại nhất mục sư tiểu thư bắt cóc. Ảng Dỗ đã hơn 30 tuổi, lại không kết hôn liền lão, cũng xác thực đến có thể kết hôn niên kỷ. Ảng Dỗ hôn lễ là tại pháo đài rót giờ cử hành. Toàn bộ pháo đài rót giờ vui mừng tại một mảnh vui vẻ bầu không khí bên trong. Ảng Dỗ tại chứng hôn người chứng kiến hạ tuyên thệ, hướng xạ dệ cầu hôn, sau đó tại mọi người tiếng hoan hô bên trong cùng đối phương trao đổi nhiệt liệt hôn. Tin tưởng không được bao lâu, vị này đại kỵ sĩ tiên sinh cũng rất nhanh sẽ có con của mình đi. Đấy lòng của mọi người nghĩ như vậy. Vác lô gian bởi vì đại kỵ sĩ Ảng Dỗ kết hôn rào rạt tại một mảnh vui sướng bầu không khí bên trong. Nhưng là Đông Đại Lục Bạch Tinh Linh cảnh nội Sen Đế Lộ liền không có vui vẻ như vậy. Bởi vì trận này hàn thai tiếp tục quá lâu, liền ngay cả Bạch Tinh Linh Vương quốc đều thiếu đồ ăn rất lâu. Thậm chí bởi vì xung quanh ám dạ tinh linh bộ tộc cũng không có lương thực, bắt đầu tập ngập công kích Bạch Tinh Linh thành trấn, cho Sủ Lìn tạo thành tổn thất thật lớn. Mặc dù bây giờ Bạch Tinh Linh Vương quốc là Sủ Lìn một người định đoạt, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là người phía dưới sẽ không bắt đầu sinh ra ý khác. Nếu như lại tiếp tục như vậy xuống dưới, kia chú định toàn bộ Bạch Tinh Linh Vương quốc sẽ biến mất tại trận này đột nhiên xuất hiện hàn thai bên trong. Thế là càng nhiều quý tộc còn có đại thần đối Sủ Lìn độc tài hành vi sinh ra ý nghĩ. Có người bắt đầu chất vấn nghị hội trưởng lão đến cùng đang làm gì? Vì cái gì bây giờ quốc gia lâm vào hai nạn bên trong, lại một chút biện pháp đều không bỏ ra nổi đến? Vẫn là nói lĩnh dân sinh mệnh căn bản dâu dịa. Những cái kia đang chết ra đen tinh linh cho chúng ta tạo thành khốn nhiều lớn như vậy, vì cái gì chúng ta vĩ đại nữ vương bệ hạ lại vẫn là không có làm? Đã không có cách nào giải quyết ra đen tinh linh quá nhiều, kia đồ ăn đâu? Vì cái gì ngay cả cơ bản nhất đồ ăn cũng không có cách nào cung ứng, chẳng lẽ nói quốc khố đã toàn bộ không sao? Đã sớm nói không muốn cùng mị ma vương quốc đánh, nữ vương chính là một chữ đều nghe không vào, cũng không biết nghị hội trưởng lão đến cùng đang làm gì. Không biết tình huống cụ thể, Bạch Tinh Linh dân chúng còn không biết bọn hắn tin cậy nghị hội trưởng lão đã sớm bị sủ lìn ra không khống chế. Bọn hắn còn trông cậy vào nghị hội trưởng lão người có thể tại cái này đặc thù thời kỳ vì bọn họ lên tiếng đâu. Thanh âm phản đối càng ngày càng nhiều, các bắt đầu sinh ra quy mô không đồng nhất bạo loạn. Toàn bộ Bạch Tinh Linh Vương quốc đều lâm vào một trận trước nay chưa từng có trong hỗn loạn. Các binh sĩ không có cách nào trấn áp loại này hỗn loạn, bởi vì thân nhân của bọn hắn đồng dạng tại bạo loạn trong đội ngũ. Mà nếu như bọn hắn đối với mấy cái này nổi giận nhân dân động thủ, kia những binh lính khác nói không chừng cũng sẽ ngộ thương đến người nhà của bọn hắn. Tại đứng trước nhân dân phản công thời điểm, toàn bộ sen lộ đều lung lay sắp đổ. Xú Lín ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, nhìn qua ngoài cửa sổ tung bay tuyết, suy nghĩ của nàng cuộn cuộn. Nàng minh bạch vẹn vẹn chỉ là dựa vào mình lực lượng căn bản không có biện pháp ổn định toàn bộ vương quốc. Ăn không no nhân dân liền sẽ sinh ra phản loạn, lịch sử đã sớm vô số lần nói cho nàng chú định sẽ xảy ra chuyện như vậy kiện. Muốn trở thành vã lộ giản phụ thuộc sao? Ý nghĩ thế này vô số lần từ trong lòng của nàng dâng lên, tựa như là loại nào đó có cường đại ma lực ma chú, một mực tại trong lòng của nàng nấn ná không đi. Nàng không có cam lòng, bởi vì Bạch Tinh Linh Vương quốc hết thảy đều là nàng từng bước một dốc sức làm ra. Từ nữ vương người ứng cử bắt đầu, nàng liền tỉ mỉ tiến hành chu bị. Lợi dụng trở thành lý giả thân phận học sinh, tăng thêm mình tuyệt cường thiên phú, nàng từ rất nhiều nữ vương người ứng cử bên trong chỗ hết tài năng, trở thành Bạch Tinh Linh Vương quốc nữ vương. Lại đến từng bước một bài trừ nghị hội trưởng lão, loại này có thể dung chuyển nữ vương tồn tại cơ cấu cho nàng tạo thành vô số phiến phức. Thật vất vả nhất thống toàn bộ Bạch Tinh Linh Vương quốc, nàng không kịp chờ đợi phát động đối mị mà vương quốc chiến tranh. Vốn cho là mình cũng sớm đã làm tốt hết thể chuẩn bị, nhưng là tựa hồ thần cũng không đứng ở nàng bên này. Cho dù là kinh lịch khô hạn mị ma vương quốc cũng không có thiếu lương, mà là tại vương quốc vã lộ dạn trợ giúp hạ cuối cùng còn tại tràng chiến dịch này bên trong cắn xuống Bạch Tinh Linh Vương quốc một miếng thịt. Chỉ là điểm này cũng đủ để cho vô số thần dân đối nàng sinh ra bất mãn. Nàng thật thật không cam lòng a. Mình cố gắng lâu như vậy mới đến hết thảy, vì cái gì so ra kém Lâm Duy ngắn ngủi 10 năm phát triển đâu? Từ sư thiếu kỵ sĩ đoàn, lại đến địa long kỵ sĩ đoàn, Lâm Duy một lần lại một lần thể hiện ra hắn cường kiện cơ bắp. Hắn hướng đại lục ở bên trên mỗi người chứng minh hắn mới là trên cái này đại lục cường đại nhất vương giả. Hắn làm được. Tại là có đồng dạng dã vọng mình trở thành kẻ thất bại. Giống như là có đồ vật gì bỗng nhiên ở trong lòng vỡ vụn, một câu ngai ngái phun lên cổ họng. Sau đó chính là một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, máu đỏ tươi đem thảm nhuộm thành yêu dã màu sắc, giống như là một đóa ngay tại tàn lụi bị ngạn hoa. Một mực phụng dưỡng tại vương tọa tả hữu kỵ sĩ còn có bọn thị nữ mặt lộ vẻ kinh sợ, nhưng là còn không chờ bọn hắn có hành động, Sú Lìn đưa tay ngăn lại bọn hắn. "Ta không sao." Gọi truyền lệnh qua tới, "Ta muốn cho Vạ Lộ Dạn Chi Vương viết thư." Dưới mắt Bạch Tinh Linh Vương quốc đã tuyệt đối không thể có thể cùng Vạ Lộ Dạn chống lại. Lại tiếp tục như vậy xuống dưới, toàn bộ Bạch Tinh Linh Vương quốc cũng chỉ sẽ tan rã. Rất nhanh, truyền lệnh quan liền đến, hắn lấy ra mới tinh quyển gia cựu còn có bút lông chim. Sú Lìn hít sâu một hơi, giống như là buông xuống nhiều năm chấp niệm. Có lẽ, đây chính là nàng kết cục sau cùng đi. Chờ không còn đảm nhiệm Bạch Tinh Linh Vương quốc nữ vương về sau, liền đi làm một cái khắp nơi du lịch pháp sư, tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt đâu. Chấp niệm một khi bị buông xuống, còn lại liền chỉ còn lại thoải mái. Sú Lìn bắt đầu nhẹ nhàng tại quyển gia cựu bên trên viết. Mà quý tộc cùng đám đại thần tựa hồ cũng đoán được nữ vương đang làm cái gì. Bọn hắn cũng không nói gì thêm, càng không có đi ngăn cản Sú Lìn. Bởi vì đối với bọn hắn đến nói, không có cái gì so sống sót càng quan trọng. Liền xem như Sú Lìn thật xuống này, đối với bọn hắn đến nói cũng chỉ là thay đổi một cái kẻ thống trị. Nói không chừng Lâm Duy sẽ lười nhác sửa đổi hiện hữu chế độ, để bọn hắn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ hiện tại đâu. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần có vã lộ dạng cung cấp đồ ăn, toàn bộ Bạch Tinh Linh Vương quốc tóm lại là không cần lo lắng hủy diệt kết cục. 4. Chương 476, đế chế mặt trời không lặn, chương 476, đế chế mặt trời không lặn. Lâm Duy cũng không nghĩ tới. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì một trận hàn hai, toàn bộ đại lục trừ bỏ Tây đại lục kia phiến Vô Ngân Hải vực bên ngoài, thế mà toàn bộ đều bị hắn đặt vào trong sự quản lý. Những cái kia giải giác cám dạ tinh linh tại Lâm Duy quân đoàn vây quét hạ, rất nhanh liền nhao nhao đầu hàng. Nhất là Lâm Duy trừ bỏ tuyệt cường vũ lực, càng là nguyện ý vì bọn họ cung cấp lương thực, làm cho này nguyên bản còn dự định phản kháng ám dạ tinh linh nhóm thống thống khoái khoái trở thành Lâm Duy phụ thuộc. Mặc dù quản lý cần phải bỏ ra không ít công phu, nhưng là theo quân đoàn lớn mạnh, Lâm Duy cũng chọn lựa ra một nhóm mới kỵ sĩ đến gánh chịu những này trách nhiệm. Bởi vì có thể nhìn thấy bảng, Lâm Duy cũng không sợ chọn lựa đến không trung thành người. Thậm chí Lâm Duy phát hiện cất nhắc lên kỵ sĩ cơ hồ đều là 100% trung thành. Lâm Duy nhân chính, tăng thêm vương quốc vã lộ dạn là bây giờ cường đại nhất vương quốc. Mọi người đối tương lai tràn ngập hy vọng, thế là đối Lâm Duy hiệu trùng tự nhiên cũng liền thuận lý thành chương. Nguyên bản bị lũ ổ là đánh không lại Nguyệt Đức Hải tộc, nhưng là theo bị lũ ổ cùng vã lộ dạn lui tới mất tiết, khoáng thạch cùng trang bị trao đổi khiến cho song phương đều có khác biệt trình độ tiến bộ. Mà nguyên bản bị đánh liên tục bại lui bị lũ ổ có vã lộ dạn trang bị trợ giúp, duệ cũng dần dần lực bất tòng tâm. Về sau Lâm Duy lại cử hành một trận long trọng hôn lễ. Hôn lễ tân nương bao quát xì lũ cả cùng ạ lũ lũ, ẽ lì ra, lẽ nạ cùng bài tì. Dưới đài còn có mấy vị nữ tính mặt lộ vẻ ưu hoán, nhất là bị lọ hải tộc sẽ xì lì ạ cùng một mực đi theo Lâm Duy bên người trầm mặc ít nói sang tiểu thư. Đứng ở đằng xa Ly Nạ chỉ là mặt mũi tràn đầy ao ước liếc mắt nhìn những cái kia sắp cùng Lâm Duy thành hôn các phái nữ, cảm thấy cũng chỉ là thở dài. Bất quá các nàng cũng không nóng nảy, bởi vì một ngày nào đó cũng sẽ đến phiên các nàng không phải sao. Mặc trắng đoan áo cưới mấy vị giống như là từ thiên đường rơi vào nhân gian thiên sứ, toàn bộ vã lộ dạn lâm vào một mảnh vui mừng bên trong. Bây giờ toàn bộ đại lục lại lần nữa nhất thống, so với năm đó Atlantis vương quốc đến thậm chí càng hơn một bậc. Xích Lệ Vô lao ra tử đề nghị, vương quốc vã lộ dạn bây giờ quy mô đã đầy đủ lớn, phải cùng năm đó giả kệ đi một dạng trở thành mới đế quốc. Thế là mới đế quốc liền sinh ra. Tất cả dân chúng trên dưới một lòng, bọn hắn minh bạch nhân từ vã lộ dạn chi vương sẽ dẫn đầu bọn hắn đi hướng càng thêm ngày mai tốt đẹp. Hàn hai từ sau lúc đó không đến bao lâu liền kết thúc, vã lộ dạn nhân dân lại vượt qua cuộc sống bình thường. Chuẩn bị xong chưa? Tới gần thế giới chi tích khu vực biên giới bên trên, Lâm Duy còn có ẻ lụy dạ lại nạ các nàng thần sắc túc mục. Xếp thành một hàng còn có cơi tại băng xương cự long trên thân bất tỷ cùng xì lũ cả bọn người. Trừ cái đó ra, toàn bộ đại lục có danh tiếng đại ma đạo sư đều bị hắn tụ tập ở này. Muốn đột phá mảnh này tầng tầng cách trở sơn mạch dĩ nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Lâm Duy xin nhờ bị lỉn chế tác một cái vô cùng cường đại ma lực mũi khoan, chỉ cần khu động ma lực liền có thể khu động cái này mũi khoan chui khai sơn mạch, chế tạo ra một đầu thông hướng ngoại giới thông đạo đến. Toàn bộ mũi khoan cao tới 10 mét, chiều dài càng là vượt qua 100 mét, người đứng tại mũi khoan trước mặt hiện đến vô cùng nhỏ bé. Đem quái vật khổng lồ này vận đến thế nhưng là hoa Lâm Duy không thiếu thời gian. Chuẩn bị kỹ càng, ta tới trước đi. Xí Lù Cạ vung động trong tay hồng mễ ngân ma trượng, vô số ma tố hướng phía mũi khoan phương hướng dũng mãnh lao tới, một cỗ to lớn lực đẩy hình thành, mũi khoan bắt đầu khởi động. Theo một trận mũi khoan cùng tảng đá lẫn tiếp xúc đi sau mọc răng chua thanh âm, sau đó chính là phô thiên cái địa tiếng vang, to lớn bụi mù tràn ngập tại trống trải trong dãy núi. Thúc đẩy mũi khoan tiến vào trong dãy núi không đến bao lâu, Xí Lù Cạ liền cảm giác ma tố có chút theo không kịp. Eliza nói thẳng, đổi vị kế tiếp đại ma đạo sư, chúng ta thay phiên đến, không muốn hao hết sạch ma tố. Đây là một trận đánh lâu dài, hao hết sạch ma tố muốn khôi phục liền sẽ trở nên khó khăn. Chỉ ít hiện tại chứng minh cái này mũi khoan là có cơ hội chui ra đi. Eliza trong lòng lửa nóng, nàng sống nhiều năm tháng như vậy, rốt cục có thể đến thế giới bên ngoài đi xem một chút. Xí Lù Cạ không có tiếp tục kiên trì, mà là đổi vị kế tiếp đại ma đạo sư tiếp tục khu động cái này mũi khoan. Cho dù là mấy trăm tên đại ma đạo sư hết ngày dài lại đêm thâu cường độ cao làm việc hạng, Lâm Duy bọn người cũng là làm việc dòng dã một tuần lễ mới rốt cục đem cái này thật dày sơn mạch mở ra. Mở. Mũi khoan chui mở cái này nặng nề sơn mạch, đập vào mặt chính là vô cùng không khí mới mẻ. Một vị đại ma đạo sư hưng phấn cáo chi người phía sau những này tin tức tốt. Lâm Duy một mực đi theo mũi khoan sau cách đó không xa, khi nhìn đến ngoài núi một màn kia sáng ngời sau hắn cũng là không kịp chờ đợi đi ra. Chỉ thấy ngoài núi là một mảnh to lớn bình nguyên, nơi xa ẩn ẩn có thể trông thấy một chút còn không có thu hoạch ruộng lúa mạch. Thành trấn hình dáng như ẩn như hiện. Lâm Duy hít sâu một hơi. Một ngày nào đó, ta muốn để lũ ô gì cả dòng họ vang vọng tất cả đại lục, để vã lô dạng cờ xí vĩnh viễn tung bay. Muốn làm một cái đế chế mặt trời không lặn. Hết trọn bộ. Quyển sách này đến nơi đây liền kết thúc. Tốn thời gian 8 tháng, toàn thư 100 vạn chữ. Ân. Nguyên vốn chuẩn bị viết đại lục bên ngoài thế giới, ta cũng vì này làm nền tương đối lâu thời gian, nhưng rất là tiếc nuối. Quyển sách này thành tích không đủ để trèo chống ta viết đến đại lục bên ngoài thế giới thậm chí là thần chiến. Bất quá cho dù là đến nơi đây, cũng là một cái tương đối hoàn chỉnh kết cục. Chí ít không tính đồ nát. Toàn thư 100 vạn chữ, là Hắc Tiểu Ly viết dài nhất một quyển tiểu thuyết, lúc trước viết quyển sách này thời điểm, ta cũng không nghĩ tới có thể viết dài như vậy. Trong này rất nhiều nhân vật chút xuống ta rất nhiều tâm huyết, tỉ như ta thích nhất ngốc trắng Xì Lù Cạ, còn có chút cẩn thận cơ ạ dù nạ trở. Bất quá bởi vì ta bút lực nguyên nhân, khả năng dẫn đến bên trong rất nhiều nhân vật hành vi tương đối cứng nhắc, tình cảm tuyến cũng thoáng có chút. Cứng nhắc đi. Tăng thêm ta viết khả năng không đủ thoải mái. Có người cảm thấy ta viết rất mượt mà, đọc lấy đến rất thông suốt, cũng có người nói ta viết quả nhạt như nước, ăn vào vô vị. Kỳ thật ta cảm thấy không có gì, dù sao mỗi người đọc sách cảm giác đều là không giống, liền cùng củ cải rau xanh đều có chỗ yêu một dạng. Chưa từng thiếu khắc nghiệt độc giả nơi đó, ta thu được tương đối nhiều ý kiến, cái này đối ta sáng tác tăng lên có tương đối lớn trợ giúp, ta phi thường cảm kích. Ta cũng phi thường cảm kích ủng hộ vô điều kiện ta đến bây giờ chân ái phấn các độc giả, là các ngươi cho ta động lực để ta có thể hoàn chỉnh kể xong một cái cố sự. Tóm lại, cảm tạ các ngươi một đường làm bạn cho tới hôm nay. Nói lời ngoài lời đi. Kỳ thật một quyển sách đánh giá bao nhiêu phân cũng không trọng yếu chính là truy đọc, liền là mỗi ngày theo dõi độc giả có bao nhiêu sẽ trực tiếp ảnh hưởng quyển sách kia có thể đi đến bao xa. Truy đọc càng nhiều, cho mới độc giả liền sẽ càng nhiều. Nếu như mọi người gặp được thích sách, liền tận lực không muốn nuôi sách nhiều người, sách liền sẽ chết. Tận lực truy càng đi, dù sao cũng là miễn phí, không cẩn thận, tác giả khả năng cũng không có cái gì thu nhập. Một chút cần nuôi sống gia đình tác giả, tăng thêm gia cảnh bần hàn tỷ như ta liền có thể rất khó kiên trì. Sách mới đã tại chuẩn bị, ước chừng đầu tháng 3 hoặc là 2 ngày nữa liền sẽ cùng mọi người gặp mặt. Nếu như mọi người thật thích ta văn phong hoặc là ta giảng cố sự, cũng xin mọi người tiếp tục ủng hộ Hắc Tiểu Ly. Hắc Tiểu Ly ở đây bái tạ các vị độc giả các lao gia. Chương 477, chương 477. Phiên ngoại con mèo nhỏ cùng nàng mảnh lão sư. Lão sư, ma pháp này phóng thích ta giống như có thể càng nhanh, nhưng là ta một mực không có tìm được phù hợp khu động hoa văn. Nếu không ngài giúp ta xem một chút. Xí Lù Cạ đuôi mèo có chút rủ xuống, ma pháp bối rối mặc dù luôn luôn sẽ để cho nàng tinh thần phấn chấn, nhưng là có lẽ Ly dạ tại thời điểm, Xí Lù Cạ cũng sẽ đi vô ý thức dựa vào nàng. Eliza nhẹ khẽ liếc mắt một cái, liếc mắt liền nhìn ra vừa tấn cấp thần thánh cấp ma đạo sư Xỉ Lù Cạ vấn đề ở chỗ nào. Nàng từ rộng lớn pháp sư bảo bên trong lấy ra một cây mới tinh hồng mễ ngân ma trượng đến, đây là vĩ đại vạ lộ dạn chi vương Lâm Duy mới đưa cho nàng đồ chơi. So với lúc trước đưa cho Xỉ Lù Cạ cùng Azuna kia hai gốc cũng là không chút thua kém. Trước đó cây kia tự nhiên cũng bị Eliza cẩn thận từng ly từng tí bảo đảm quản. Bất quá hiển nhiên cái này trở thành nàng tân sủng. Tại Eliza đề điểm phía dưới, siêu cấp thiên tài ma pháp sư Xỉ Lù Cạ rất nhanh liền giải quyết vấn đề này. Bất quá vừa mới lấy ra hồng mễ ngân ma trượng thời điểm, Eliza cảm giác có chút hở ra bụng dưới tiểu gia hỏa có chút không ăn, nhẹ nhàng đạp nàng một cước. Rộng lớn pháp sư bảo một trận lắc lư, dẫn tới vừa giải quyết vấn đề Xì Lù Cạ chú ý. Lão sư, ngài muốn bao nhiêu chú ý thân thể? Đối mặt Xì Lù Cạ quan tâm, Eliza có vẻ hơi chột dạ. Từ khi từ nhà mình học sinh nơi này trộm đi nàng nam nhân về sau, nàng cảm giác mình một mực ở vào loại trạng thái này. Bất quá cũng may mỗi lần Xì Lù Cạ hỏi đều là ma pháp bên trên vấn đề, mà không phải liên quan tới Lâm Duy làm sao cùng nàng tốt hơn, sau đó lại có hải tử vấn đề. Cảm ơn ngươi quan tâm, Siluka. Ta rất tốt. Elisa mỉm cười lên tiếng, ánh mặt trời ấm áp thuận nàng mái tóc màu bạc một mực chiếu xạ tại nàng rộng lớn pháp sư bảo bên trên, giao thoa quang ảnh phảng phất một bức duy mỹ bức tranh. Lão sư, ta còn có một vấn đề.
Vấn đề gì?
Ngài là thế nào cùng Lâm Duy tốt hơn? Nguyên bản còn mỉm cười Elisa cảm giác thân thể cứng đờ. Đối mặt Siluka ngây thơ khuôn mặt tươi cười, nàng lập tức mồ hôi đầm đìa.
Làm sao tốt hơn?
Elisa không biết.
Đại khái là không muốn đi nhớ kỹ.
Ta.
Elisa muốn nói lại thôi.
Nàng không biết nên làm sao đem Lâm Duy cùng nàng cùng đi Trân Châu bờ biển còn có Hô Khiếu Tuyết Nguyên sự tình nói cho Siluka.
Đối với việc này, đúng là tự mình làm không đối.
Siluka đôi mắt bên trong xẹt qua một tia thoải mái. Chỉ là ao ước liếc qua Elisa hở ra bụng dưới. Rõ ràng nàng cũng cùng Lâm Duy tốt lâu như vậy, Lâm Duy cũng rất cố gắng. Chính như Rồng Nương lúc trước nói như vậy, nàng một tuần lễ làm sao cũng phải tranh thủ đến một ngày mới được. Mà Siluka làm bị rơi xuống một cái kia, cho dù có nhiều như vậy hậu cung, nàng một tuần lễ vẫn là phân đến hai ngày. Có một ngày là ạ dù nạ tặng cho nàng. Chỉ bất quá đáng tiếc chính là, làm sao nàng liền không có cùng Lâm Duy có một đứa bé đâu.
À dù nạ có thì thôi, dù sao nhỏ cả đi là trước hết nhất xuất sinh, lúc kia nàng đều còn không có cùng Lâm Duy kết hôn đâu. Hiện tại liền ngay cả Long Nương Lệ Nạ cùng ạ lũ lũ đều có hai cái nữ nhi. Ngay cả lão sư đều mang thai. Thật sự là lui một bước càng nghĩ càng bị khuất. Làm sao nàng luôn luôn lạc hậu một chút đâu.
Rõ ràng mình cũng rất cố gắng không phải sao.
Elisa nhìn ra xí lũ cả bi thương, chỉ là nàng cũng không biết phải an ủi như thế nào.
Nửa ngày nàng mới mở miệng, ta nghĩ ngươi cũng nhanh đi.
Dù sao vĩ đại vã lộ giản chi vương tinh lực rồi rào đâu.
Nhờ đâu khí phúc, vã lộ giản chi vương tinh lực luôn luôn như vậy rồi rào.
Đối, ngươi lần trước không phải nói cái này hỏa diễm ma pháp còn có cải tiến không gian sao.
Nhắc lên ma pháp, Siluka lập tức hứng thú.
Đúng vậy, lão sư. Ta lần trước đã cảm thấy cái này hoa văn có thể sửa chữa thành.
Nhìn xem lại lần nữa đắm chìm trong thế giới ma pháp bên trong Siluka, Elisa rốt cục thở dài một hơi.
Cũng may mình cái này học sinh, trừ thích Lâm Duy bên ngoài, cũng thích vô cùng ma pháp đâu.
Từ bị ạ dù nạ lắc lư đi chính thê vị trí thời điểm, nàng liền biết mình cái này học sinh quá ngây thơ.
Nếu là nàng lúc ấy liền thích Lâm Duy, chỉ sợ cũng không có ạ dù nạ sự tình gì.
Đối với việc này, Elisa vẫn là đối với mình khá có lòng tin.
Chương 478, chương 478. Phiên ngoại phụ từ Tử Hiếu. Cả đi đã 7 tuổi. Lâm Duy nhìn qua con của mình, trong lòng là nói không nên lời kỳ quái phiền muộn. Hắn giữa lông mày cùng mình 6 phần giống nhau, nhưng là kế thừa mẫu thân da thịt trắng nõn còn có ánh mắt ôn nhu.
Cả đi hiểu chuyện rất sớm, không biết có phải hay không là giáo dục nguyên nhân, hắn thậm chí có thể từ rất nhiều góc độ đến phân tích đến một chút phổ thông vã lộ giản kỵ sĩ cũng không có cách nào nhìn thấy vấn đề. Để Lâm Duy trong lòng cảm thán hổ phụ không khuyển tử đồng thời, lại thầm nghĩ mình thất thất lang không thể phát huy được tác dụng. Rõ ràng vì giáo dục nhi tử, hắn còn cố ý để may và chế tác một thân cần đai lưng quần áo, chính là để cho tiện mình tùy thời có thể gỡ xuống thất thất lang giáo huấn khả năng này không nên thân nhi tử. Vừa nghĩ tới nhi tử khả năng bị hắn thất thất lang rút hoa hoa kêu to sau đó bổ nhào vào mẫu thân nhóm trong ngực, Lâm Duy liền vô ý thức bở môi câu lên.
Phản phất thỏa mãn cái gì ác thú vị.
Gà đi hoàng tử. Có cái tự xưng là lọ lộ mị bình dân muốn thấy ngài.
Lâm Duy đã tại cửa sổ chỗ quan sát con của mình có một hồi, cả đi một mực tại vội vàng học tập cùng học chữ, biết bao nhu thuận.
Đang lúc Lâm Duy cảm thấy không có việc gì làm chuẩn bị rời đi thời điểm, cả đi thiếp thân hầu gái Sở Sản âm thanh âm vang lên.
Sở Sản là đệ nhất thương hội đặc phạt gỗ nữ nhi, dáng dấp 10 phần mỹ mạo.
So cả đi muốn lớn hơn một chút.
Lọ lộ mì.
Đứng tại ngoài cửa sổ Lâm Duy trầm mặc nửa ngày. Liên quan tới tiểu đội phi hồng ký ức đã có chút xa xưa, bất quá cùng các đội hữu cùng nhau làm nhiệm vụ còn có tại tiểu quán bên trong uống rượu ký ức vẫn rõ mồn một trước mắt.
Phảng phất giống như hôm qua.
Lọ lộ mì tình huống hắn là biết một chút, trước đó lọ lộ mì tại Lộc Minh ban công.
Về sau ngay tại hắn giúp đỡ xuống dưới một chỗ học viện quý tộc học tập đi.
Chỉ tiếc lọ lộ mì không có cái gì ma pháp thiên phú, phàm là có điểm ma pháp thiên phú, Lâm Duy đều là muốn đem nàng đưa đến vạ lộ dạn học viện đi.
Lúc trước làm sao đối xỉn xì ạ, hắn tự nhiên cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia.
Bất quá hắn đã có một trận chưa từng nghe qua lọ lộ mì tin tức.
Làm sao hôm nay lọ lộ mì lại đột nhiên tìm tới cửa, vẫn là đến tìm con của mình.
Lâm Duy trong lòng máy động, giống là nghĩ đến cái gì.
Chẳng lẽ nhà mình heo còn như thế nhỏ liền đã biết ủi cải trắng?
Làm vì phụ thân Lâm Duy mặc dù trong lòng dâng lên mắc quái, nhưng là hắn vừa nghĩ tới mình thất thất lang lúc nào cũng có thể phát huy được tác dụng, lại có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn.
Giáo dục một chút yêu sớm nhi tử, đây chẳng phải là mình cái này làm cha phải làm sao?
Dù sao cả đi nếu là không làm tốt tấm gương, tương lai những cái kia đệ đệ muội muội học theo làm sao?
Đang lúc Lâm Duy đầu não phong bạo lúc, cửa đã một tiếng quạt cái mở.
Lọ lộ mì năm nay đã 16 tuổi, chỗ mã đến duyên dáng yêu kiều.
Giữa lông mày là thiếu nữ chưa rút đi ngây thơ, nàng kế thừa càng nhiều mẫu thân mỹ mạo, nếu không nếu là giống vị kia hình dáng cao lớn thô kệch đồng đội.
Vậy đại khái là có chút tiếc nuối.
Lọ lộ mì nhìn qua ngồi ngay ngắn ở trước bàn cả đi ánh mắt khẽ nhúc nhích, cả đi mặc dù niên kỷ còn nhỏ, nhưng là kế thừa Lâm Duy còn có ạ dù nạ ưu lương huyết thống, có thể nói là dáng dấp 10 phần tuấn tiếu đồng thời làm cho người ta lấy vui.
Lại thêm thân phận của hắn, chỉ cần hắn ngoắc ngoắc ngón tay, vô số tại ngũ kỵ sĩ còn có thương hội các đại lão đều nguyện ý đem mình nữ nhi đưa tới làm con dâu nuôi từ bé.
Lọ lộ mì hướng phía trước đi hai bước, cả đi thì là đột nhiên ho khan một tiếng.
Nàng lập tức dừng lại.
Sau đó liền hướng phía cả đi khuất thân thi lễ đạo, điện hạ, ngài an bài ta đi điều tra sự tình ta đã đi làm, nơi này là liên quan tới cái kia bộ lạc báo cáo điều tra.
Lọ lộ mì từ tùy thân trong túi lấy ra quyển gia cựu đặt ở cả đi trên mặt bàn, Lâm Duy đứng tại ngoài cửa sổ chỉ có thể nhìn cái mơ hồ.
Mặc dù vương quốc vã lộ dạn sớm đã thống nhất, nhưng là hiện tại mới vừa cùng ngoại bộ giáp giới, cho dù là cảnh nội cũng có thật nhiều còn chưa thống nhất bộ lạc, sự tình có thể nói là tương đương phong phú. Những chuyện này vẫn luôn là hắn chính vụ quan lọ Ly Xạ Ly tại xử lý. Không nghĩ tới liền ngay cả mình 7 tuổi nhi tử cũng bắt đầu cho mình chia sẻ ưu sầu sao. Lâm Duy lập tức đấy lòng dâng lên này nấy, bắt đầu nghĩ lại mình cái này làm vương có phải hay không thật kết thúc nghĩa vụ của mình. Đang lúc Lâm Duy thở dài chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn vô ý thức nhìn lướt qua lọ lộ mì bảng. Khi thấy cuối cùng một cột bên trên viết cả đi ít 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 thời điểm, hắn lập tức lộ ra một vòng ý nghĩa không rõ mỉm cười. Chỉ sợ cả đi sớm đã phát hiện mình tại ngoài cửa sổ. Từ vừa mới lọ lộ mì tiểu động tác kỳ thật nên phát giác. Đáng tiếc cả đi có nằm mơ cũng chẳng ngờ, rõ ràng biểu hiện không có chút nào sơ hở, nhưng vẫn là bị hắn lao tử xem thấu hết thảy. Tốt tốt tốt, ta còn tưởng rằng ta bắt không đến ngươi cái danh con. Lâm Duy hiện tại đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn thử một chút mình thất thất lang. Đợi đến ngoài cửa sổ ánh mắt biến mất, cả đi mới thở dài một hơi. Hắn không kịp chờ đợi hướng phía cách đó không xa lọ lộ mị vây vây tay, lọ lộ mị thì là rất thân mật đi tới cả đi bên người đem hắn ôm vào trong ngực. Cả đi dễ chịu thở dài một hơi, quả nhiên vẫn là đại tỷ tỷ ôm ấp ấm áp nhất. Nhưng mà cái này ấm áp ôm ấp còn không có tiếp tục bao lâu, ngoài cửa đã vang lên Lâm Duy tiếng đập cửa. Sách mới đã phát, đô thị cao võ loại hình, trên là mầm non, truy đọc rất trọng yếu, hy vọng độc giả các lão gia ủng hộ nhiều hơn. Phiên ngoại không định giờ đổi mới. Chương 479, chương 479. Phiên ngoại vĩ đại vạ lộ dạn chi vương mới sẽ không sợ sệt. Lâm Duy hôm nay tâm tình còn tính là không sai. Trừ một cái bỗng nhiên luồn lên tín ngưỡng tà thần giáo phái để hắn có chút đau đầu bên ngoài, vạ lộ dạn ngược lại là tiến vào một cái tương đối hài lòng thời kỳ. Vương quốc xây dựng rầm rộ, dựa vào lấy thế giới chi tích dạng này tấm bình phong thiên nhiên có thể chậm rãi cùng bên ngoài những cái kia quốc gia vắng lai. Bây giờ vạ lộ dạn mậu dịch đã sớm đạt thông, phụ cận hai cái đại vương quốc đều thành vạ lộ dạn mậu dịch đối tượng. Bất quá hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp, bởi vì hắn có thể cảm giác được mình bảo hộ kỵ sĩ tựa hồ có một ít cảm xúc. Lẽ nào từ trước đến nay là không thế nào am hiểu biểu đạt cảm xúc, từ khi huyết mạch tiến hóa về sau, nguyên lai có thể coi như là quan chắc vật sử dụng lân phiến cũng cơ hồ không nhìn thấy. Bởi vì những cái kia mọc ra lân phiến vị trí đều bị áo giáp cùng quần áo che lấp cực kỳ chặt chẽ. Làm vã lộ giản vương, Lâm Duy cảm thấy mình cần thiết khuyên bảo một chút Lệ Nạ. Bất quá vừa tới đến Lệ Nạ trước cửa, hắn liền nghe tới Lệ Nạ cùng Á Lũ Lũ tiếng nghị luận. Lũ Lũ, chúng ta lúc trước nói xong, ta một tuần lễ làm sao cũng phải tranh thủ đến một ngày mới được, thế nhưng là Lâm Duy đều đã một tháng không có cùng ta. Nana, cái này, ta rất thật có lỗi. Á Lũ Lũ nữ khí tựa hồ có chút thấy náy, nàng gần nhất dán Lâm Duy thời gian xác thực càng nhiều một chút. Thân là Lâm Duy thiếp thân hầu gái, trừ Á Dù Nạ bên ngoài thật đúng là không ai có thể so với nàng càng có ưu thế. Nhưng hết lần này tới lần khác Á Dù Nạ mười phần rộng lượng, đối những vấn đề này trải qua phân thẳng khái. Để nàng có một loại tự ti mặc cảm ảo giác. Cũng không phải Á Lũ Lũ muốn nghỉ lại sùng mặt tiêu, chủ yếu là cảm xúc loại vật này chính nàng cũng rất khó khống chế, chỉ có thể nói hiểu đều hiểu. Đồng thời gần nhất cả đi tựa hồ đến đặc biệt nghịch ngợm niên kỷ, ngẫu nhiên xông ra mầm thai vạ liền xem như tốt tính Á Dù Nạ cũng sẽ nghĩ nhịn không được cho hài tử một cái hoàn chỉnh tuổi thơ. Cả đi thủ pháp hết sức quen thuộc, tuổi còn trẻ liền đã có hơn 10 nhu thuận đáng yêu hầu gái. Mặc dù Lâm Duy cũng không ít, nhưng là Lâm Duy giống cả đi cái tuổi này thời điểm, thế nhưng là thuần khiết cùng giấy trắng một dạng. Cũng không biết tên tiểu tử hư hỏng này với ai học. Ân, bằng không về sau chúng ta liền hai người cùng đi. Lệ Nạ suy nghĩ một lát lời nói ra để Á Lũ Lũ đột nhiên nhớ tới thật lâu chuyện lúc trước. Đó chính là cùng Xí Lũ Cạ cùng một chỗ dạ tập Lâm Duy kia đoạn thời gian. Xí Lũ Cạ cho là mình làm rất bí ẩn, đối Lâm Duy lại thân lại cọ, trên thực tế đều bị Á Lũ Lũ nhìn ở trong mắt. Chỉ là mắt thấy cả đi đều dài lớn, liền ngay cả mình nữ nhi cũng dần dần học biết đi đường. Đáng thương Xí Lũ Cạ lại tựa hồ như bởi vì nào đó hạng quan hệ đến vạ lộ dạn tương lai nghiên cứu ma pháp dẫn thân vào trong đó. Làm Lâm Duy nữ nhân, nàng đại khái là cùng Lâm Duy ở chung ít nhất vị kia. Cũng không phải không được, chỉ là ta sợ Lâm Duy thân thể. Á Lũ Lũ muốn nói lại thôi, nàng cũng không muốn tát ao bắt cá. Cái này đối chính mình còn có bọn tỷ muội đều không phải chuyện gì tốt. Ai ngờ lẽ nã lại là vỗ vỗ bả vai của nàng nói, yên tâm đi, Lâm Duy thân thể tốt đây. Hắn cùng Lũ Cạ ký kết khế ước, tố chất thân thể đã so trước kia mạnh hơn. Còn có một câu lẽ nạ không nói, đó chính là Lâm Duy không cùng Lũ Cạ ký kết, thân thể của hắn bởi vì có đấu khí cũng là mạnh đáng sợ. Ngoài cửa Lâm Duy sắc mặt một trận biến hóa, nhịp tim như nổ trống. Đây là mình có thể nghe sao? Nếu không, vẫn là giả vờ như không có nghe thấy đi. Thế là vĩ đại vạ lộ dạn chi vương hướng phía sân huấn luyện phương hướng đi đến. Đêm nay vì biểu hiện ra vạ lộ dạn chi vương cơ trí còn có vũ dũng, liền cùng các binh sĩ cùng một chỗ ngủ. Mới không phải là bởi vì sợ. Ân, không sai. 4. Chương 480, chương 480. Phiên ngoại nàng là nữ vương ta chẳng lẽ cũng không phải là sao? Cùng vã lộ dạn thiết lập quan hệ ngoại giao cái thứ nhất vương quốc gọi là thiết dược thương cung. Cái này trong vương quốc nhân chủng là một loại mang theo cánh nhân chủng, cùng vã lộ dạn nhà mình và sẽ ản bộ tộc khác biệt, bọn hắn càng tiếp nhân loại thời nay hình thái. Có thể nói trừ kia một đôi màu trắng cánh bên ngoài, cùng nhân loại bình thường không khác. Mới từ thiết dược thương khung trở về Lâm Duy cảm thấy có chút mỏi mệt, cái này vương quốc mặc dù mười phần thân mật nhưng cũng đồng dạng để hắn cảm thấy đau đầu. Thiết dược thương khung vương quốc người sau khi thành niên liền có kinh người chiến lực, nếu là võ trang đầy đủ thậm chí có thể cùng nửa cái sư thiếu đánh đồng. Bọn hắn thích vô cùng vã lộ dạn bộ tộc sư thiếu, cũng đưa ra hy vọng có thể được đến một chút sư thiếu đến bồi dưỡng. Vì thế bọn hắn còn đưa ra trao đổi, nguyện ý lấy tương đương một bộ phận lớn quốc dân di chuyển thần phục đem đổi lấy sư thiếu liền có thể thấy được chút ít. Bất quá sư thiếu là Lâm Duy át chủ bài một trong, hắn đương nhiên không nguyện ý mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng sư thiếu bị người khác được đến. Tương lai trên chiến trường sư cứu kỵ binh đối sông cũng không phải hắn nghĩ muốn nhìn thấy. Thế nhưng là thiết dược thương khung nhân chủng nhưng cũng đồng dạng để hắn thèm nhỏ nước dãi, loại người này loại chiến lược siêu quần đồng thời bản tính thuần lương là mười phần phù hợp cất giữ nhân chủng. Liền ngay cả Lâm Duy mình cũng không có phát giác mình khi nào trở nên có kỳ quái thu thập đam mê. Thế là Thiết Dực Thương Khung Nữ Vương đưa ra một cái khác đề nghị, đó chính là hai nước thông gia. Thiết Dực Thương Khung Nữ Vương vô cùng cường đại, tại lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Duy thời điểm liền tán thành lực chiến đấu của hắn, bị Lâm Duy đấu khí khuất phục. Nàng là Thiết Dực Thương Khung cường đại nhất nữ vương, một mực khuê nữ, thẳng đến gặp được Lâm Duy, nàng vững tin Lâm Duy chính là nàng muốn người kia. Cho nên, ngươi không có cái gì nghĩ muốn nói cùng sao? Vẫn là nói Thiết Dực Thương Khung Nữ Vương là nữ vương, ta cũng không phải là. Bài tỷ khoanh tay, vểnh lên chân bắt chéo ngồi tại Lâm Duy vương tọa bên trên, lấy một loại tương đương lười biếng tư thái nhìn xem Lâm Duy. Lâm Duy vương tọa có thể ngồi đích xác rất ít người, hiển nhiên trước mắt vị này liền là một cái trong số đó. Hắn lập tức cảm giác có chút xấu hổ, đối mặt bài tỷ hắn còn thật không biết làm sao phản bác. Cái này, ta hiện tại cũng không có đáp ứng không phải sao? A, kia là tương lai chuẩn bị đáp ứng lạc. Bài tỷ thanh lanh ánh mắt giống là muốn đem nội tâm của hắn ý nghĩ xuyên thủng, cái này khiến Lâm Duy lập tức cảm giác có chút xấu hổ. Ta phát thệ ta không có, ta đối điều nhân thật không có hứng thú. A, bài tỷ lãnh đạm lên tiếng. Chuyện cho tới bây giờ nàng cũng là không quan tâm nhiều mấy cái. Dù sao người ta ạ dù nạ đều không nói gì, nàng lại có thể nói cái gì? Duy nhất để nàng cảm thấy khó chịu chính là mãi cho tới bây giờ nàng đều không có một cái cùng Lâm Duy hài tử, cái này khiến nàng mười phần khó chịu. Rõ ràng nàng cũng coi là đến tương đối sớm một nhóm kia không phải sao? Nhìn xem Lâm Duy dáng vẻ, nàng giống như là đột nhiên nghĩ đến thứ gì. Trước đó ta liền muốn hỏi, Mai Du thật chỉ là ngươi một lần tình cờ phát hiện sao? Lâm Duy trầm mặc một chút, hắn có thể xuyên thấu qua bảng nhìn thấy Bạch Tỷ là xuyên việt giả, nhưng là cho dù là cho đến bây giờ, Bạch Tỷ cũng không biết hắn kỳ thật cũng giống như nàng đến từ cùng một nơi. Tâm hắn hạ cảm thấy có chút áy náy, nên tính là trước trí tuệ con người đi. Bài tỷ hiện tại đã sớm cùng hắn một thể đồng tâm, cũng không nên giấu giếm nàng. Lâm Duy quyết định thẳng thắn. Trước trí tuệ con người, lưu ố gì cả có người sẽ cái kỹ xảo này. Nhưng là rất hiển nhiên, bài tỷ tựa hồ lý giải lệnh. Tính, không nghĩ những thứ này. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải vì hài tử sự tình lại cố gắng một chút. Rõ ràng liền kém một chút liền biết câu trả lời chính xác, nhưng là bài tỷ nhưng không có tiếp tục truy đến cùng xuống dưới. Cái này khiến Lâm Duy vốn là muốn nói ra miệng cũng kẹt tại yết hầu. Tính, chờ một lát có cơ hội rồi nói sau. Nhìn bài tỷ màu đen cái đuôi nhỏ lắc lư biên độ, xem ra hôm nay lại muốn vất vả một phen. Chương 481, phiên ngoại cao cao tại thượng hoàng nữ đã chết, đáng chết nô lệ. Động tác nhanh nhẹn điểm, theo roi ra rơi xuống, thiếu nữ vốn là che kín vết roi trên gương mặt lại thêm ra một đầu đẫm máu ân ký đến. Tại đốc công giáo dục hạ, nàng chết lặng đem bó củi dọn đi. Nếu là lại có chút dừng lại, nên đó nàng không thể nghi ngờ là roi ra hầu hạ. Mặc dù nàng quần áo tả tơi, trên mặt có thật nhiều vết thương, nhưng là vẫn có thể từ những này vết thương phía dưới nhìn thấy nàng đã từng dung nhan xinh đẹp. Bất quá hiển nhiên giờ phút này nàng đã chật vật đến cực hạn, nàng tóc vàng dầu mỡ không chịu nổi. Xuyên thấu qua ánh nắng tựa hồ còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy một chút sinh vật gì đang nhảy nhót, ước chừng là bọ chét loại hình sinh vật. Một mực từ buổi sáng bận rộn đến ban đêm, nàng rốt cục nên đón một lát thở dốc thời gian. Ngắn ngủi 5 tiếng chính là nàng ăn cơm còn có thời gian ngủ. Một ngày chỉ có một bữa bánh mì đen đã sớm để nàng gầy yếu giống xào trúc một dạng lung lay sắp đổ. Gai điếm túi lăn đi. Vừa lĩnh được bánh mì đen ỉn nẹo bị một bên thô lỗ nam tính nô lệ lấy ra, hắn trong hai mắt chỉ có đối ỉn nẹo bánh mì đen tham lam. Bất quá bởi vì chú ý tới một bên giám sát ánh mắt, hắn cũng chỉ có thể dạng này hung dữ nhìn chằm chằm. Y nó trực tiếp đem khó mà nuốt xuống bánh mì đen đột nhiên nhét vào miệng của mình, bánh mì đen bên trong mảnh gỗ vụn còn có cục đá để nàng cảm giác nguyên bản liền khô khốc khoang miệng giống như là lọt vào ma pháp quanh tạc. Bất quá nàng cũng không dám đem cái này chân quý bánh mì đen phun ra, một khi thiếu khuyết cái này duy nhất đồ ăn, hoặc là chờ giám sát quay lưng đi, nàng rất rõ ràng nên đón mình sẽ là dạng gì tận thế. Cái kia tham lam nam tính nô lệ nhìn thấy Y nhéo đem bánh mì đen ăn, hắn trong mắt lóe lên thất vọng còn có phẫn nộ. Bất quá lại cũng không nói gì. Ước chừng đã âm thầm đem Y nhéo bộ dáng ghi lại, đợi đến ban đêm nàng có thể sẽ đứng trước trải qua vô số lần cường bạo. Nhưng những này đều không trọng yếu, Y Nẹo đã sớm tập mãi thành thói quen. Nô lệ lều bên trong phủ kín quả khô, Y Nẹo quận mình trong góc, hai mắt vô thần nhìn về phía trong bầu trời đêm hai vầng trăng. Nàng bắt đầu tưởng niệm mềm mại ổ chăn, người hầu bưng tới hồng trà, còn có nướng bên ngoài mềm trong mềm lẫn sữa, phía trên suối đầy tràn đầy ngọt ngào mật ong, chỉ cần một thanh liền có thể để nàng toàn thân đều tràn ngập năng lượng. A kia tựa như là nàng đã từng không thích nhất đồ ăn. Bất quá bây giờ đã sớm biến thành nàng vĩnh viễn cũng không chiếm được tồn tại. Là lúc nào biến thành dạng này đây này? Y Nẹo cảm giác trí nhớ của mình đều trở nên có chút mơ hồ. Nàng chỉ nhớ rõ mình cùng Vã Lộ Dạn Chi Vương đối nghịch, cuối cùng rơi vào cái kết cục thảm bại. Phụ thân chết bệnh sau nàng gặp một cái tự xưng đối kháng Lâm Duy quý tộc. Nguyên bản lấy thông minh của nàng tài trí còn có ma pháp luyện kim thiên phú nguyên bản sẽ không biến thành dạng này mới đối, thế nhưng là nàng giống như cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thế mà tin tưởng dạng này một cái gọi là quý tộc. Hắn có chuẩn bị mà đến, sớm bày ra ngăn cách trung cấp ma pháp quyền trụ, lại đưa tới 10 cái thân thể cường tráng đại hán, đang chiêu đãi nàng hồng trà bên trong hạ độc. Đêm hôm đó để nàng suốt đời khó quên. Sau đó nàng liền giống như là cái bị chơi chán con rối, bị bán đến nô lệ thương hội. Cuối cùng nhiều lần khó khăn chắc trở, liền biến thành bây giờ bộ dáng này. Nàng đã sớm không còn là lúc trước cái kia cao cao tại thượng hoàng nữ, là một cái ai cũng có thể làm chồng nô lệ. Nhưng nhiều như vậy gặp chắc trở đã sớm làm hao mòn rơi trong lòng nàng cuối cùng một tia của tường. Trước khi ngủ nàng trong thoáng chốc nhớ tới Lâm Duy đã từng nói một câu: "Ngài muốn bệnh viện đứng tại chỗ cao, rơi xuống có lẽ sẽ vạn kiếp bất phục cũng không nhất định." Đúng vậy a, cao cao tại thượng Thụy Mã hoàng nữ đã chết. Ngày mai còn sống chính là ai cũng có thể làm chồng nô lệ.